Chương 21, suối nước nóng thể nghiệm. Chương 21, suối nước nóng thể nghiệm. Nếu không phải là hôm nay liên quan tới phú bà tình báo, Trần Nghi Dương đều nhanh quên Tôn Hưng Quốc là chính mình nhặt cái thứ ba loạn. Nhưng trước mắt vị này vẫn không có thể mang đến cho mình bất luận cái gì lợi tức, cho nên Trần Nghi Dương đem cái này chân quý cơ hội nhường cho Tôn Hưng Quốc. Vạn nhất hai người có thể trở thành, cái kia Tôn Hưng Quốc không thì có ly dị kiện cáo tiền sao? Nếu là Tôn Hưng Quốc còn có thể dựa vào phú bà tương lai xoay người, cái kia Trần Nghi Dương cũng coi như là thêm một người mạnh, cả hai cùng có lợi. Đương nhiên, Tôn Hưng Quốc là loại kia xem xét lòng tự trọng cũng rất cao nam nhân, cho nên Trần Nghi Dương cũng không dám nói thẳng để cho hắn đi dựa phú bà. Hết thảy đều vẫn là muốn nhìn hai người có thể hay không xem vừa mắt. Cân nhắc đến cùng bình thường chiếu hẹn chính là buổi chiều, Trần Nghi Dương thừa dịp giữa trưa thời tiết hảo, mang theo hắn đi từ thành công tác cửa hàng thú cưng, để cho bên trong nhân viên cho hắn tắm rửa. Mỹ nữ, Trần Nghi Dương đem hắn đưa cho nhân viên cửa hàng về sau, đã tìm được dấu ở phía sau quầy đang dùng lực gõ máy vi tính Từ Thanh. Đã lâu không gặp A Soái ca. Từ Thanh ngẩng đầu nhìn đến là Trần Nghi Dương, ngẩng đầu cho Trần Nghi Dương một cái to lớn nụ cười. Ngươi gần nhất đang bận rộn gì a, hẹn hai lần đều không thời gian. Trần Nghi Dương dựa vào quầy hàng hỏi thăm. Đang bận sự nghiệp. Từ Thanh đưa tay sờ sờ Trần Nghi Dương đầu. Ta cũng không thể thật sự tại sủng vật này trong tiệm làm cả đời a. Trần Nghi Dương đưa tay bắt được Từ Thanh tính toán vỏ rối tóc hắn tay, còn chưa nghĩ ra muốn nói gì. Tiếp đó cửa hàng thú cưng bên trong lại đi tới một người khách nhân. Từ Thanh dứt khoát một bên lôi kéo Trần Nghi Dương tay, vừa hỏi khách nhân muốn mua đồ vật gì. Chờ khách người bị một cái khách nhân viên cửa hàng mang đi, hai người lúc này mới ý thức được dắt tay dắt đã đường này. Ai nha nha, tay của ngươi thật ấm áp a. Từ Thanh không có chút nào thẹn thùng đem Trần Nghi Dương trực tiếp dắt đến phía sau quầy, hai người nằm cạnh thật chặt ngồi cùng một chỗ. Vậy ngươi còn không nhiều tìm thời gian nhiều dắt dắt. Trần Nghi Dương dùng ngón tay vuốt ve Từ Thanh mu bàn tay. Cô nương này làn da xúc cảm lão tốt, bởi vì một mực làm chính là trong phòng việc làm, cái này dẫn đến Từ Thanh làn da lại non vừa trơn, giống như là tươi đậu hũ. Muốn gây sự nghiệp sao, gần nhất tìm kiếm trước, bể bộn nhiều việc, bể bộn nhiều việc. Trước tiên cần phải kiếm tiền, kiếm được rất nhiều tiền. Tiếp đó tự mua cái phòng ở, không cần lo lắng vừa mở mắt nhìn số dư còn lại không đóng nổi tiền thuê nhà, không có chỗ để đi về sau. Ta liền có thể nghĩ dắt hai tay, liền dắt hai tay. Cảm tình là ta lốp xe dự phòng a. Không không không. Từ Thanh lắc đầu nói, ngươi là tướng quân xuất chinh phía trước ứng thuận trở về cưới ngươi lời hứa tiểu nữ tử. Nếu là tướng quân không chết, ngươi cũng không đi, vậy ngươi chính là chính cung. Hai ta lời kịch có phải hay không phản? Đều nam nữ ngang hàng, ngươi tự động một khóa thay thế một chút giới tính là được. Nữ tướng quân cùng tiểu thư sinh, suy nghĩ một chút còn rất ra gì. Từ Thanh nói xong dùng chính mình mắt to nhìn chằm chằm Trần Nghi Dương, tiếp đó đột nhiên đi lên giống như hồ điệp lướt nước hôn một cái Trần Nghi Dương gương mặt, tiếp đó thừa dịp Trần Nghi Dương trước khi phản ứng lại rụt trở về. Nữ tướng quân khinh bạc tiểu thư sinh. Từ Thanh nở nụ cười. Ngươi cũng đừng ngày nào cho ta cơ hội làm cho ta biến thổ phỉ, ta bảo đảm ngươi đời này hạ không được cổ thổ phỉ. Trần Nghi Dương chỉ có thể thân không quay về, chỉ có thể hung tợn nhào nặn bị hắn nắm tay Từ Thanh. Cô nương này, cái nào đều hảo, chính là quá tỉnh táo. Hoặc có lẽ là quá muốn bằng vào năng lực của mình ở lại đây tòa thành thị, sau đó cùng người khác bình đẳng đàm luận một hồi yêu nhau. Cùng bình thường nữ hài làm mờ, giống như là nhắm mắt lại ngủ, mơ mơ màng màng liền ngủ mất. Cùng nàng làm mờ, vừa nhắm mắt lại nhân ra liền cho ngươi đưa qua một đầu khăn lông ướt nhường ngươi lau lau khuôn mặt thanh tỉnh một chút, tiếp đó vòng đi vòng lại. Cũng không biết khoa học tự nhiên nữ chính là như vậy, vẫn là nàng độc nhất vô nhị. Hai người tay cầm tay ngồi một hồi về sau, hạ bị nhân viên cửa hàng rửa sạch sẽ làm khô. Tiếp đó nó một đường chạy chậm bu lại, một chút cũng không nhãn lực đáo. Trần Nghi Dương dùng bắp chân đá một chút hàn. Hàn một bên hừ hừ, một bên tính toán chen đến giữa hai người. Thời gian tươi đẹp là ngắn ngủi, cùng bình thường chiếu ước định cẩn thận thời gian phải đến. Trần Nghi Dương dắt hàn dự định trước tiên đem hàn đưa về phòng trò thuê đi. Chờ ta ngày nào nghỉ ngơi, nhất định hẹn ngươi. Từ Thanh đối với Trần Nghi Dương cam đoan. Ngửa tay, Trần Nghi Dương đưa tay ra. Từ Thanh vừa định đưa tay, Trần Nghi Dương mượn cơ hội trực tiếp đem Từ Thanh ôm vào trong ngực, tiếp đó tại trên mặt nàng liền với hôn 3-4 lần, khiến cho cửa hàng thú cưng khác nhân viên cũng bắt đầu ồn ào lên. Cùng Từ Thanh phân biệt sau đó, Trần Nghi Dương tiễn đưa hàn trở về phòng cho thuê, sau đó để Chu Kiến Quân lái xe tới đón hắn đi qua. Đang tìm môi giới tình huống phía dưới, ô tô sang tên vẫn là rất nhanh. Tại xác nhận tất cả thủ tục đều không có vấn đề về sau, Trần Nghi Dương rút 1.48 thuê giao dịch, chính thức đem chiếc kia Porsche 911 sang tên đến mình danh nghĩa. Tiếp đó hắn lại cùng Bành Thường Chiếu ký một cái giao dịch hợp đồng, mấy người Bành Thường Chiếu đem 20 vạn đánh tới hắn trên thẻ về sau, Trần Nghi Dương mới đưa cái kia hé mở tiền giấy bao giao cho đối phương. Đem hai tấm tiền giấy bao hợp hai là một, Bành Thường Chiếu tại chỗ leo lên website nghiệp chứng. Xác định tiền giấy bao không có vấn đề về sau, Bành Thường Chiếu giống như là một lần nữa sống lại, xương sống đều trong nháy mắt ưỡn thẳng không thiếu. Hy vọng về sau có cơ hội lại hợp tác. Trần Nghi Dương nói một cái lời xa giao. Không có cơ hội, ta cuối tuần liền xuất ngoại, nước ngoài làm ta nghề này hoàn cảnh sẽ tốt hơn nhiều. Bành Thường Chiếu khép lại chính mình lại, rất nhanh biến mất ở trong biển người. Trần Nghi Dương nhìn đối phương bóng lưng rời đi, trong lòng ngược lại không có gì cảm giác. Bất quá lần này tiền giấy bao giao dịch ngược lại là nhắc nhở Trần Nghi Dương, đồ trọng yếu nhất định phải từ đích thân bảo quản. Hắn lấy điện thoại di động ra, xác nhận một chút điện thoại kèm theo phòng trộm hệ thống định vị trí không có vấn đề gì, tiếp đó lại cho điện thoại xếp đặt đa trọng mật mã. Hơn nữa hắn âm thầm quyết định, sau này mình nhất định muốn lưu lại 100-100 vạn an toàn tài chính. Một khi ngày nào điện thoại di động của hắn bị trộm, trực tiếp hoa 100 vạn thỉnh một đống người theo định vị đưa điện thoại di động cấp về. Ta lớp. ngươi có thể tới đón phía dưới ta sao? Đang tại Trần Nghi Dương suy tính thời điểm, một đầu tin tức trên điện thoại di động bắn ra ngoài. Lựa gạt tin nhắn. Trần Nghi Dương đang muốn lao đi, nhưng xem xét người phát tin tức. Đây không phải vị kia liệt mã, phi, nữ huấn luyện viên thể hình sao? Thế là Trần Nghi Dương trả lời, vị trí. 20 phút sau, Trần Nghi Dương lái Porsche chờ đến một cái kiện thân câu lạc bộ dưới lầu. Cái gọi là kiện thân câu lạc bộ cùng phòng tập thể thao khác nhau thì tương đương với cà phê internet cùng quán net khác nhau một dạng. Bình thường cao cấp kiện thân câu lạc bộ sẽ ngoài định mức cung cấp một chút nhà tắm hơi, xoa bóp hoặc tư nhân đặt làm kiện thân kế hoạch cá tính hóa phục vụ. Những thứ này phục vụ cùng cà phê internet bên trong trà sữa thức ăn nhanh một dạng, đều thuộc về kinh doanh tốt lợi nhuận có thể vượt qua chủ doanh nghiệp vụ phục vụ. Trần Nghi Dương phát cho Thường Vũ Ninh tin tức về sau, không có vài phút đã nhìn thấy Thường Vũ Ninh người mặc khinh bạc đồ chống nắng thêm màu hồng vận động nội y cùng quần yoga, có một bạt thai lớn nhỏ bao liền đi xuống. Vốn là thiếp thân quần áo tăng thêm bản thân nàng có thể thấy rõ ràng áo lót tuyến thêm xinh đẹp cơ bắp, cho người ta một loại cực lớn lực trùng kích. Lên xe, Trần Nghi Dương cố gắng kềm chế chính mình nuốt nước miếng ý nghĩ. Cần phải hắn khổ cực nhặt nhạnh chỗ tốt 13 ngày, sau đó mới có thể cầm lái xe sang trọng chờ lấy dạng này tài nghệ muội tử lên xe. Các huynh đệ, nhặt đồ bỏ đi thật sự rất có tiền đồ. Xe của ngươi. Thường Vũ Ninh ngồi lên tay lái phụ, giật mình nhìn xem Trần Nghi Dương. Hừ hừ. Trần Nghi Dương hừ một tiếng. Không phải hắn không muốn biểu hiện chủ động, mà là nhìn hôm nay điệu bộ này, cô nương này là phải dùng mỹ nhân kế a, phạm là hắn chắc chắn không được, cho dù là hôn một cái đều phải thiệt hại bao nhiêu tiền a. Thân từ thanh thân chính là tinh khiết tình yêu. Thân bị này, một cái không tốt, bao nhiêu vạn liền ném trong nước. Hắn còn trông cậy vào bán phòng nhỏ kia có thể làm cho mình kiếm nhiều một chút đâu. Xe của ta hôm qua xuất ra một cái sự cố nhỏ, bị kéo đi tu. Thường Vũ Ninh chủ động giải thích tại sao mình có xe tình huống phía dưới còn để cho Trần Nghi Dương tới đón nàng. Đương nhiên, đây chính là một để cho mặt mũi song phương trải qua phải đi mở cớ. Hai người đều lòng dạ biết rõ. Ta trực tiếp tiễn đưa ngươi về nhà. Trần Nghi Dương tính thăm dò hỏi thăm. Mới vừa lên xong khóa, không tắm rửa đâu, trên thân tất cả đều là mồ hôi. Thường Vũ Ninh dừng lại một chút, tiếp đó nói tiếp, ta biết một cái trong phòng suối nước nóng thật không tệ, ngoại trừ có thể tắm suối nước nóng, còn có ăn vặt. Buổi tối muốn hay không đến đó? Khá lắm. Cái này thất liệt mã hôm nay là muốn cho chính mình phóng đại chiêu a. Trần Nghi Dương tay cầm tay lái đều nhanh. Hắn có chút nhớ tự tuyệt, nhưng mà lão nhị không đồng ý. Tiếp đó lão đại nghĩ lại, về sau trở mình càng ngày càng có tiền, trường hợp như vậy nhiều lắm. Bây giờ liền kiếp chiến, tương lai nhưng làm sao bây giờ? Cường quân cũng là rèn luyện ra được. Trần Nghi Dương cảm thấy mình có thể khiêu chiến một chút xương sườn mềm của mình. Thế là giả vờ mặt không thay đổi hồi đáp, tốt, ngươi nói chỉ. Thế là hắn lái xe chở Thường Vũ Ninh để nhu mỹ nhạc nhẹ, trực tiếp mở đến một nhà trong phòng quán suối nước nóng. Đi vào về sau, Thường Vũ Ninh chủ động lấy điện thoại di động ra thanh toán một cái tư mật độc hưởng suối nước nóng phần món ăn tiền. Trần Nghi Dương trước đó cho tới bây giờ chưa có tới loại địa phương này. Hắn đối với tắm suối nước nóng lý giải muốn đi loại kia viện an dưỡng hoặc thiên đường trên nước. Rất nhiều cái ao nhỏ, người đến người đi. Mặc dù mọi người mặc đều rất ít, nhưng bác gái cũng rất nhiều, muốn nhìn đã mắt là đừng suy nghĩ. Thường Vũ Ninh định cái này, nhưng là đơn độc một cái ao nhỏ tại trong một cái phòng. Gian phòng là nửa lộ thiên. Một nửa ở trong phòng, có một tấm dùng để nghỉ ngơi giường lớn cùng một cái máy chiếu. Một nửa tại bên ngoài, có một cái nho nhỏ, chỉ có thể nhiều nhất dung nạp ba người tiểu ô tuyển. Trần Nghi Dương đứng tại bên ngoài đá cội trên mặt đất hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn. Chỉ có thể nhìn thấy bầu trời trong xanh cùng lướt qua chim bay, nhà này quán suối nước nóng phụ cận là không có bất kỳ cái gì nhà cao tầng, đủ để cho khách nhân ở đây làm bất cứ chuyện gì mà không bị bên ngoài nhìn thấy. Nơi tốt ra Trần Nghi Dương đột nhiên ý thức được, chính mình trước đó chỉ biết là xoa bóp cửa hàng là cỡ nào nông cạn. Vẫn là kém kiến thức. Không pha sao. Thường Vũ Ninh đã đổi lại một bộ so bikini nhiều một chút vải vóc áo tắm, tiếp đó bỏ vào trong ô tuyển. Nơi này miễn phí áo tắm ở đâu để đâu? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Hẳn là tại cái kia trong ngăn tủ đem. Thường Vũ Ninh chỉ một chỗ sau đó nói, ta xuyên chính là chính ta mang. Đối phương có chuẩn bị mà đến, phải vạn phần cẩn thận. Trần Nghi Dương trong lòng vang dội còi báo động. Hắn đổi một cái rất rộng lớn quần bơi, tiếp đó xuống thủy. Hai người ăn ý một trái một phải, nhìn lẫn nhau. Chương 22, giao dịch đạt tới chương 22, giao dịch đạt tới ngươi là lần đầu tiên tới chỗ như thế à? Thường Vũ Ninh ý thức được Trần Nghi Dương biểu hiện hơi có chút câu nệ, thế là trước tiên mở miệng. Không tệ. Trần Nghi Dương thật cũng không ngụy trang. Hắn người khác một đối một tắm suối nước nóng, hắn đây vẫn là lần thứ nhất. Huống chi đối diện dáng người thật sự không tệ, hắn nếu không thì câu nệ đó mới là lạ. Ai còn không có một lần thứ nhất? Nhìn không ra người vẫn rất ngoan. Thường Vũ Ninh liếm môi một cái. Trần Nghi Dương không có tiếp lời. Loại này đẳng cấp nữ nhân, trêu chọc là trêu chọc rất nhiều. Nhưng nếu là nghĩ động tay độ khó không là bình thường lớn. Hai người chúng ta nói ra a. Thường Vũ Ninh gặp Trần Nghi Dương như cái xác rùa đen thật sự là nảy ra bất động, tạm thời từ bỏ. Lúc lần đầu tiên gặp mặt, nàng trang điểm đạm đáng yêu cần bị người cứu vớt tiểu nữ hải, đối diện bất vi sở động. Nàng còn tưởng rằng Trần Nghi Dương là cái bị động. Thế là lần này nàng trực tiếp xuyên chiến thứ nhất chủ động xuất kích, nhưng vẫn là không có gì thành quả. Thế là nàng trực tiếp mở miệng nói ra, ta thật sự rất hy vọng có thể mua xuống ta bây giờ ở phòng nhỏ kia. Ta cùng ta phụ thân hai người sống nương tựa lẫn nhau, tại phòng nhỏ kia ở đây dòng dã 9 năm. Phòng nhỏ kia trong lòng ta đã là nhà đại danh tử. 140 năm bạn, ta là danh. Trần Nghi Dương lấy điện thoại di động ra vừa nói một bên tính toán đạo, phòng nhỏ kia tính cả công bày diện tích, hơi vượt qua 90m, ngươi cần giao nạp 1.5 thuế trước bạn. Cái này chính ngươi giao. Bởi vì phòng ở niên hạn vượt qua 5 năm, cho nên chúng ta mặt khác cần nộp cũng chỉ còn lại có tem thuế. Cái này riêng phần mình giao nạp riêng phần mình là được. Ta không có nhiều tiền như vậy. Thường Vũ Ninh nói ra mấu chốt của vấn đề. Tư nhân huấn luyện viên bây giờ dễ ít như vậy sao? Ngươi nếu là sớm một tuần tới tìm ta, ta còn có tiền. Nhưng là bây giờ ta thực sự hết tiền. Thường Vũ Ninh đến bây giờ cũng không ẩn giấu, hắn xem như đã nhìn ra, Trần Nghi Dương là thực sự dự định một bước cũng không nhường. Ta chỗ làm việc có cái ngu xuẩn khách hàng nói cho ta hắn có tin tức nội tình, cho ta để cử một cái cổ phiếu. Ta trực tiếp ném đi 100 vạn tiền tiết kiệm đi bảo, bây giờ triệt để bị mắc kẹt. Thường Vũ Ninh tại Trần Nghi Dương mặt phía trước trực tiếp bạo nói tụng, có thể thấy được chuyện này nàng có nhiều sinh khí. Nàng phía trước đoán chừng cho là tại hạng sang kiện thân câu lạc bộ tiêu phí người, coi như không phải không phú thì quý, nhưng cũng tuyệt đối từng có người năng lực. Thế là nàng dễ dàng tin vào nhân gia lời nói, đập 100 vạn tiến thị trường chứng khoán, bây giờ bị bộ gắt gao. Lớn a. Ân. Lá gan ngươi thật sự lớn. Trần Nghi Dương bây giờ xem như hiểu rõ vì cái gì nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo cho tin tức sẽ quá hạn. Cảm tình cái này mọi tử lại dám tiến lớn a đầu tư cổ phiếu. Lớn a thị trường chứng khoán tinh khiết chính là một cái chuyển động bờ răng, hoàn toàn không có bất kỳ quy tắc nào khác. Cố thần tới đều không dùng, chớ nói chi là một cái đầu não đơn giản huấn luyện viên thể hình. Hiện tại trong tay cổ phiếu tuột tay sau đó có thể có bao nhiêu tiền? Trần Nghi Dương tiếp lấy hỏi thăm. Đại khái khoảng 60 vạn. Ngươi trong thẻ còn có khác tiền mà sao? Có chừng cái khoảng 20 vạn a. Thường Vũ Ninh rót cho mình một ly cocktail, lười biếng rửa vào suối nước nóng thạch đầu biên giới, đem nửa bên mỹ hảo cơ thể mở ra không bỏ sót. Đó chính là 80 vạn. Trần Nghi Dương đánh giá một chút cái này muội tử kiếm tiền năng lực, tiếp đó nói tiếp, lấy ngươi mỗi tháng thu vào cùng nước chảy, hẳn là còn có thể từ ngân hàng hoặc mạng lưới bình đại cho vay. Mặc dù ta không chấp nhận cho vay mua nhà, nhưng mà ngươi có thể dùng tiêu phí vay danh nghĩa từ mỗi chỗ đem tiền vay đi ra. Vay đi ra 40 vạn không quá phận, á dạng này trong tay ngươi liền chí ít có 120 vạn tiền mặt. Ngươi chỗ làm việc thuộc về cao cấp nơi trốn, nhận biết bằng hữu cùng đồng sự giá trị bản thân chắc chắn cũng không thấp, ngươi lại mượn 25 vạn liền có thể góp đủ mua phòng ốc tiền. Nghe xong Trần Nghi Dương cho mà nói, Thường Vũ Ninh con mắt đều mở to. Đây vẫn là cá nhân a, lại muốn để cho chính mình đi mượn lưới bay. Thế nào? Trần Nghi Dương lắc lắc trên cánh tay thủy, sau đó nói, đây là ngươi mua xuống bộ phòng này biện pháp duy nhất. Ngươi cũng không cần lo lắng sau này nếu như sinh bệnh hoặc bị khai trừ về sau sẽ dẫn đến chi tiêu không ra. Bởi vì chúng ta ký xong hợp đồng về sau, ngươi liền có thể đem phòng ở đã cho nhà. Một bộ không có vay tiền phòng ở chí ít có thể từ trong ngân hàng thế chấp vay đi ra khoảng 50 vạn, đủ để ứng phó tuyệt đại bộ phận tình huống. Ta còn thực sự là cảm ơn ngươi à, nếu không thì ta mỗi tháng còn muốn còn phòng vay, thật sự sẽ nghiêm túc cân nhắc đề nghị của ngươi. Thường Vũ Ninh liếc mắt, đem chính mình toàn bộ thân thể lại đắm chìm vào trở về trong nước. Còn phòng vay? Ngươi vì cái gì cần còn phòng vay? Năm ngoái cho vay mua cái tân phòng, đuối nát. Nhưng tiền vẫn là phải trả, mỗi tháng phòng vay hơn 8.000. Ta bây giờ mỗi tháng thu vào tại trên dưới 1 vạn 2.000. Ta không phải là cần phải mua xuống bộ phòng này, ta là một khi dọn ra ngoài, giao xong tiền thuê nhà về sau, mỗi tháng ngay cả tiền ăn cơm cũng không có, ngươi hiểu không? Thường Vũ Ninh trực tiếp từ trong suối nước nóng đứng dậy, trực tiếp đi phòng 8. Phòng vay hơn 8.000, kia hẳn là tiền đặt cọc 30 giá trị 200 vạn tất cả phòng ở 120 vạn thêm 60 vạn. Đối phương cha con hai đời người tiền tiết kiệm đoán chừng nhiều như vậy. Liền cái này trả khoản áp lực, nàng liền xem như có thể vay đi ra tiền cũng không có trả khoản năng lực. Chính mình thật muốn mặt khác tìm người mua. Cảm giác hội phí lúc lại phí sức, hơn nữa phòng ở toàn khoản giá cả tuyệt đối là không đến được 145 vạn cái này giá cao. Trần Nghi Dương luôn cảm giác chính mình bỏ sót cái gì. Chờ Thường Vũ Ninh tắm rửa xong nằm ở trên giường giả chết, hắn cũng từ trong suối nước nóng đi ra tắm rửa một cái. Tiếp đó hắn đột nhiên nghĩ đến một việc. Như vậy thật giống như có thể thực hiện. Ta có biện pháp. Trần Nghi Dương đi ra cửa phòng tắm. Nằm ở trên giường Thường Vũ Ninh nghe lời này một cái, lập tức đứng dậy, tiếp đó vỗ giường một cái giường ra hiệu Trần Nghi Dương nằm trên đó. Cô đương, ta cảm thấy tại triệt để hoàn thành giao dịch phía trước, chúng ta vẫn là bảo trì đơn thuần người mua cùng người bán quan hệ tốt hơn. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta gần nhất tại học tập cho học viên sau khi vận động xoa bóp, ngươi nếu là nguyện ý làm ta luyện tập dụng cụ mà nói, liền nằm lên tới. Loại trình độ này lời nói không có vấn đề. Trần Nghi Dương lúc này mới yên tâm nằm ở trên giường. Tiếp đó, a, một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt đi qua, Trần Nghi Dương hét lớn, ngươi điểm nhẹ được không? Lần thứ nhất đều như vậy, ngươi nhịn một chút. Thường Vũ Ninh đưa tay một lần nữa bắt được Trần Nghi Dương bắp chân cơ bắp chỗ, bắt đầu một tấc thổi qua đi. Ngươi mới vừa nói có biện pháp, là biện pháp gì? Trần Nghi Dương thấy thế không thể làm gì khác hơn là không để ý đến mình bị theo phải cảm giác giống như là kim đâm tầm thường bắp chân, mở miệng nói ra. Ngươi xử lý sạch bị mắc kẹt cổ phiếu, sau đó lại tăng thêm chính mình tiền tiết kiệm, hết thể cho ta 80 vạn. Tiếp đó ta lấy danh nghĩa cá nhân vay mượn ngươi 70 vạn, mượn tiền hợp đồng thế chấp vật chính là chúng ta muốn giao dịch bộ kia bất động sản. Ngươi nghĩ cũng rất đẹp. Thường Vũ Ninh dọc theo Trần Nghi Dương bắp chân quét đến đùi. Ta bây giờ cái này thực lực kinh tế, làm sao còn tiền của ngươi? Ngươi sẽ không phải đánh ta còn không lên tiền nợ về sau, trực tiếp lại đem phòng ở thu hồi đi xáo lộ a. Ngươi là không có trả kiểu năng lực, nhưng mà phòng nhỏ kia có a. Trần Nghi Dương giải thích nói, phòng nhỏ kia là hai phòng ngủ một phòng khách, ta xem một cái khác phòng ngủ là để đó không dùng. Ngươi có thể tìm một cái cùng thuê người, dựa theo 1.500 một tháng giá cả cho thuê ra ngoài. Tiếp đó ngươi có thể mỗi tháng lại thêm 1.500, một tháng đưa ta 3.000 khối tiền. Ta có thể cho ngươi một cái vô cùng thấp mượn tiền lợi tức, như thế nào? Nhìn bên ngoài, nếu như Thường Vũ Ninh đồng ý cái phương án này, Trần Nghi Dương chính mình phải lấy ra 70 vạn đi ra, mỗi tháng trả khoản 3000 nguyên, cũng phải ít nhất 19 năm mới có thể thu hồi toàn bộ mượn tiền. Nhưng sổ sách không phải tính như vậy. Trên thực tế Trần Nghi Dương chỉ cần cho phòng ở chủ nhân chân chính Lý Trường Hiện ra thanh toán 100 vạn. Theo lý thuyết hắn chỉ cần lại ngoài định mức móc ra 20 vạn là được. Hắn có thể dùng cái này 20 vạn đổi lấy cái gì đâu? Một cái là có thể đánh cược Thường Vũ Ninh sau này mất đi trả khoản năng lực, hắn có thể cùng đối phương hiệp thương trực tiếp xuất tiền đem bộ phòng này dùng giá thấp mua lại. Một phương diện khác, nó có thể mỗi tháng thu được ổn định tiền mặt lưu, tương đương với một cái chắc chắn. Cho dù chính mình phá sản thiếu nợ, số tiền này cũng sẽ không bị ngân hàng hoài đi. Có thể hay không dạng này? Thường Vũ Ninh đột nhiên nằm sấp người xuống, tiến đến Trần Nghi Dương bên hai nói, chúng ta có thể tổng cộng có bộ này nhà quyền tài sản, ta ra 80 vạn, chiếm hơn 55, ngươi ra 70 vạn, chiếm hơn 45. Chờ sau này vạn nhất ta có tiền, có thể lại dùng tiền từ trong tay ngươi đem bộ phận kia quyền tài sản mua về. Không được. Trần Nghi Dương quả quyết cự tuyệt. Ngươi nếu là cả một đời không có tiền, ta khoản tiền kia không phải cả một đời đều không thu về được. Bán nhà cửa cũng phải cần tất cả quyền tài sản người đồng ý, đến lúc đó ngươi ở không lấy phòng ở, ta còn có thể đem ngươi đổi đi hay sao? Ngươi. Thường Vũ Ninh trực tiếp đem hai tay đặt ở Trần Nghi Dương trên cổ. Có trong nháy mắt như vậy, Trần Nghi Dương cảm giác cái này muội tử có bóp chết tính toán của mình. Nhưng cũng may xã hội pháp trị cứu được hắn. Thường Vũ Ninh cưới Trần Nghi Dương thở phì phò nói, cái kia lợi tức ngươi cho ta miễn đi. Ta mỗi tuần cho ngươi bên trên 4 lần dạy tư khóa thêm xoa bóp, chống đỡ lợi tức, như thế nào? Trần Nghi Dương tính nhẩm rồi một lần ở trong đó chi phí hiệu quả, phát hiện vẫn rất giá trị. Hắn gần nhất một mực có kiện thân dự định. Dù sao tiền không thiếu, trên thân thể rèn luyện cũng không thể rơi xuống a đi, quyết định như vậy đi. Ngày mai ký hợp đồng, tiếp đó chúng ta bắt đầu đi qua nhà quá trình. Vậy ngày mai gặp. Cô nương này nâng lên quần liền không nhận người, trực tiếp từ áo tắm đổi về nàng quần yoga tiếp đó liền đi. Trần Nghi Dương thì tại trong phòng Mỹ ngủ thẳng tới sáng ngày thứ hai. Hôm nay tình báo, hoa hồng sắc vật sưu tập, Tây Kinh thành phố cổ khu rừng, đồ cổ thị trường giao dịch thứ 269 hào quầy hàng có một khối 19 thế kỷ vệ kẹp phi lịp vệ bản số lượng có hạn đồng hồ bỏ túi vỏ đồng hồ chờ bán ra. Một vạn nguyên trong vòng mua vào liền có thể thành công nhặt nhạnh chỗ tốt. Tình báo hôm nay thế mà đều cho làm đến sắt vách thành phố đi sao? Trần Nghi Dương mở điện thoại di động lên nhìn một chút gần nhất đường sắt cao tốc. Một giờ chưa có một chuyến, toàn trình 3 giờ. Đến nơi đó 4 điểm, tiếp đó đến thị trường đồ cổ không sai biệt lắm khoảng 5 giờ. Buổi tối tra xét một chút, cái này thị trường đồ cổ muốn tới 10 giờ đêm mới ngừng buôn bán, về thời gian là đến kịp. Trần Nghi Dương lúc này mặc quần áo tử tế trả phòng, lái xe về nhà trước đem Hàn dẫn ra đến mang đến cửa hàng thú cưng bên trong đi. Ta hôm nay muốn đi công tác, ở đây gửi nuôi một chút Hàn. Trần Nghi Dương đem Hàn giao cho cửa hàng thú cưng nhân viên, tiếp đó liếc mắt nhìn quầy hàng. Phát hiện Từ Thanh hôm nay không có lên bàn. Nàng à, gần nhất cùng cửa hàng trưởng xin chỉ lấy nửa lương, tiếp đó xế chiều mỗi ngày mới đến đi làm, nói là tìm một cái kiêm chức đang bận. Có nhận biết Trần Nghi Dương nhân viên cửa hàng nói cho hắn Từ Thanh tình huống. Ân. Trần Nghi Dương gật đầu một cái cũng không nói cái gì. Hắn cùng Từ Thanh đều vẫn là mập mờ kỳ, cũng không cách nào quản đối phương sự nghiệp. Huống chi, liền xem như ở cùng một chỗ, Từ Thanh tính tình chắc chắn cũng không hy vọng song phương lẫn nhau quan hệ việc làm. Chương 23, hoa hồng sắc vật siêu tập chương 23, hoa hồng sắc vật siêu tập đợi đến 1 giờ chiều, Trần Nghi Dương đều ngồi trên đường sắt cao tốc. Lúc này mới nhớ tới chính mình tối hôm qua còn cùng Thường Vũ Ninh ước định xong hôm nay xử lý bất động sản thủ tục sang tên đâu. Thế là Trần Nghi Dương chỉ có thể cho Thường Vũ Ninh gọi điện thoại nói rõ tình huống, hơn nữa liên tục cam đoan phía bên mình cũng không có muốn hủy hẹn ý nghĩ. 4 giờ chiều, Trần Nghi Dương tới đúng lúc Tây Kinh thành phố. Tây Kinh tại cổ đại chính là nổi danh thành phố lớn, tại trong một đoạn thời gian rất dài thậm chí cũng là cổ đại vương triều xem như thủ đô đệ nhất lựa chọn. Mà cho dù đến bây giờ, cũng đã có thể xem là một cái dân cư đông đảo, phồn hoa như gấm lớn đô thị. Trần Nghi Dương vừa rời đi nhà ga, lập tức liền bị người trước mắt âm thanh huyên náo bao vây. Tại từ chối khéo một chút xe đen tài xế về sau, Trần Nghi Dương đang suy xét nếu không thì gọi cái xe thuê online trực tiếp đem chính mình kéo đến đồ cổ thị trường giao dịch. Một cái đại di không biết lúc nào đột nhiên nương đến bên cạnh hắn, "Tiểu tử, tới, di cho ngươi bỏ cái lời nói." Kinh nghiệm phong phú Trần Nghi Dương lập tức liền biết đây là làm gì. Thế là hắn vội vàng đi trước ra nhà ga, tiếp đó lúc này mới đứng tại ven đường ở trên mạng đón xe. Nếu là hướng phía trước sẽ đổ mười mấy năm, không có gấp sự tình. Trần Nghi Dương nói không chừng vẫn thật là đi theo vị này di đi thấy chút việc đời. Nhưng đều cái niên đại này, cái kia gì coi như thật chỉ là gì, nếu là cùng đi theo, thuộc về là trả tiền cho người ta đất cày đi. Trần Nghi Dương hy vọng hôm nay chính mình nhặt nhạnh chỗ tốt có thể thuận lợi một điểm, nếu là vận khí tốt, hắn mua cuối cùng một chuyến đường sắt cao tốc phiếu còn có thể chạy về Kim Thành Thị. Nhưng không như mong muốn. Trên mạng đánh xe thuê online ước chừng qua sắp đến 1 giờ mới đổi tới. Trần Nghi Dương mở cửa xe vừa định phàn nàn hai câu, cũng chỉ nghe thấy chủ xe hô, nhanh lên một chút lên xe, bằng không thì một hồi có phiền toái. Phu cận đây không để dừng xe sao? Trần Nghi Dương ngồi trên xe hiếu kỳ hỏi thăm. Không phải là những cái kia chạy xe đen, nhân ra không để chúng ta xe thuê ôn lại ở đây kiếm khách. Tài xế nhanh chóng giải thích tình huống. Cái này có thể cho Trần Nghi Dương giải kiến thức. Rất có một loại mười mấy năm trước giang hồ khí hơi thở còn nồng đậm thời đại cảm giác. Chờ xe phát động về sau, tài xế rõ ràng buông lòng không thiếu, một cái tay lái xe, một cái tay khác còn một tay xoay mở chén nước nắp bình uống một hớp. Hôm nay chắn rất nhiều, chúng ta đi qua đoán chừng phải dùng 1-2 cái giờ, tiểu tử ngươi không nóng nảy à? Không nóng nảy. Trần Nghi Dương bưng kín cái trán, nghĩ thầm đoán chừng đêm nay liền trở về là không thể nào. Bởi vì cái này còn chưa mở bao lâu đây, liền để hắn thấy được tòa thành thị này hỗn loạn. đó là thật chắn a, cái này đại ca một giờ lái tới đón hắn đã rất không dễ dàng. Thầy kinh chính là như vậy, cũng không biện pháp. Chúng ta nơi này thì tương đương với từ trong tim rút nửa người đi ra. Cái kia Hàm Dương một khối, Hán Di chỉ một khối, nội thành hạng cao, còn có tường thành. Ngươi nói không chắn mới là lạ sao? Tài xế này lão ca vừa trách móc, một bên lôi kéo Trần Nghi Dương hôn tạm trò chuyện, cho Trần Nghi Dương phát triển một phen chi thức mặt. Chờ đến chỗ về sau, lão ca tùy tiện đem xe bãi xuống, tìm một cái đất chống phương trên bảo, tiếp đó ra hiệu Trần Nghi Dương có thể xuống xe. Bất quá không thể không nói, Tây Kinh đồ cổ thị trường giao dịch quy mô đúng là Kim Thành thị so sánh cũng bằng. Kim Thành thị phố đồ cổ chỉ là tìm một đầu rời xa khu sâm mất ít người đường đi, lại ra đem sạp hàng bãi xuống, liền xem như cái giao dịch thị trường. Nhưng nơi này đồ cổ thị trường giao dịch thật sự đóng một tòa thị trường đi ra. Đủ loại hàng vỉa hè tính cả mặt tiền cửa hàng một cái sát bên một cái. Người lưu lượng cũng lớn thái quá, mỗi cái sạp hàng phía trước cũng đứng lấy không ít người. Trần Nghi Dương dựa theo trình tự đi tìm thứ 269 hảo quầy hàng. Trên đường ngược lại là gặp không thiếu việc hay. Người cái này bao nhiêu tiền? Cái này ta tìm người nhìn là hán, nhưng không có dám định qua, ngươi muốn 300 vạn cho ngươi. Ngươi thế nào không đi cấp đâu? Đoạt bây giờ trong ngân hàng không có nhiều như vậy tiền mặt. Chủ quán hùng hồn trả lời. Vậy ngươi cũng đừng 300 vạn, 3000 vạn được hay không? Đi, thành giao. Chủ quán một chút nhảy dựng lên, ngươi dám kêu giá ta liền giảm bán. Dựa theo quy củ, ngươi hô giá cả, ta cũng đồng ý, chúng ta cái này mua bán liền xem như trở thành. Ngươi bỏ tiền a? Ta cho ngươi lấy ra cái truy tiền. Cái này hai bên lao ca, một lời bất hòa liền có đánh nhau khuynh hướng. Cũng may bên này phụ trách quản lý thị trường nhân viên công tác ngược lại là rất kinh nghiệm phong phú, bọn hắn vừa phát hiện có biến, lập tức vây quanh quên can. Trần Nghi Dương lo lắng đêm dài lắm mộng, bước nhanh hướng đi 269 hào hàng vỉa hè. Tiếp đó tới chỗ về sau, hắn thấy được một cái người quen. Cô đương, chúng ta phải giảng đạo lý, a đồ sứ này là chính ngươi muốn xem, bây giờ đồ vật dập đầu, ta không bán ra được, bán cho ngươi cũng không có gì vấn đề a, ngươi nói ta cũng không phải tên lừa gạt gì, cũng không có công phu sư tử ngoạm trào giá mấy trăm vạn, liền 12 vạn vật nhỏ. Ngươi đem tiền giúp chúng ta chuyện này chẳng phải sao? Thế nhưng là, rõ ràng là ngươi không nắm dính, đồ vật mới té xuống. Người cô nương này làm sao làm chàng tung tin đồn nhảm đâu? Ta ở đây bán bao nhiêu năm đồ vật, ta còn bắt không được một bình sứ nhỏ. Chuyện gì xảy ra a? Trần Nghi Dương một bên lên tiếng một bên trên bảo. Tiếp đó hắn nắm lấy cái kia bị chủ quán lôi kéo không để đi cô nương cánh tay, ngạnh sinh sinh từ chủ sạp trong tay đem cô nương cho túm đi ra. Ngươi lại là cái nào? Chủ quán nhìn về phía Trần Nghi Dương. Ta là anh hắn. Trần Nghi Dương chỉ vào cô nương nói. Cô nương này cũng không phải người bên ngoài, hai người vài ngày trước còn cùng một chỗ mở khách sạn đâu. Ngươi làm sao ở chỗ này? Từ Hiểu Thịnh mở to hai mắt. Nàng không nghĩ tới mình có thể ở loại địa phương này nhìn thấy Trần Nghi Dương. Từ Trần Nghi Dương ở đây mua đi cổ thư về sau, Từ Hiểu Thịnh còn chưa kịp nghiên cứu, liền bị nàng trong trường học một cái lao sư thét lên Tây Kinh khảo cổ trên công trường đến giúp đỡ. Nàng vừa tới Tây Kinh không lâu, hôm nay có thời gian, liền nghĩ tới này cái đồ cổ thị trường giao dịch xem. Kết quả là tại nàng nhìn chúng một bình sứ nhỏ, để cho chủ quán đưa cho chính mình sau đó. Hai người tại bàn giao quá trình bên trong không biết ai không có nắm vững, bình sứ nhỏ rất xuống, đập rơi mất một khối nhỏ. Thế là Từ Hiểu Thịnh liền bị chủ quán giữ chặt không để đi. Người cái nhà đầu đốc. Trần Nghi Dương đuốt đuốt Từ Hiểu Thịnh đầu nói, nhường ngươi chờ ta một chút, ngươi như thế nào một người chạy trước đến đây. Từ Hiểu Thịnh phản ứng lại Trần Nghi Dương đây là muốn cho nàng ra mặt, thế là cúi đầu xuống ngừ một tiếng, không phản bác Trần Nghi Dương lời nói. Ngươi là nhà đầu này ca ca đúng không? Chủ quán thuận thế bắt được Trần Nghi Dương. Nhưng Trần Nghi Dương nhìn xem chủ quán cái tay kia nói, ta y phục này 10 bạc khối, làm bẩn về sau tẩy một lần một vạn. Ngươi lừa gạt ai đây? Chủ quán một bên theo bản năng rút tay trở về, một bên ngoài miệng không tha người hô, ta không thấy như vậy ngươi y phục này có thể đáng 10 bạc a. Vậy ta cũng không nhìn ra ngươi cái này bình sứ có thể đáng 12 vạn a. Trần Nghi Dương nhìn về phía dẫn đến trận này tranh chấp bình sứ, lớn chừng bàn tay một cái trắng thuần bình sứ, coi như thực sự là đồ cổ, trị giá mấy ngàn khối cũng căng hết cỡ. Ngươi nhìn cái này men, cái này sắc, cùng đồ cổ thư giám định đã nói đại tống quan Diêu sản xuất đồ sứ là giống nhau như lúc. 12 vạn ta còn muốn thiếu đi. Chủ quán gương mặt ngang ngược. Trần Nghi Dương biết cùng hắn nói dốc cái này bình sứ giá tiền là không có kết quả. Giá cả đồ cổ vốn chính là lại cái chủ quan tinh chất rất mạnh đồ vật. Chúng ta người này có cái quy củ. Trần Nghi Dương chậm rãi nói, gọi là sứ bất quá tay. Bởi vì cái đồ sứ này dễ bể, cho nên từ trước đến nay cũng là người bán bỏ lên bàn hoặc trên mặt đất, người mua chính mình lấy ra tới. Vừa rồi hai người các ngươi cũng đã nói, ta muội nói muốn nhìn, ngươi thế nhưng là nắm lấy đưa tới. Như thế nào, ở đây lăn lộn nhiều năm như vậy, này một ít quy củ không hiểu. Cái gì sứ bất quá tay, ta chưa nghe nói qua. Chủ quán nhìn thấy Trần Nghi Dương là cái thạo nghề, chuẩn bị chơi xấu. Tới, vị nào có loa công suất lớn, ta ra 100 khối cho ta mượn dùng một chút. Trần Nghi Dương trực tiếp từ bên cạnh một cái chủ quán trong tay cho mượn cái loa lớn cầm trong tay. "Tiểu tử ngươi muốn làm gì?" Chủ sạp này nhìn xem Trần Nghi Dương trợn to hai mắt. "Ngươi không phải nói không biết sứ bất quá tay quy củ này sao? Ta hôm nay liền đứng ở chỗ này hỏi một chút chúng ta Tây Kinh đồ cổ vòng đồng hành, lớn như thế thị trường, ngay cả một cái người biết quy củ cũng không có sao." Trần Nghi Dương tiếng như hồng trùng, một chút cũng không lo lắng đem sự tình làm lớn chuyện. Chủ quán xem xét bộ dạng này, biết rõ thật muốn để cho Trần Nghi Dương cầm loa lớn quát lên, hắn phải bị chúng quanh đồng hành mắng chết. Bởi vì đồ cổ giao dịch quy củ chính là cấm tay đưa tay. Bất luận cái gì vật, đều phải động trước miệng động thủ lần nữa. Người mua muốn mua đồ vật gì, trước tiên cần phải để cho người bán cầm lên bỏ qua một bên. Cái này biểu thị người bán không có dở trò, đồ vật sẽ không cầm lên liền tan ra thành từng mảnh. Tiếp đó mới là người mua chính mình cầm lên nhìn. Chủ sạp này khi nhìn đến Từ Hiểu Thịnh tiểu cô nương này hỏi giá về sau, lập tức đem đồ vật đưa tới, rõ ràng chính là định lừa bị một bút. Đáng tiếc không nghĩ tới nửa đường giết ra tới một cái Trần Nghi Dương. Vậy ngươi dự định giải quyết như thế nào chuyện này? Chủ quán hỏi. Ngươi trên gian hàng đồ chơi nhỏ, chúng ta chọn một kiện mua đi, chuyện này liền xem như đi qua. Ngươi thấy thế nào? Đi. Chủ quán cũng chỉ có thể cắn răng đáp ứng. Nếu là đặt mấy năm trước, hắn còn có thể để cho tiểu tử này cứ như vậy đem sự tình cho hồ lộ qua. Đáng tiếc lúc này không giống ngày xưa. Tin tức truyền bá quá nhanh, nhưng phàm là hôm nay bọn hắn làm lớn chuyện, nói không chừng ngày mai liền lên cả nước đầu đề. Tiếp đó trong nghề khác đại lão liền phải đến tìm hắn nói chuyện, hỏi hắn tại sao muốn bôi xấu đồng hành danh tiếng. Cho nên chuyện này cũng chỉ có thể đi qua như vậy. Chọn một cái a, thích gì? Trần Nghi Dương túm một chút Từ Hiểu Thịnh. Ta cũng không biết. Từ Hiểu Thịnh cả người vẫn là ở vào trạng thái mập bức. Thế là Trần Nghi Dương chậm rãi dẫn đạo nàng, đồ cổ chúng ta cũng đừng đụng phải, những thứ kia dễ dàng hỏng. Ngươi xem một chút gần hiện đại đồ chơi hay. Gần hiện đại. Từ Hiểu Thịnh tại Trần Nghi Dương dẫn đạo phía dưới tại trong gian hàng nhìn lại. Cái kia vỏ đồng hồ thật đẹp mắt. Trần Nghi Dương nhỏ giọng nhắc nhở. Cái kia, vậy thì cái này vỏ đồng hồ a. Từ Hiểu Thịnh chỉ hướng một cái nhìn như cổ xưa đồng hồ bỏ túi vỏ đồng hồ. Ngươi ưa thích liền tốt. Trần Nghi Dương lập tức chỉ vào cái này vỏ đồng hồ đối với chủ quán hỏi, ngươi cái đồ chơi này bao nhiêu tiền? 2 vạn. Chủ quán tức giận nói. Hắn muốn cho là Trần Nghi Dương vì hòa giải, tối thiểu nhất chọn một cái nhìn qua trị giá vạn thanh khối vật nhỏ. Đến lúc đó đại gia trên mặt mũi đều không có trở ngại. Kết quả chọn một chính hắn đều quên từ chỗ nào mua lại đủ số đồ vật. 2000 Trần Nghi Dương đưa ra hai đầu ngón tay. Chương 24, đại đường bất dạ thành chương 24, đại đường bất dạ thành giao. Nghe được Trần Nghi Dương báo giá, đối diện trực tiếp đáp ứng xuống. Ngươi mới vừa nói giới cổ vật quý cũ, cái này người mua kêu giá chính là muốn mua. Cái này vỏ đồng hồ 2000 khối tiền bán cho ngươi. Cái này chủ quán lung lay một thanh cây quạt dương dương đắc ý hắn cho là Trần Nghi Dương trả giá cho cao. Dù sao cái này vỏ đồng hồ tự nhìn xem không có gì ly kỳ, nếu là có người ra một cái 200 hắn không chừng cũng liền bán. Có thể hay không quá mắc a. Một bên Từ Hiểu Thịnh cũng cảm thấy cái giá tiền này có chút thái quá. Nếu như là đời cũ, hoàn chỉnh đồng hồ bỏ túi, 2000 khối mua lại còn có thể. Nhưng đây chính là một cái vỏ đồng hồ, 2000 khối nhìn thế nào đều không đáng. Hơn nữa vỏ đồng hồ chất liệu nhìn xem cũng không giống là cái gì kim loại hiếm, màu sắc âm u mà tại cái này động một tí đường tống khởi bước đồ cổ thị trường giao dịch, dạng này một khối đồng hồ bỏ túi vỏ đồng hồ nhìn xem chính xác không đáng chú ý, cũng không đáng tiền. Đồ vật ta mua, tiền chuyển cho ngươi. Chuyện của chúng ta liền hoàn toàn. Trần Nghi Dương lấy điện thoại di động ra đem tiền chuyển cho đối phương, tiếp đó ra hiệu Từ Hiểu Thịnh đem vỏ đồng hồ cầm lên. Huynh đệ xem trọng. Chủ quán gật đầu một cái. Tất cả mọi người cho là Trần Nghi Dương hoa như thế giá tiền rất lớn mua xuống cái không đáng chú ý vỏ đồng hồ này là vì tránh sau này cái này chủ quán lại tìm phiền phức, cho nên cũng đều không còn thảo luận cái này vỏ đồng hồ đến tột cùng có đáng giá hay không 2000 đồng tiền chuyện. Đi thôi. Trần Nghi Dương túm một chút Từ Hiểu Thịnh quần áo, ra hiệu Từ Hiểu Thịnh đi theo hắn rời đi chỗ này. Thứ 269 hảo quầy hàng trên thực tế đã là cái này đồ cổ thị trường giao dịch cuối cùng mấy cái quầy hàng một trong. Hai người đi chưa được mấy bước liền từ thị trường cửa nam rời đi. Đứng tại người lưu lượng hơi ít một chút điểm bên đường phố. Từ Hiểu Thịnh lấy ra đồng hồ bỏ túi vỏ đồng hồ rất quý trọng đặt ở trong tay, sau đó nhìn Trần Nghi Dương nói, cảm ơn ngươi tặng cho ta đồ vật, hôm nay thực sự là làm phiền ngươi, buổi tối ta mời ngươi ăn cơm đi. Chờ đã. Trần Nghi Dương lập tức cắt đứt Từ Hiểu Thịnh. Hắn tại trong Từ Hiểu Thịnh một mặt ánh mắt kinh ngạc, đưa tay đem đồng hồ bỏ túi vỏ đồng hồ từ Từ Hiểu Thịnh lòng bàn tay bên trong lấy ra. Ta cần cường điệu một chút thứ này quyền sở hữu. Trần Nghi Dương cầm đồng hồ bỏ túi vỏ đồng hồ, nhìn xem Từ Hiểu Thịnh nói, thứ này mặc dù là ta nhường ngươi chọn, nhưng tiền là ta trả, đồ vật cũng là ta đồ vật, cũng không có tặng cho ngươi. A Từ Hiểu Thịnh ngậm, ngươi có dị nghị không có? Không có. Từ Hiểu Thịnh vội vàng lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Trần Nghi Dương lấy ra một cái túi nhỏ đem vỏ đồng hồ cho đặt đi vào, tiếp đó thiếp thân cất kỹ. Cái này đồng hồ bỏ túi vỏ đồng hồ thế nhưng là 1890 năm, đệ tẹt phi lìp vẽ chế tác bản số lượng có hạn đồng hồ bỏ túi vỏ đồng hồ. Vỏ đồng hồ đường kính 49mm, áp dụng 18K hoa hồng kim chế tác. Mặc dù mặt đồng hồ đã ném đi, nhưng mặt đồng hồ áp dụng tài liệu là men, căn bản không sánh được vỏ đồng hồ. Cái gọi là hoa hồng kim là một loại do con người chế tạo ra. Dùng xa xỉ phẩm bên trên hợp kim, 75 hoàng kim lại thêm phần trăm đồng, dạng này điều phối đi ra ngoài màu sắc vừa lúc là hoa hồng sắc. Liên cái này tinh khiết hoa hồng đồng hồ vàng sắc, vẹn vẹn là tính toán vàng giá cả, đều vượt qua 2000 đồng tiền. Chớ nói chi là cái này vỏ đồng hồ đến người trong nghề trong tay, rất dễ dàng liền có thể sửa lại thành hoàn chỉnh đồ cổ đồng hồ bỏ túi. Ở trong nước có thể không có thị trường, nhưng mà ở nước ngoài, thứ này dễ bán vô cùng, chỉ cần tìm được một nhà quy mô khá lớn hiệu cầm đồ, giá bán trực tiếp 7 vạn USD cất bước. Cho nên trừ phi Từ Hiểu Thịnh là làm bằng vàng, bằng không hắn có thể không nỡ đem cái này vỏ đồng hồ đưa cho nàng. Mắt thấy Trần Nghi Dương đem vỏ đồng hồ cho lấy đi, Từ Hiểu Thịnh luôn cảm giác chính mình giống như hiểu lầm cái gì, nhưng nàng như thế nào cũng nghĩ không thông trong đó then chốt. Thế là chỉ có thể nhu nhu hỏi một câu, "Cái kia, vậy ta còn muốn mời ngươi ăn cơm không?" "Cái này có thể có." Trần Nghi Dương đáp ứng xuống. Nếu không phải là hôm nay vì giúp tiểu cô nương này thoát khốn, hắn nói không chừng chỉ cần hoa mấy trăm khối liền mua xuống cái này vỏ đồng hồ. Đã như vậy, ăn đối phương một bữa cơm hồi hồi bản đương nhiên là tất yếu. A Tử Hiểu Thịnh trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, tiếp đó hai người tại ven đường đứng vài phút sau đó. Từ Hiểu Thịnh lúc này mới mở miệng lần nữa. Ngươi đi Tây Kinh Đại Đường Bất Dạ Thành chơi qua không có? Ta đêm nay muốn đi nơi kia nhìn một chút, ngươi nếu là thời gian sung túc mà nói, chúng ta đến đó ăn đi.
Tốt.
Trần Nghi Dương đáp ứng xuống. Ngược lại tối nay là mua không được đường sắt cao tốc phiếu, dứt khoát chơi một đêm, ngày thứ hai về lại Kim Thành thì tốt. Bởi vì lúc trước đan lưới hẹn xe, tài xế hơn một giờ mới chạy tới nguyên nhân, Trần Nghi Dương lần này lựa chọn trực tiếp tại ven đường ngăn đón cái xe taxi. Quá gần liệt, ngạch 07. Quá muộn liệt, ngạch 07. Quá chán liệt, ngạch 07. Không tiện đường, ngạch 07. Không có điện liệt, ngạch 07. Giao ban liệt, ngạch 07. Sau khi liên tiếp bị nằm, 6 người tài xế nghe được chỗ cần đến cự tuyệt. Trần Nghi Dương vẫn là lấy ra điện thoại đánh xe thuê online. Chậm là chậm, nhưng nhân ra thật sự tới A cũng may lần này tương đối thuận lợi, không có qua mười mấy phút tài xế đại ca đã đến. Tới chúng ta bên này du lịch A. Lần này xe thuê online tài xế đại ca là cái lắm lời, vừa lên xe liền bắt đầu nói chuyện phiếm. Chủ yếu cũng là không trò chuyện không được, lộ quá chán, mở chậm. Đây nếu là lại không nói chuyện phiếm, trong lòng oán khí chắc chắn cọ cọ dâng đi lên. Đúng, đi Bất Dạ Thành bên kia xem. Trần Nghi Dương hồi đáp. Chúng ta nơi này Bất Dạ Thành A, tu đích xác thực không tệ A lại tốt nhìn lại bảo vệ cổ di tích. Tài xế đại ca nhìn hết sức yêu ngạo. Thế nhưng là ta nghe nói, Bất Dạ Thành không phải hiện đại mới xây sao, như thế nào bảo hộ di tích? Từ Hiểu Thịnh hiếu kỳ hỏi thăm. Tài xế đại ca vung tay lên, nói một câu rất có đạo lý lời nói. Bất Dạ Thành một mảnh kia, chứ Bất Dạ Thành, tất cả đều là cổ di tích. Đám người đều đi Bất Dạ Thành, xung quanh cũng không phải chính là được bảo hộ sao. Này ngược lại là. Lại nói, cái kia Bất Dạ Thành tu thật tốt A lý thế dân tới đoán chừng đều sẽ kích động từ đầu đường khóc đến cuối phố. Đây mới là đại đường sao. Điều kiện tiên quyết là hắn có thể đánh nhận được xe đi đến Bất Dạ Thành. Trần Nghi Dương nghĩ tới hôm nay đón xe tao ngộ, nhịn không được nói một câu xúc động. Chúng ta nơi này cũng không biện pháp sao. Ngươi nói đào một cái lộ, vốn là vì cải thiện giao thông, nhưng đào một cái cơ xuống móc ra một mảnh mộ thằng nhóm, ngược lại muốn phong một mảng lớn. Càng tu càng chán. Ta nghe nói các ngươi ở đây, nếu là đào được đại mộ táng quần tài báo cáo, nhỏ trực tiếp liền ngay tại chỗ chôn cất, là như vậy sao? Đó là đương nhiên, bằng không thì nhiều đồ cổ như vậy từ lâu tới. Hôm nay một cái xèn xuống, móc ra một cái tiểu mộ huyệt. Thương gia đồ cổ trong đêm liền đến đem đồ vật lấy đi, tiếp đó lao bản cho người khác phát phí bị miệng, đến sáng ngày thứ hai liền san bằng. Dạng này mua sắm đồ cổ là phạm luật. Từ Hiểu Thịnh kéo một chút Trần Nghi Dương quần áo, dường như là lo lắng hắn đường đi dã đến đi làm như vậy. Ta là người đứng đắn, ngươi nghĩ gì thế? Trần Nghi Dương nhịn không được vỗ một cái Từ Hiểu Thịnh chán. Đi qua dài rằng giặc kẹt xe sau đó, hai người cuối cùng đến chỗ rồi. Cuối cùng không chặn lại. Xuống xe hai người đi bộ đi vào Bất Dạ Thành. Tiếp đó liền phát hiện là không kẹt xe, nhưng mà chắn người A đám người cơ bản không đi, thông tin cơ bản dựa vào giống. Bên trên chỗ này chịu tội tới. Thế là đói thực sự không được Trần Nghi Dương trực tiếp kéo Từ Hiểu Thịnh đi gần nhất nhà hàng. Bất kể nói thế nào, trước tiên đem bụng lấp đầy lại nói. Tiếp đó hai người hoa hơn 200, ăn nửa no. Trường ăn cư, rất khó. Vật này giá quá cao. Cũng may chỗ quả thật không tệ. Hiệu ứng ánh sáng rất tốt, không hổ là còn có cái đại đường đèn đóm thành ngoại hiệu. Biểu diễn làm miễn phí, nhìn rất đẹp. Hán phục tiểu tỷ tỷ rất nhiều, dáng dấp dễ nhìn cũng rất nhiều. Trần Nghi Dương còn bị Từ Hiểu Thịnh lôi kéo đi cùng Bất Dạ Thành con lật đật tiểu tỷ tỷ nắm tay. Chỉ tiếp nhân ra chỉ nắm nữ, đến phiên Trần Nghi Dương thời điểm, chỉ dùng la phiến điểm một cái trong lòng bàn tay. Còn có cái xuyên long bảo con lật đật tiểu ca ca ngược lại nguyện ý cùng nam nắm tay. Nhưng Trần Nghi Dương không muốn a hai người rất cùng chơi đến đêm khuya, lúc này mới tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Đã chịu không được đêm Từ Hiểu Thịnh hoàn toàn từ bỏ khống chế đối với thân thể, đem thân thể tựa ở Trần Nghi Dương trong ngực nghỉ ngơi. Trần Nghi Dương thì cùng nàng câu được câu không nói chuyện phiếm. Người đi theo người lão sư tại trên công trường đều làm cái việc làm, có phải hay không cả ngày giám định đủ loại đồ cổ? Nào có, nếu thật là móc ra cái gì, còn tới lượt ta xem a công việc của chúng ta chính là si thổ. Si thổ? Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Chính là cầm ki hốt rác từng tầng si thổ, xác định trong đất không có thứ gì. Tiếp đó mỗi ngày chính là đi làm si quê mùa đến ban đêm, tiếp đó ngủ một giấc ngày thứ hai dậy tiếp tục si thổ. Nghe giống như là tại trên công trường đánh cho a. Từ Hiểu Thịnh cười cợt một câu. Tiếp đó hắn cúi đầu xuống, phát hiện Từ Hiểu Thịnh đã tựa ở trong ngực hắn ngủ thiếp đi. Vốn là hắn muốn đem áo khoác cởi ra cho Từ Hiểu Thịnh che kín, nhưng mà cởi một cái xuống phát hiện thời tiết này có chút lạnh, chính hắn lại mặc vào. Dứt khoát lấy điện thoại di động ra bắt đầu soát video. Đợi đến 12 giờ trưa thời điểm, hôm nay nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo phát tới. Hôm nay tình báo, khi xưa chùi lít giấy, Tây Kinh thành phố, đại đường Bất Dạ Thành, vật kỷ niệm một con đường, thứ 7 cửa hàng, có một cái đời mình trang điểm hộp tường cách bên trong có dấu vài trương đại minh tiền giấy, 2000 nguyên trong vòng thành công mua sắm sau có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Đại minh tiền giấy. Trần Nghi Dương nhìn thấy tình báo hôm nay về sau, lên tinh thần. Hắn tìm tòi một chút cái này tại đại danh đỉnh đỉnh, nhưng tuổi thọ rất ngắn đại minh tiền giấy. Phát hiện trong lịch sử thứ này mặc dù người ghét cổ ngại, nhưng ở hiện đại, phẩm tướng tốt đại minh tiền giấy vẫn là rất đáng tiền. Không thể không nói đây là có chút trầm trọng. Trần Nghi Dương lục soát một chút vật kỷ niệm đường phố cách nơi này ước chừng có trên dưới 1 km khoảng cách, hơn nữa bởi vì khách nhân chính cũng là du khách, cho nên bế cửa hàng thời gian đã khuya, bây giờ đi lời nói cửa hàng vẫn là mở. Thế là Trần Nghi Dương vỗ vỗ Từ Hiểu Thịnh khuôn mặt, tỉnh. Phải đi về sao? Từ Hiểu Thịnh mơ mơ màng màng rủi rủi con mắt. Là, bất quá trở về phía trước ta còn muốn đi vật kỷ niệm đường phố mua một cái đồ vật. A Tử Hiểu Thịnh đứng lên, đi khó khăn đi theo Trần Nghi Dương đằng sau. Trần Nghi Dương nghĩ thầm cô nương này nếu là đất bằng ngã, mình rốt cuộc là cho người ta tiễn đưa bệnh viện đâu, vẫn là tiếp lấy đi nhặt nhạnh chỗ tốt. Thế là hắn dứt khoát ngồi xổm xuống hướng về phía Tử Hiểu Thịnh nói, ta có ngươi, chúng ta nhanh lên một chút đi. Ân. Tử Hiểu Thịnh mặc dù ở sâu trong nội tâm có thể có mấy phần ngượng ngùng, nhưng đều vây khốn thành dạng này, cũng không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp liền nằm ở Trần Nghi Dương trên lưng. Ngươi đi lên sao? Đi lên. Nhẹ như vậy. Trần Nghi Dương đứng lên, con cảm giác không có nhiều trọng lượng. Tử Hiểu Thịnh dọc theo ít người phố đi bộ hướng về chỗ cần đến đi đến. Chương 25, khi xưa chùi đít giấy. Chương 25, khi xưa chùi đít giấy. Hai người rất nhanh tìm được chỗ. Bất Dạ Thành vật kỷ niệm đường phố cũng không phải cái gì chủ bán đồ cổ chỗ. Ở đây chủ yếu bán cũng là đủ loại hiện đại chế tác vật kỷ niệm, hay là hán phục các loại đồ vật. Tiệm đồ cổ chỉ có 2-3 nhà, hơn nữa bán cũng là không đáng giá tiền đồ chơi nhỏ. Tỷ như tồn thế lượng lớn, mười mấy khối tiền liền có thể mua một quả cổ đồng tệ. Minh sau này dân Diêu sản xuất đồ sứ, một chút chất liệu thông thường cổ đại đồ gia dụng các loại đồ vật. Mặc dù mang theo đồ cổ tên, nhưng đại bộ phận đồ vật còn không có công nghệ hiện đại phẩm đáng tiền. Tiến vào trong tiệm về sau, Trần Nghi Dương liền đem Tử Hiểu Thịnh ôm xuống. Nhưng Tử Hiểu Thịnh lúc này còn không phải rất thanh tỉnh, thế là ôm thật chặt Trần Nghi Dương cánh tay đi theo bên cạnh Trần Nghi Dương. Tiểu tình lữ chuẩn bị mua một cái đồ cổ mang về làm kỷ niệm a. Chủ tiệm là người đại ca, cho là Trần Nghi Dương cùng Tử Hiểu Thịnh là tiểu tình lữ chơi mệt rồi, chuẩn bị mua một cái đặc biệt vật kỷ niệm mang về. Thế là liền bắt đầu giới thiệu. Ngươi muốn tiến đưa bạn gái đâu? Nơi này có một chút đời mình ngân cây trầm, vòng tay, hoa điển, cũng là tương đối khá vật kỷ niệm. Mang về sau lại có thể cất giữ lại sử dụng. Cái này trang điểm hộp bán thế nào? Bởi vì hôm nay thật sự là buồn ngủ quá, Trần Nghi Dương cũng lời cùng chủ quán con lượn quanh. Đương nhiên, cũng có một cái nguyên nhân chính là bên cạnh Trần Nghi Dương mang theo Tử Hiểu Thịnh cho nên mua một cái nữ tính tương quan vật dụng cho mình bạn nữ là chuyện rất bình thường, sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Cái hộp này là minh sơ kỳ, mặc dù là người bình thường dùng làm bằng gỗ trang điểm hộp. Nhưng ngươi xem tiểu dáng, tuyệt đối dễ nhìn. Bây giờ người dùng cũng một chút cũng không lộ vẻ tục khí. Chủ cửa hàng thao thao bất tuyệt giới thiệu. Ngươi liền nói bao nhiêu tiền a? Trần Nghi Dương mở miệng hỏi giá cả. Chủ quán liếc mắt nhìn tựa ở Trần Nghi Dương bên cạnh dựa vào mơ mơ màng màng Tử Hiểu Thịnh. Trong lòng ngờ tới đây là thanh niên này chuẩn bị cho bạn gái của mình tặng quà, cho nên ngụm thứ nhất ra giá tương đối quan trọng. Thanh niên đều thích sĩ diện, chính mình muốn giá tiền cao, bọn hắn trực tiếp mượn cớ đi xem những bậc khác, cho nên cần mở một cái không cao không thấp, để cho thanh niên mặc dù có chút thì đau, nhưng vì mặt mũi hay là trực tiếp mua giá cả. 3000 chủ quán mở miệng. Quá mắc, thứ này kỳ thực ta có một cái. Trần Nghi Dương còn chưa lên tiếng, Tử Hiểu Thịnh đột nhiên mơ mơ màng màng mở miệng nói, ta cái kia mới 600 mua. 1500 a. Trần Nghi Dương mở miệng trả giá cả. Hắn cảm thấy chính mình nếu là nghiêm túc chặt, giá cả kia có thể thấp hơn. Nhưng buồn ngủ quá, mấy trăm khối tiền không cần thiết. Cũng được. Chủ quán cắn răng, cảm thấy cái giá tiền này có thể. Quá mắc. Tử Hiểu Thịnh kéo lại Trần Nghi Dương cánh tay. Cô nương này còn tưởng rằng Trần Nghi Dương dự định mua đưa cho nàng đâu. Trần Nghi Dương liếc mắt nhìn mơ mơ màng màng Tử Hiểu Thịnh lại liếc mắt nhìn cửa hàng này bên trong những bậc khác. Lại dựng một cái này thai đảo châm a. Trần Nghi Dương chỉ vào trong cửa hàng một cái tiểu cây châm nói đến. Đây là xong, cũng đáng không thiếu tiền đâu. Chủ quán do dự một chút, nhưng cân nhắc đến cái này thai đảo châm là ngân, mà trước mắt cặp tình nhân nhỏ này bên trong nhà gái tựa hồ đối với mua đồ không có hứng thú quá lớn. Thế là hắn vẫn là đáp ứng. Được chưa, vậy thì lại dựng một cái này thai đảo châm. Thai đảo châm tên như ý nghĩa, ở ngoài sáng đại thời điểm là người bình thường đem đảo lỗ thai thai đảo cùng cây châm kết hợp với nhau, làm một loại lại thực dụng lại đẹp cây châm. Đến đời nhà Thanh về sau, thứ này triệt để lưu hành ra, hơn nữa sau đó đang phát triển từ bỏ thai đảo công năng, đã biến thành thuần túy nữ tính trang sức. Cho nên đời Thanh thai đảo châm tồn thế lượng lớn, đặc biệt là dùng bạc dạng này đều nhanh ngã ra kim loại hiếm hàng ngũ tài liệu làm, càng là không thể nào đáng giá tiền. Trả tiền đem mấy thứ mua lại về sau, Trần Nghi Dương lôi kéo Tử Hiểu Thịnh rời đi Bất Dạ Thành, tiếp đó vận khí rất tốt đánh tới một chiếc xe taxi. Ngươi về trước các ngươi ký túc xá a. Trần Nghi Dương đem Tử Hiểu Thịnh nâng lên xe taxi, đến nhớ kỹ cho ta phát cái giọng nói tin tức. Ân, tốt. Tử Hiểu Thịnh ngồi trên xe về sau liền đi ôm Trần Nghi Dương trong ngực trang điểm hộp. Cái này cũng không phải đưa cho ngươi. Trần Nghi Dương đè xuống Tử Hiểu Thịnh thủ. Tiếp đó hắn đuổi tại Tử Hiểu Thịnh triệt để mơ hồ phía trước, đem cái kia thai đảo châm đeo ở Tử Hiểu Thịnh trên đầu. Cái này tiễn đưa ngươi, hôm nay chơi rất vui vẻ, cảm ơn ngươi. Đưa đi Tử Hiểu Thịnh, Trần Nghi Dương trên mạng mua một nhà gần nhất dây chuyền quán rượu, đi bộ tới. Sáng ngày thứ hai, Trần Nghi Dương mở điện thoại di động lên. Có một đầu Tử Hiểu Thịnh tối hôm qua cho hắn phát giọng nói tin tức. Trần Nghi Dương lời nhắc nghe, ấn xuống một cái nói chữ chữ, xác định cô nương này tối hôm qua an toàn về tới ký túc xá, hắn không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào về sau. Liền ngay sau đó lấy ra đêm qua mua trang điểm hộp. Đây là một cái chỉ có một tầng trang điểm hộp, nếu như bên trong giấu đồ mà nói, chỉ có thể là trang điểm hộp phần đáy khối kia đánh gậy phía dưới. Trần Nghi Dương vốn là dự định bạo lực tháo dỡ. Dù sao cái hộp này so với đại minh tiền giấy cũng không đáng tiền. Nhưng mà cẩn thận nghiên cứu một phen phát hiện, hộp để trần bên trên kỳ thực có một cái lỗ nhỏ, dùng gậy giấy hay nhất câu, liền có thể trực tiếp đem khối này đánh gậy tháo dỡ xuống. Đem hộp sàn nhà tháo ra về sau, Trần Nghi Dương định nhãn xem xét. Phía dưới quả nhiên đè lên 5 cái gấp lại đại minh tiền giấy. Cái này trang điểm hộp ở ngoại sáng đại sơ kỳ lưu lạc đến bây giờ, đoán chừng cũng không ít người phát hiện trong hộp còn có một tầng. Nhưng bất đắc dĩ tại cổ đại, đại minh tiền giấy cùng chùi lít giấy không có gì khác biệt. Liền xem như ngẫu nhiên có người phát hiện, mở ra xem là thứ này, liền lại lần nữa khép lại. Trong lòng đoán chừng còn kỳ quái vì cái gì chủ nhân cũ sẽ đem không đáng giá tiền tiền giấy đặt ở trang điểm hộp tận cùng dưới đáy. Cuối cùng chỉ có thể là xem như trong hộp đặt tiền, bổ ý trong nhà tới tài chi loại điểm tốt lắm. Mà chờ đến hiện đại, loại này trang điểm hộp cũng không phải thật sự có người lấy ra dùng, cho nên giấu ở phía dưới đại minh tiền giấy vẫn không có bị người phát hiện. Cho tới hôm nay lại thấy ánh mặt trời. Trần Nghi Dương mở ra cái này 5 cái tiền giấy đơn giản nhìn một chút, chữ viết rõ ràng, cũng không có cái gì nhiễm bẩn. Cả trương tiền giấy phía trên ngoại trừ có một đạo nếp gấp, địa phương khác còn duy trì trước đây chế tạo ra bộ dáng. Vì phòng ngừa cái này mấy trương yếu đất tiền giấy bị chính mình mang ở trên người không cẩn thận làm cho ra hư hại, Trần Nghi Dương lại đem tiền giấy để trở về trang điểm trong hộp. Định rồi buổi sáng đường sắt cao tốc phiếu, Trần Nghi Dương đổi tại giữa trưa về tới Kim Thành Thị. Tiếp đó cũng không về nhà. Hắn trực tiếp đi tiện cho dân thương khố thuê một cái 2 mét khối mini thương. Đem trang điểm hộp, đồng hồ bỏ túi vỏ đồng hồ cùng một chút tiện tay mua tạp vật cùng một chỗ tổn tiến vào trong kho hàng. Đem đồ vật để ở chỗ này cũng không phải hắn cảm thấy nơi này có nhiều an toàn. Nhưng so với đặt ở tới gần thành trung thôn phòng cho thuê cùng bên người mang theo hai loại lựa chọn này phía dưới. Nơi này mini thương vẫn thật là an toàn không thiếu. Làm xong đây hết thảy, Trần Nghi Dương lại vội vàng đi gặp Thường Vũ Đình. Hôm nay còn phải ký hợp đồng chuẩn bị sang tên. Thẳng đến buổi chiều, hai người mới xong xuôi tương quan thủ tục. Nhưng chọn bộ sang tên quá trình đi đến còn đoán chừng phải hơn một tuần. Đây vẫn là hai người để cho tiện, không đi tài chính giám thị, trực tiếp chuyển tiền giao dịch mới có thể có tốc độ. Ký xong hợp đồng về sau, Thường Vũ Ninh liền đem 30 tiền đặt cọc giao cho Trần Nghi Dương, tiếp đó lại cùng Trần Nghi Dương ký mượn tiền hợp đồng. Làm xong hết thảy hai người để ăn mừng, tại trong Thường Vũ Ninh vừa mua phòng ở cũ nấu nồi lẩu ăn. Chúc mừng ngươi, về sau liền có phòng ốc của mình. Phải nói, ta có chính mình bộ thứ 2 phòng ốc. Ta bộ kia tòa nhà chưa hoàn thành, nói không chừng ngày nào còn có thể lần nữa xây hào đâu. Vậy ngươi nhưng có lợi. Trần Nghi Dương căn bản không cảm thấy Thường Vũ Ninh mua bộ kia tòa nhà chưa hoàn thành cuối cùng còn có thể giao phòng. Ai, tân tân khổ khổ mười mấy năm, chung quy là có chính mình bộ thứ 2 phòng ốc, mặc dù bộ phòng này đã ở 9 năm. Không phải sao, ngươi nhớ kỹ sớm một chút tìm mướn chung bạn cùng phòng. Ngươi còn phải trả ta tiền đâu? Trần Nghi Dương nhắc nhở. Ngươi có chút lương tâm tốt không? Ta bây giờ đã tiêu phí giáng cấp đến trong nhà ăn lẩu mà lại. Đại gia kiếm tiền cũng không dễ dàng, ngươi cũng hiểu lý giải ta. Trần Nghi Dương thuận miệng ứng phó Thường Vũ Ninh một câu. Tiếp đó đột nhiên nghĩ đến. Chính mình kiếm tiền giống như thật dễ dàng. Dù sao người bình thường kiếm tiền khó khăn lớn nhất tin tức con đường đã bị nhặt nhạnh chỗ tốt áp cho hoàn mỹ giải quyết. Còn lại chính là chờ hắn ngày nào thành nhà giàu nhất, ra một bản thổi phồng chính mình trước kia có nhiều cố gắng thành công đi học tịch. Hy vọng ta tại người lao sát suy phía trước góp đủ tiền dưỡng lao, còn có ngươi, chúng ta cũng coi như là bằng hữu. Nếu là ngày nào ta thất nghiệp tạm thời trả tiền không nổi, ngươi phải cho ta thư thả mấy tháng. Thường Vũ Ninh kể từ cùng Trần Nghi Dương ký xong hợp đồng về sau, cả người cũng không giả. Vô luận là lần thứ nhất gặp mặt thời điểm điềm đạm đáng yêu vẫn là lần thứ hai gặp mặt thời điểm một mặt bị hoặc, cũng là thuần giả vờ. Có thể tại tư nhân kiện thân câu lạc bộ công tác huấn luyện viên thể hình chỗ nào là cái gì loại lương thiện. Nàng nếu là muốn câu dẫn ngươi thời điểm, ngươi yêu thích bộ dáng nàng cũng có. Mà giống bây giờ, đã cùng Trần Nghi Dương triệt để biến thành lợi ích quan hệ về sau, cả người nàng giống như là Trần Nghi Dương ca môn, một chút để cho người ta không nhắc lên nổi hứng thú. Trừ phi nàng nguyện ý mặc vào quần yoga áo lóc nhỏ, chỉ dựa vào dáng người dụ hoặc người. Đúng. Thường Vũ Ninh đột nhiên hiếu kỳ hỏi thăm Trần Nghi Dương. Ngươi bây giờ là một người ở sao? Cùng bạn gái ở chung đâu? Trần Nghi Dương thuận miệng trả lời. Hắn bây giờ trong mắt chỉ có Mao Đố. Thường Vũ Ninh hôm nay mua được Mao Đố đặc biệt giòn, bỏ vào nồi lẩu bên trong như bị phỏng liền có thể ăn. Ngươi liền không giống như là cái có bạn gái. Thường Vũ Ninh một mắt xem thấu Trần Nghi Dương. Tại sao không có? Trần Nghi Dương lúc này biểu thị không phục, bạn gái của ta, nước Đức muội tử, dáng người lần hảo, cùng siêu mẫu không sai biệt lắm. Mỗi sáng sớm hai chúng ta đều phải đi ra ngoài chạy bộ. Thật sự? Thường Vũ Ninh có chút hoài nghi. Chân thực, hai ta ăn nhanh lên một chút, ăn xong ta còn phải đi đón nàng đâu. Được chưa, bất quá nồi lẩu miễn phí ăn, có phải hay không phải giúp ta tẩy cái bát? Thường Vũ Ninh lời nói Trần Nghi Dương coi như không nghe thấy. Ăn xong nồi lẩu chén kia, đúa, hoa, nhiều khó khăn tẩy a phần lớn người tiêu phí giáng cấp cũng chỉ là từ hải đi là xuống đến hàng vỉa hè nồi lẩu, cũng là bởi vì trong nhà mình làm nồi lẩu, ăn xong lúc rửa sẽ cảm thấy còn không bằng tốn thêm hai tiền ra ngoài ăn đâu. Đem cuối cùng một mảnh mao đố đút tới trong miệng, Trần Nghi Dương lấy điện thoại di động ra, phát hiện Từ Hiểu Thịnh cho hắn phát mấy cái tin. Ngươi bây giờ ở nơi nào nha, tại sao không trở về tin tức ta? Tối hôm qua an toàn tìm được khách sạn không có. A, ta tối hôm qua nhìn ngươi phát tin tức an toàn đến nhà rồi liền trực tiếp ngủ. Bây giờ ta đã trở về Kim Thành. Trần Nghi Dương tiện tay cho Từ Hiểu Thịnh tin tức trở về. Vậy ngươi sau đó còn tới Tây Kinh sao? Từ Hiểu Thịnh hỏi. Không thể nói, tới cho ngươi phát tin tức. Trần Nghi Dương sợ đợi tiếp nữa bị Thường Vũ Ninh nắm lấy rửa chén. Thế là trở về xong Từ Hiểu Thịnh cái tin tức này về sau, liền lập tức đưa di động trang túi từ Thường Vũ Ninh nhà bên trong rời đi. Hắn phải đi tiếp hạn. Chương 26, hiện đại hãng cầm đồ chương 26, hiện đại hãng cầm đồ hơn một ngày không gặp mặt. Hắn một chút cũng không có triển lộ ra tưởng niệm Trần Nghi Dương dáng vẻ, ngược lại hơi có chút vui đến quên cả trời đất. Tính cách tốt cho cỡ lớn thật sự thụ rất nhiều nữ hài tử ưa thích. Hạn ở đây ngay cả chiếc lồng cũng không cần quan, cả ngày đi theo nhân viên cửa hàng phía sau cái mông chờ lấy bị mõm ăn ngon. Ngươi nói ngươi, có chút tiền đồ có hay không hảo? Trần Nghi Dương đem Hàn kéo lên xe về sau bắt đầu cửa trách. Tại nơi này nào có nhà hảo? Trong nhà lớn như vậy phòng ở tùy ngươi dày vò, mỗi ngày ta còn mang ngươi đi ra ngoài chơi, mang ngươi thức đêm. Thức ăn cho chó ướp lạnh và làm khô cũng cho ngươi đút đủ đủ, mặc dù ta bận rộn công việc, có đôi khi cho ăn không phải chuẩn như vậy lúc, nhưng dầu gì cũng cho ngươi cho ăn có hay không hảo. Ngươi nhìn ngươi, mới rời khỏi ta hơn một ngày, tại sao ta cảm giác ngươi liền có một chút ăn mập, cái này không khỏe mạnh, ta phải đổi. Hàn biểu thị cũng không muốn để ý tới Trần Nghi Dương, nó lẳng lặng ghé vào hốt chờ 911 xếp sau, lỗ hai cũng không nhúc nhích, giống như là đang vì mình bị thúc ép rời đi mà cảm thấy bị thương. Đem Hàn đưa về nhà về sau, Trần Nghi Dương cho Trương Quế Trần gọi điện thoại. Rất lâu không liên hệ a, huynh đệ ly hôn thành công không có a? Ly hôn? Trần Nghi Dương sửng sốt một chút về sau mới nhớ, phía trước tại Trương Quế Trần trong tiệm lúc tán gẫu, đem Tôn Hưng Quốc thiết lập nhân vật bộ trên đầu mình. Thế là hắn trả lời, cảm ơn huynh đệ quan tâm, đều xử lý rõ ràng. Ca môn bây giờ là tự do thân, gần nhất làm chút ít mua bán, cái này không muốn để cho lão ca làm môi giới cọ một chút nhân mạch sao? Vậy ngươi tới đây, Xuân Triều con trà, ta đem định vị phát ngươi. Cái này lão ca như thế nào không phải uống trà chính là đấm bóp. Trần Nghi Dương xuống lầu lái xe chạy tới. Đợi khi tìm được Trương Quế Trần chỗ phòng khách, Trần Nghi Dương đi vào về sau mới phát hiện. Thế này sao lại là con trà, đây không phải biến tướng hội sở sao? Chỉ là đem uống rượu đổi thành uống trà, nhưng bên cạnh phục bồi vẫn là hội sở cao cấp hội tử. Huynh đệ tới a. Trương Quế Trần gọi Trần Nghi Dương ngồi xuống, sau đó nói, ca đem hội tử gọi đi vào, chờ sau đó ngươi chọn lựa một cái. Tính toán, ta cái này vừa rời thành hôn, bây giờ có chút lãnh cảm. Trần Nghi Dương cự tuyệt Trương Quế Trần đề nghị. Trong khoảng thời gian này liên tiếp quen biết mấy cái lại có cá tính, dáng dấp lại tốt nhìn mọi tử, dẫn đến Trần Nghi Dương ánh mắt cũng cao lên. Cái kia Tử Thanh cười lên nhiều ngọt ta thường Vũ Ninh dáng người nhiều đồng a từ hiệu thịnh mơ mơ màng màng nhiều khả ái a lại để cho Trần Nghi Dương cùng hội sở nữ nhân ngồi chung, hắn không có cảm giác cá để cho vợ trước đem trái tim thương đâu a. Trương Quế Trần bên cạnh một cái lao ca lại gần đối với Trần Nghi Dương nói, huynh đệ ngươi tất nhiên đã thấy ra, ta giới thiệu cho ngươi cái yêu thích, bảo đảm ngươi thích về sau cũng không tiếp tục suy nghĩ tìm nữ nhân. Lưu Thần tiểu tử ngươi mau mau cút, đừng đem huynh đệ ta làm hư. Trương Quế Trần bên trên tới liền muốn ngăn cản. Cái gì yêu thích a? Trần Nghi Dương cũng có chút hiếu kỳ. Trương Quế Trần người này mặc dù ưa thích xoa bóp nam trần, nhưng đích sắc không giống như là cái phạm pháp người phạm tội. Người hắn quen biết có thể có cái gì yêu thích, làm cho nam nhân đem nữ nhân đều giới. Câu cá a. Lưu Thần vỗ đùi hưng phấn nói, ngươi nếu là rảnh rỗi cảm thấy chính mình một gái, liền theo ca cùng đi câu cá. Bảo đảm ngươi từ sáng sớm câu được buổi tối, lại từ buổi tối câu được rạng sáng. Hôm nay câu được cá lớn ngày mai còn nghĩ câu. Hôm nay không có câu lên ngày mai suy nghĩ như thế nào tiếp lấy câu. Đến lúc đó đừng nói là một gái, liền xem như người ngoài hành tinh đánh tới, ngươi cũng chỉ quan tâm ao cá bên trong có hay không miệng. Ách. Trần Nghi Dương không nghĩ tới lại là câu trả lời này. Hắn thật đúng là chưa từng tiếp xúc câu cá đam mê này. Ngươi đừng nghe hắn. Trương Quế Trần cấp nhãn, lôi kéo Trần Nghi Dương liền nói, ta nguyên lai mấy cái cùng một chỗ rảnh rỗi ra ngoài uống trà đấm bóp ca môn, đều để hắn mang theo đi câu cá. Tên kia chỉnh, bọn hắn lao bà đều tìm ta chỗ này náo loạn, nói có đúng hay không ta cho mấy người này tìm ngoại thất, suốt ngày đều không về nhà. Trương Quế Trần ngăn cản không có bỏ đi Lưu Thần tính toán hướng Trần Nghi Dương giới thiệu câu cá tốt bao nhiêu quyết tâm. Vì thế hắn ngay cả cô nương cũng không sờ soạn, an vị tại Trần Nghi Dương bên cạnh cho Trần Nghi Dương phổ cập khoa học câu cá tri thức. Đợi đến hắn trò chuyện cũng họng cũng làm, trong phòng khách lúc này mới an tĩnh lại. Tiếp đó Trần Nghi Dương quay đầu nhìn lại, Trương Quế Trần lão ca đâu? Các ngươi nói chuyện phiếm xong a? Trương Quế Trần buộc lên dây lưng quần từ bên ngoài đi bảo, ca môn đều xong việc. Vẫn là ngươi nhanh. Trần Nghi Dương giơ ngón tay cái. Chúng ta nói chuyện chính sự a huynh đệ, trước ngươi nói là mua bán nhỏ, là cái gì mua bán? Ta trước đây quen biết một số người, bọn hắn có chút đồ tốt bây giờ không cần dùng, ta lại giúp xử lý. Trần Nghi Dương nói xong cho Trương Quế Trần nhìn một chút đại minh tiền giấy ảnh chụp cùng tệ tẹt phi liệm vẹ đồng hồ bỏ túi vỏ đồng hồ. Hai thứ đồ này, lão ca có phương pháp không có. Đồ cổ vòng tròn bên trong ta cũng không nhận biết người. Bất quá ngươi những vật này, có một nơi nhất định có thể thu, chính là giá cả thấp. Địa phương nào? Hiệu cầm đồ. Cầm cố mở, ta vì lợi, ngươi cứu cấp, che chắn cao, ta gặp ngươi liền khó khăn, ngươi chớ quên ta rộng lượng. Đây là thời cổ miêu tả hãng cầm đồ nghiệp một câu nói. Nhìn như là giảng hãng cầm đồ nghiệp làm ăn phương pháp, kỳ thực cũng nói thời cổ hiệu cầm đồ là như thế nào. Cùng trong phim truyền hình nhân vật đi vào nhân gia trong tiệm đi làm đồ vật cách làm không giống nhau, cổ đại hiệu cầm đồ căn bản không mở cửa, mà là mở hai cái cửa sổ. Hai cái này cửa sổ đều xây thật cao, khách hàng phải đem tay nâng đứng lên mới có thể đem đồ vật đưa cho hiệu cầm đồ. Làm như vậy nguyên nhân rất đơn giản, chính là ngươi ta không thấy mặt, cho nên ngươi trải qua có nhiều đắng, tại sao tới cầm cố đồ vật, không có quan hệ gì với ta. Ngươi đem đồ vật đưa tới, ta cho giá cả, đàm đắc long ta liền đem tiền cho ngươi, không thể đồng ý liền đem đồ vật trả lại ngươi. Từ đầu tới đuôi, khi đồ vật người đều không nhìn thấy hiệu cầm đồ tiểu nhị ngay mặt. Nếu thật là giống phim truyền hình như thế, hiệu cầm đồ cửa mở ra, tùy ý để cho người ta ra bảo. Tới cầm cố đồ vật đồng dạng đều đến cùng đường bí lối trình độ. Ngươi cho người ta kích hai câu, liền không sợ hắn mang theo đao vọt thẳng đi vào đâm ngươi a, lúc kia có hay không phòng trộn cửa sổ, đầu gỗ làm hàng rào có thể đỡ nổi người khác mấy cước. Bất quá đến hiện đại, hiệu cầm đồ rõ ràng không thể làm ăn như thế này. Trần Nghi Dương từ tiện cho dân trong kho hàng lấy đại minh tiền giấy cùng đồng hồ bỏ túi vỏ đồng hồ, dựa theo Trương Quế Trần cho địa chỉ, đi tới một nhà trung tâm thương nghiệp cao ốc phía dưới. Đi vào một cái thoạt nhìn như là cái gì xa xỉ phẩm cửa hàng trong cửa hàng, một cái ăn mặc dày da nam nhân liền đi tới nghênh đón. Trần tiên sinh đúng không? Trương tiên sinh cho chúng ta gọi điện thoại giới thiệu ngươi.
Ân.
Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Tiệm chúng ta giám định sư đang tại tiếp đãi một vị khách hàng, khổ cực ngài ngồi xuống trước chờ một lát.
Không có chuyện gì.
Trần Nghi Dương cũng không có ngồi xuống, ngược lại là nhiều hứng thú tại trong tiệm bắt đầu đi dạo. Nhà này hiện đại hiệu cầm đồ, hoặc giả thuyết là hãng cầm đồ tu và phát triển lãng quán một dạng, đủ loại đủ kiểu đồ vật bị đặt ở pha lê trong tủ trưng bày, bên cạnh còn dán giá cả nhãn hiệu. Trần Nghi Dương tùy tiện nhìn một chút, phát hiện có đủ loại xa xỉ phẩm túi sách, đồng hồ nổi tiếng, trân châu phỉ thúy, châu báu đồ trang sức, chủng loại cực kỳ tạp nhiều. Nhìn đến đây, Trần Nghi Dương liền biết vì cái gì đến hiện đại, người bình thường rất ít nghe nói qua hãng cầm đồ. Bởi vì người ta làm loại này sinh ý, người bình thường căn bản tiếp xúc không đến, a giống như là tại cổ đại, nhà cung khổ tuyệt lộ, cũng có thể cầm chính mình quần áo cũ cũ chăn mền đi cầm cố. Nhưng đã đến hiện đại, hãng cầm đồ nhập môn yêu cầu liền biến thành đủ loại xa xỉ phẩm. Người bình thường cho dù không cần cầm cố thời điểm, trong nhà cũng không có những vật này. A Trần Nghi Dương tại nhân gia trong đại sảnh đứng một hồi, đã nhìn thấy một cái khí chất giàu sang nữ hải kéo lấy một cái dương khóc sức mướt từ hãng cầm đồ bên trong phòng đi ra. Vừa đi còn vừa nói, hơn 1 triệu túi sách, các ngươi ở đây giá cả đều cho không đến 10 vạn. Quá khi dễ người. Xin lỗi, để cho ngài chế dễ ước. Vừa rồi nhân viên công tác đi ra hướng về phía Trần Nghi Dương nói, bây giờ ngài có thể tiến vào. Thế là Trần Nghi Dương mang theo đồ vật của mình liền đi tiến vào cái kia phòng. Phòng không lớn, 2 tấm ghế sofa một cái bàn. Bất quá hoàn cảnh nhưng thật ra vô cùng thoải mái dễ chịu, giống như là cấp cao quán cà phê. Gian phòng tứ giác đều cài đặt camera giám sát, cả phòng không có một chỗ giám sát góc chết. Bên trong đang ngồi giám định sư là một nam một nữ. Nhìn thấy Trần Nghi Dương đi tới liền cùng hắn chào hỏi. Trần Nghi Dương đem đồ vật lấy ra đặt ở trên mặt bàn, hai người liền mang theo thủ sáo nghiên cứu. Ngài cái này nằm cái đại minh qua lại tiền giấy cũng là minh đại hộ bộ tạo nhất quán tiền giấy, đồ vật thật sự hẳn không sai. Vậy các ngươi có thể cho giá cả đến bao nhiêu? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Mỗi tấm sống làm 4 vạn, cầm tạm 6 vạn. Đối phương nói xong giá cả tiếp tục mở miệng nói, chúng ta nơi này giá cả cũng là giá tổng cộng, không chấp nhận trả giá. Nhưng ngài nếu quả thật muốn bán, chúng ta có thể ký xong hợp đồng về sau liền lập tức chuyển tiền tới sổ. Hãng cầm đồ cái giá tiền này tự nhiên là cho thấp. Bất quá Trần Nghi Dương là có cái này tâm lý dự trù. Tới thời điểm hắn liền tháo qua, tại hãng cầm đồ bán đồ, căn cứ vào chủng loại khác biệt, có đôi khi giá cả sẽ thấp hơn giá thị trường 3-4 thành khoảng chừng. Nhưng mà hãng cầm đồ ưu thế ở chỗ, tiền mặt lưu dồi dào, chính quy, an toàn. Đối với thiếu tiền kẻ có tiền tới nói, cùng chậm rãi tìm con đường ra bên ngoài bán những cái kia không thể xuất thủ xa xỉ phẩm, còn không bằng đến hãng cầm đồ trực tiếp lấy tiền rời đi. Còn đã giảm bớt đi có kẻ mặc cả công phu. Trần Nghi Dương do dự một chút, vẫn là gật đầu đồng ý giao dịch này. Cái này 5 cái đại minh tiền giấy, nếu như mình tìm đồ cổ con đường đi bán, con bài độc nhất giá cả đoán chừng sẽ ở 8 vạn đến 10 vạn ở giữa. Nhưng người ngoài nghề tìm con đường vốn là vô cùng phiền phức, hơn nữa nhiều khi ngươi không rõ ràng đối phương màu lót, bị lừa bị dao động cũng là chuyện thường xảy ra. Hãng cầm đồ nhân ra chính là kiếm giúp ngươi giảm bớt những phiền toái này công phu tiền. Cái kia khối này đồng hồ bỏ túi vỏ đồng hồ đâu? Trần Nghi Dương hỏi tiếp. Khối đồng hồ này sắc là hoa hồng kim không tệ, nhưng ngài chắc chắn là hy vọng coi nó là làm vật sưu tập giao dịch đúng không?
Đúng vậy.
Chúng ta bên này không quá sẽ thu vật như vậy, liền xem như thu, giá cả cũng biết cho rất thấp. Nhưng ta vừa rồi đem hình ảnh phát cho chúng ta tại mụ các đồng hành, bọn hắn biểu thị đối với khối này đồng hồ bỏ túi vỏ đồng hồ hứng thú rất lớn, ngươi nếu là nguyện ý, có thể đi mụ các một chuyến. Chương 27, cỡ Z7 vạn năm chương 27, cỡ Z7 vạn năm mụ các đặc biệt khu hành chính là quốc nội tương đối đặc thù một chỗ. Đặc thù tại nơi này có thể mở sòng bạc. Có sòng bạc, tự nhiên cũng biết thúc đẩy sinh trưởng ra số lớn hãng cầm đồ để dùng cho những cái kia đánh cược tức giận dân cờ bạc hiện hiện. Trần Nghi Dương trước đó ngược lại là đi qua mụ các một chuyến, bất quá là đi du lịch, chờ đợi hơn một ngày liền đi, chỉ đi một chuyến mụ tổ cát, cũng chính là mụ các nơi này tên lai lịch một tòa chùa miếu. Mặc dù thời gian qua đi hơn 1 năm giấy thông hành có thể đã quá hạn, bất quá bây giờ ký tiếp rất thuận tiện, đi một chuyến cũng chỉ có vé máy bay chi phí. Bọn hắn bên kia nguyện ý ra bao nhiêu tiền? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Nếu như đồ vật đúng mà nói, nguyện ý cho đến 60 vạn trở lên. Vậy thì đáng giá đi một chuyến. Trần Nghi Dương không có hỏi tiệm này cho bao nhiêu. Nhân gia ý tứ rất rõ ràng. Đồ vật là đồ tốt, không có con đường tiêu thụ, nếu là Trần Nghi Dương nguyện ý siêu rẻ bán cho bọn hắn cũng vui vẻ đi tìm con đường chậm rãi bán, nhưng Trần Nghi Dương chắc chắn không làm a bất quá hãng cầm đồ giao dịch tốc độ quả nhiên rất nhanh. Dù không đến 1 giờ liền xử lý tốt hợp đồng cùng chuyển tiền hạng mục công việc, liền cùng Trần Nghi Dương kết thúc giao dịch. Trần Nghi Dương vừa đi ra ngoài, liền thấy phía trước khóc sức mướt chạy ra ngoài tiểu cô nương lại đi về tới. Chờ cái này cô nương một lần nữa đi vào phòng. Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm bên cạnh nhân viên công tác, cô nương này chuyện gì xảy ra? Nàng đại khái là từ nơi nào nghe nói, hàng hiệu xa xỉ phẩm túi sách rất bảo đảm giá trị tiền gửi, cho nên cầm một đống nàng trước đó mua túi sách tới dự định bán đi. Tiếp đó 100 vạn đồ vật bây giờ chỉ có thể là 10 vạn. Trần Nghi Dương nghĩ thầm cái này xa xỉ phẩm liền xem như không bảo quản, trả giá cũng không thể ác như vậy a, cái này nhân viên công tác đại khái là cảm thấy nếu để cho Trần Nghi Dương cứ đi như thế, sẽ cho hắn lưu lại đối với hiệu cầm đồ này không tốt danh tiếng, thế là kiên nhẫn giải thích nói, không phải xa xỉ phẩm túi sách không bảo quản, là chỉ có kinh điển kiểu xa xỉ phẩm đảm bảo giá trị. Miễn cho Trần Nghi Dương nghe không hiểu, cái này nhân viên công tác còn thêm một bước giải thích nói, giống chế độ, gục xì các loại xa xỉ phẩm xưởng, hàng năm đều biết đẩy ra rất nhiều chủng loại cùng kiểu dáng xa xỉ phẩm, giá cả cũng không hề giống nhau. Có chút nóng môn kiểu dáng thậm chí cần phối hợp mua sắm khác kiểu dáng bao mới có tư cách mua. nhưng mà những thứ này xa xỉ phẩm công ty hướng về bán đứng giá cả cùng chúng ta là không có quan hệ. Chúng ta hãng cầm đồ giá thu mua là dựa theo chợ bán đồ cũ tới. Tỷ như một cái giá bán 300.000 hàng hiệu bao, bởi vì nó kiểu dáng vô cùng đứng đầu, hy vọng có thể mua sắm túi tiền này rất nhiều người. Vậy chúng ta chỉ là thu được giá cả thì sẽ vượt qua 30 vạn. Nhưng giống một chút không phải đứng đầu kiểu dáng bao, cho dù giá bán là 50 vạn, nhưng mà chúng ta mở ra giá thu mua chỉ có thể đến tháng 10 năm 20 vạn thậm chí thấp hơn. Nhân viên công tác kiểu nói này, Trần Nghi Dương lập tức hiểu rồi. Không phải xa xỉ phẩm túi sách bảo đảm giá trị tiền gửi, cảm tình là mua xa xỉ phẩm đám người này bảo đảm giá trị tiền gửi. Bất quá liền xem như hãng cầm đồ cho giá cả lại thấp, cô nương này vẫn là phải bên trên chỗ này ra bán. Bởi vì hãng cầm đồ kèm theo thương nghiệp uy tín thuộc tính, mua sắm hai tay bao bởi vì phòng ngừa mua phải hàng giả, nhất định sẽ lựa chọn hãng cầm đồ loại này đại địa phương. Bằng không thì tự ngươi lên trên mạng đi bán, ngươi không có cách nào cho người ta cam đoan vật của ngươi bán là hàng thật. Coi như cầm lấy đi công ty nơi đó giám định, công ty đồng dạng cũng sẽ không cho ra giám định ý kiến hoặc xuất cụ giám định giấy chứng nhận. Cái này liền cùng công ty trò chơi số đông không cổ vũ chương mục giao dịch một dạng, các ngươi đều đi mua đồ xài rồi, ta mới cho ai bán. Từ hãng cầm đồ rời đi về sau, Trần Nghi Dương liền bắt đầu chuẩn bị đi tới mụ các một chuyến. Hắn bây giờ tiền mặt không coi là nhiều, cũng liền hơn 100 vạn. Nếu là lại thu đến một đầu bán nhà cửa nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo, số tiền này liền sẽ có vẻ hơi giật gấu ba bay. Nếu như là trước kia cho Thường Vũ Ninh bán nhà cửa thời điểm trong tay hắn có thể có trên dưới 150 vạn tiền mặt. Tuyệt đối sẽ lựa chọn dùng 100 vạn đem phòng ở tự mua xuống, tiếp đó trở về cho thuê Thường Vũ Ninh tu tô. Cho nên, tiền mặt rất trọng yếu, mụ các chuyến này phải tranh thủ đi. Trần Nghi Dương mua giữa trưa ngày thứ 2 vé máy bay. Hắn chuẩn bị chờ lấy nhìn tối nay nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo. Nếu là nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo là tại bản địa nhặt nhạnh chỗ tốt mà nói, liền lên buổi trưa giải quyết, tiếp đó giữa trưa phi mụ các. Nếu là ở ngoại địa mà nói, nhìn nhặt nhạnh chỗ tốt lợi tức quyết định phải chăng muốn lui vé máy bay đổi ký. 12 giờ trưa. Hàn còn chưa ngủ, Trần Nghi Dương chân đạp tại Hàn trên thân nhẹ nhàng dẫm tới dẫm đi, cuối cùng đem Hàn dẫm phiền. Ổ chó cũng không cần, trực tiếp đi ghế sofa phía dưới trốn đi. Hôm nay tình báo, CZ7/5, mạng lưới hai tay khu vực giao dịch cá nhân người bán thanh vân vẫn như cũ ban bố một cái hàng hóa. Trong đó một bản ghi chép có đại lượng tài khoản trò chơi mật mã trong máy tính sách tay, ghi chép một cái sở tìm chương mục tài khoản tên cùng mật mã 10.000 bên trong mua xuống về sau liền có thể thành công nhặt nhạnh chỗ tốt. Tài khoản trò chơi nhặt nhạnh chỗ tốt. Trần Nghi Dương liếc mắt nhìn hôm nay đẩy lên tin tức, lập tức tìm tòi một chút cái này cá nhân người bán. Cái tên này ở dưới trong số tài khoản chỉ có một cái chờ bán hàng hóa, tường tình trang bên trên còn viết dạng này một đoạn văn, nhà thân thích KK tại USA ngoài ý muốn qua đời. Trong nhà hắn đem hắn thật nhiều trò chơi CD cùng một cái ghi chép tài khoản trò chơi mật mã máy vi tính sách tay, bút ký, đưa cho ta. Ta cũng không chơi game, không biết những vật này trị giá bao nhiêu tiền. Nhưng mà người ca ca này trong nhà rất giàu có, nghe nói trước đó tại lên trò chơi tiêu tiền cũng không ít, cảm thấy hứng thú có thể đặt hàng. À, người này bán còn không vẹn vẹn chỉ có tài khoản trò chơi. Trong đó còn bao gồm mười mấy tấm đĩa game. Cũng là đứng đầu trò chơi PS4 thực thể CD, nhưng mà không mang hộ. Tất cả mọi thứ thêm một khối rõ ràng một cái 5.000 nguyên thái quá giá cả, chẳng thể trách đến bây giờ không người hỏi thăm. Trần Nghi Dương trực tiếp cho Tư Phát tin tức, ta đối ngươi hàng hóa cảm thấy rất hứng thú, ngươi là người nơi nào, chúng ta có thể mặt giao sao? Ta là Hải Châu, A mặt giao chính là họ Phơ Lìn gặp mặt giao dịch sao, có thể hay không không quá an toàn? Chúng ta gặp mặt giao dịch làm sao lại không an toàn, chính ngươi chọn một cái chỗ, xế chiều ngày mai ta đi tìm ngươi. Có thể a. Đợi nửa ngày, đối phương mới hồi phục. Vậy ngươi trước tiên đem dưới hàng hóa trống. Đối phương rất nghe lời đem dưới hàng hóa trống. Đây cũng quá dễ lừa gạt ta. Trần Nghi Dương nghĩ thầm, chính mình nếu là để cho đối phương đem cái kia quyển mật mã bên trên chương mục cùng mật mã toàn bộ vô xuống tới phát cho chính mình, đoán chừng cũng là đều nghe theo làm. Đến lúc đó hắn đều có thể trực tiếp mà chơi. Chỉ tiếp Trần Nghi Dương cá nhân tố chất vẫn có một chút như vậy tốt, tại giao dịch uy tín một khối này ranh giới cuối cùng phòng thủ rất nhiều chết. Ngày thứ 2 rời giường, hắn dắt Hàn đi ra cửa hàng thú cưng. Hôm nay Từ Thanh cũng tại đi làm. Ai ai, lại muốn tới gửi nuôi Hàn sao? Từ Thanh ngồi xổm xuống một bên lột Hàn vừa hỏi. Muốn đi công tác một chuyến, đoán chừng phải 1-2 ngày thời gian. Nếu không thì gửi nuôi tại ta chỗ này, ngươi chỉ cần phụ trách thức ăn cho chó, những thứ khác ta nơi đó đều có. Từ Thanh híp mắt cười nhìn về phía Trần Nghi Dương. Tốt, cái kia cảm tình không thể tốt hơn nữa, cảm tạ nữ tướng quân đại ân đại đức. Trần Nghi Dương cầm lên lần hai người nói chuyện trời đất nội dung treo gẹo. Biết liền tốt. Từ Thanh cười hì hì vỗ xuống Trần Nghi Dương bả vai. Vậy ngươi liền đem Hàn lưu tại nơi này à, ta tan tầm về sau đem hắn dắt về nhà. Tốt. Trần Nghi Dương ở nhà này trong tiệm mua Hàn thức ăn cho chó cùng ướp lạnh và làm khô, tiếp đó đưa cho Từ Thanh. Vậy ta liền đi trước, phải đuổi máy bay. Trần Nghi Dương vừa nói, một bên chỉ gương mặt của mình. Ngươi làm gì a? Từ Thanh minh biết còn cố hỏi. Muốn hôn nhẹ. Ngươi phải nói tướng quân đại nhân tỉnh hôn hôn. Tướng quân đại nhân tỉnh hôn hôn. Trần Nghi Dương không có gì ngượng ngùng, há mồm liền ra. Từ Thanh nhìn thấy Trần Nghi Dương phối hợp như vậy, lúc này đi tới đi cả nhắc tại Trần Nghi Dương trên gương mặt hôn mấy lần. Tiếp đó Trần Nghi Dương thừa cơ trên tay một lần phát lực, trực tiếp đem Từ Thanh ôm nhào nặn tiến trong ngực. Còn có ôm một cái nâng thật cao đâu. Trần Nghi Dương nhỏ giọng tại Từ Thanh bên tai nói. Hai người mặc dù trên người mặc quần áo không tính thiếu, nhưng ở giờ khắc này, giữa hai bên cơ thể tản ra nhiệt lượng đều giống như một cô sóng lớn lẫn nhau xung kích. Từ Thanh đem vùi đầu đến Trần Nghi Dương cổ ở giữa, sau đó dùng bên mặt cọ sát Trần Nghi Dương mấy lần. Cùng ngươi mèo nhà học đó a. Trần Nghi Dương cười nói, cái kia Hàn bình thường là thế nào cùng ngươi chơi? Từ Thanh hỏi, vậy khẳng định là liếm mặt mũi tràn đầy cũng là. Trần Nghi Dương lúc này há mồm làm bộ muốn lẻ lưỡi.
Không cần, thật là buồn nôn.
Từ Thanh trực tiếp lấy tay bưng kín Trần Nghi Dương miệng. Thế là Trần Nghi Dương chỉ có thể dùng cái chán đụng đụng Từ Thanh cái chán.
Đi ha.
Bye bye. Từ Thanh phất tay cùng Trần Nghi Dương tạm biệt. Tình yêu thật mẹ nó mỹ hảo. Trần Nghi Dương một bên ngồi lên phi trường xe taxi một bên hiểu ra Từ Thanh lưu lại nhàn nhạt mùi thơm. Từ Kim Thành thị bay hướng Hải Châu thành phố cần 3 giờ rưỡi. Trần Nghi Dương 12 giờ lên phi cơ, đến Hải Châu xuống phi cơ đã là xế chiều. Lấy điện thoại di động ra cho vị kia Thanh Vân vẫn như cũ phát đi tin tức. Ta đến Hải Châu, chúng ta nơi nào gặp mặt?
Ở đây.
Đối diện phát tới định vị. Trần Nghi Dương xem xét, lại là một cái cửa đồn công an.
Cái này,
dạng này an toàn một chút. Đối diện đội vàng hồi phục. Trên thế giới này làm sao còn có loại người này, lại thông minh lại ngu xuẩn. Trần Nghi Dương chỉ có thể đón xe đi trước đối phương nói địa điểm. Cũng may khoảng cách không xa, ở đây đón xe cũng thuận tiện, nửa giờ đã đến. Ngươi là cái kia ta chuẩn bị đi nhặt đồ bỏ đi. Một cái nhìn xem giống như là vị thành niên tiểu cô nương, ôm một cái dương lớn, nhìn thấy Trần Nghi Dương xuống xe, thận trọng đi tới hỏi thăm. Ngươi đây là hỏi người thứ mấy?
Cái thứ tư.
Thật là ngươi. Tiểu cô nương hưng phấn giơ trong tay lên thùng giấy, ta chờ ngươi đã nửa ngày.
Điện thoại lấy ra.
Trần Nghi Dương lấy ra điện thoại di động của mình, cho đối phương quét 5000 khối tiền.
Cảm ơn ngươi, cho, đây là ngươi đồ vật.
Tiểu cô nương đem cái dương đưa cho Trần Nghi Dương.
Chờ, ta kiểm tra một chút.
Trần Nghi Dương lật qua lật lại cái dương, tìm được cái kia quyển mật mã.
Mở ra, lật giấy.
Trong đó một tờ ghi chép cặn kẽ một cái sở tìm chương mục, khóa lại hòm thư chương mục, còn có điện thoại lệnh bài an toàn khôi phục mã. Tất cả chương mục mật mã vô cùng đầy đủ, có những vật này Trần Nghi Dương có thể trực tiếp đem cái này chương mục đổi buộc. Cái này máy vi tính sách tay, bút ký, ngươi cho người khác nhìn qua không có. Trần Nghi Dương hỏi thăm tiểu cô nương này.
Không có.
Tiểu cô nương quả quyết lắc đầu.
Ở trong đó nội dung ngươi có hay không chụp hình?
Cũng không có. Nhìn thấy tiểu cô nương này trả lời rất kiên quyết, trong mắt tản ra chưa qua xã hội hiểm ác thanh tịnh ngu xuẩn. Trần Nghi Dương yên tâm lại. Hắn đem quyển mật mã nhét vào túi, tiếp đó lại đem cái dương đưa cho tiểu cô nương.
Ngươi không mua à?
Cũng không phải, ta cho ngươi một cái địa chỉ, ngươi đem đồ vật giúp ta gửi đi nơi đó. Trần Nghi Dương vừa nói, một bên lại cho tiểu cô nương chuyển 100 khối tiền. Cái này 100 khối tiền là bưu phí thêm thù lao, có thể chứ?
Ừ, nghe được Trần Nghi Dương không định đem tiền muốn trở về, tiểu cô nương quả quyết gật đầu đáp ứng.
Chương 28, chồng mã tử di vật chương 28, chồng mã tử di vật tại tự phục vụ trên máy hoàn thành mẹ của mình các giấy thông hành ký tiếp về sau. Trần Nghi Dương lấy 2 vạn đồng tiền mặt liền thuận lợi qua hải đã tới mục các. Lai mục các sau đó chạm thứ nhất, là một chương mục các ngoại cảnh thẻ ngân hàng. Một mặt là nếu như đồng hồ bỏ túi vỏ đồng hồ bán đi, thu khoản thuận tiện. Một phương diện khác, chính mình bán nhà cửa tiền còn phải cho Lý Trường Lượng đâu. Nhưng Lý Trường Lượng người ở nước ngoài, cho nên hắn cũng cần một tấm ngoại cảnh thẻ ngân hàng cho Lý Trường Lượng chuyển tiền. Căn cứ vào phía trước tra tốt chiến lược, Trần Nghi Dương đi tới mụ các bên này lợi cầu ngân hàng yêu cầu làm một tấm thẻ ngân hàng. Ở đây xem như mụ các dễ dàng nhất làm thẻ ngân hàng một trong. Đưa lên thẻ căn cước của mình, mụ các giấy thông hành, nhập cảnh phiếu nhỏ cùng 1 vạn tiền mặt. Mở tài khoản mục đích, đầu tư depot, thu vào tình huống, thu nhập 1 tháng 10 vạn. Lớp 7 tỏ ký tên về sau, mặt khác lại muốn cầu cây long nhãn ngoại trừ mượn nhớ tạm, còn cần giúp mình làm một tấm thẻ tín dụng. Thuận tiện đem chứng khoán tài khoản cũng cùng nhau khai thông. Dù sao mình biết xử lý tạm mục đích là vì mua depot. Cho nên ngoại trừ ngầm thừa nhận 3 cái tài chính tài khoản, Trần Nghi Dương cũng đồng thời khai thông USD tài khoản cùng Euro tài khoản. Trước sau tiêu phí không đến 1 giờ, chương này thẻ ngân hàng sẽ làm tốt. Trần Nghi Dương cầm kẹt tại tự phục vụ trên máy tuần tra một phen, phía trước lưu tiền cũng đi thẳng đến trong tài khoản. Chờ làm xong thẻ ngân hàng, hắn lúc này mới đón xe trước khi đi ước hẹn hãng cầm đồ, Ngân Lâm hãng cầm đồ. Tại mụ các đón xe muốn so nội địa quý rất nhiều. Cất bước giá cả chính là 19, sau này mỗi 240m thêm 2 khối. Nếu là mang hành lý mà nói, mỗi kiện dương hành lý còn phải thêm 3 khối. Nhưng Trần Nghi Dương bây giờ cũng không thèm để ý những tiền lẻ này, trực tiếp để cho tài xế đem chính mình đưa cho hãng cầm đồ, tiếp đó trực tiếp dùng tiền mặt thanh toán. Vô cùng xin lỗi. Hãng cầm đồ nhân viên công tác tại đem Trần Nghi Dương mời đến đi về sau đều không ngừng mà xin lỗi. Phía trước cùng ngài ước hẹn bị chuyên gia giám định kia bởi vì chuyến bay đến trễ, ngày mai mới có thể tới mục cắt, phải làm phiền ngài ngày mai trở lại.
Các ngươi ở đây liền một cái giám định sư sao?
Trần Nghi Dương có chút không hiểu.
Là như vậy.
Nhân viên công tác giảng giải nói, ngài muốn bán món đồ kia, tùy thuộc lĩnh vực là Âu Mỹ xa xỉ phẩm cất giữ, phải do ngoại quốc giám định sư mới có thể xác định đồ vật thật giả. Chúng ta hãng cầm đồ ngoại quốc giám định sư đoạn thời gian trước vừa vặn đi nước ngoài, vốn là hôm nay phải trở về, nhưng mà chuyến bay duyên nộ.
Được chưa?
Người khác đều nói như vậy, Trần Nghi Dương cũng không tốt nói gì.
Vì biểu đạt cái náy của chúng ta.
Hãng cầm đồ quản lý tự mình đối với Trần Nghi Dương nói đến, chúng ta vì ngài định rồi một quán rượu, ngài có thể miễn phí ở đến ngày thứ 2.
Hy vọng ngày mai nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo ngay tại mụ các ca, nếu không mình còn phải một lần nữa qua một lần hải quan.
Trần Nghi Dương cũng không mang hành lý, chỉ có thể ngồi trên hãng cầm đồ an bài xe đi nhà kia khách sạn. Đây là một nhà hào hoa khách sạn 5 sao, cho người ta ấn tượng sâu nhất chính là khách sạn một tầng chiếm diện tích cực lớn chỗ ăn chơi, cũng chính là sòng bạc. Tại phòng khách quán rượu cách mỗi mấy chục mét liền có một cái cửa vào, chỉ cần trưởng thành liền có thể trực tiếp tiến vào bên trong dạo chơi. Nhưng Trần Nghi Dương liền nhìn những địa phương này một cái hứng thú cũng không có. Đây cũng không phải là địa phương tốt gì a, kỳ thực đề cử ngài có thể xử lý chúng ta bên này chẳng sợ giải trí một tấm thẻ. Tiếp đãi Trần Nghi Dương nhân viên công tác nhiệt tình hướng Trần Nghi Dương đề cử, chỉ cần làm thẻ hội viên về sau, không chỉ biết tiễn đưa ngài một chút miễn phí thẻ đánh bạc, hơn nữa khách sạn tất cả phòng ăn ngài dùng cơm lời nói có thể bớt 10 a. Ta sợ ta vì tham cái này 90 giảm giá tiện nghi, chính mình sang năm trực tiếp xuất hiện tại trong mụ các thu vào bảng báo cáo. Trần Nghi Dương mặt không thay đổi hồi phục. Ha ha, làm sao lại thế? Cái này nhân viên công tác nghe hiểu Trần Nghi Dương ý tứ, lúng túng cười hai tiếng. Tại trong căn phòng của quán rượu thu xếp tốt về sau, thời gian cũng đã là buổi tối. Hắn thế là dùng di động liên lạc Trương Quế Trần. Lão ca, ta hôm nay đến mẹ gắt, ngươi biết ở đây như thế nào điểm chuyển phát nhanh không? Vạn phần chờ mong bao biểu tình ngươi mỗi ngày chạy ra a. Trương Quế Trần ở trong điện thoại nói chuyện say khướt, nhìn hôm nay là chạy chỗ nào uống rượu. Có cái gọi Úc tìm kiếm phần mềm ngươi tìm được cái tiếp theo, trên điện thoại di động trực tiếp liền có thể điểm, cái gì cũng có. Loại chuyện này còn có phần mềm sao? Không hổ là đặc biệt khu hành chính, cái này chơi nói nhiều bao nhiêu thuận tiện a. Trần Nghi Dương hưng phấn đao loạt phần mềm này. Tiếp đó mở ra. Ân, thật là điểm chuyển phát nhanh phần mềm đâu. Trần Nghi Dương có chút im lặng. Trương Quế Trần như thế nào không nghe ra đến chính mình chân thực ý tứ đâu. Tính toán, vừa vặn đói bụng. Trần Nghi Dương điểm một cái thủy cua cháo, một cái mã giới hưu. Các thứ đưa đến về sau, vừa vặn cũng là dạng sáng 12 điểm. Hôm nay tình báo, chồng mã tử di vật, một cái ngoại ý muốn qua đời chồng mã tử tại trước khi qua đời đem chính mình một bộ phận tài sản cất giữ trong bến tàu vật phẩm tủ, tiến đến lấy ra về sau liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt thành công. Vật phẩm tủ mật mã cùng kỹ càng vị trí có thể tra nhìn trang thứ 2 tình báo. Cái gọi là chồng mã tử kỳ thực chính là mụ các một loại đặc sắc người trung gian viên. Có chồng mã tử trực tiếp cùng sòng bạc hợp tác, người tiến cử đi vào sòng bạc đánh cược, tiếp đó chính mình kiếm lấy tiền thuê. Có chồng mã tử phụ trách cho khách hàng đảm bảo, để cho khách hàng mượn tiền tại sòng bạc tiếp tục đánh cược. Bất quá phía trên hai loại chồng mã tử có nhất định ngưỡng cửa nhập môn, không phải ai cũng có thể làm. Cho nên còn có một số gan lớn chồng mã tử, ngoại trừ cho khách hàng giới thiệu sòng bạc, an bài đủ loại chuyển phát nhanh bên ngoài, còn phụ trách giúp khách hàng đổi lấy đại lượng mụ các tệ dùng để đánh bạc. Cái này chồng mã tử bình thường đem số lớn mụ các tệ đặt ở trong dương hành lý. Nếu có khách hàng cần, bọn hắn liền mang theo cái dương chạy tới. Tiếp đó đem khách hàng tại đại lục tài sản đổi thành mụ các tệ trực tiếp hiện trường đưa cho khách hàng. Đương nhiên, cái này chồng mã tử cũng vô cùng dễ dàng xảy ra chuyện. Bởi vì có khả năng lần trước cùng ngươi chuyện trò vui vẻ, khách khí khí khách hàng. Lần tiếp theo nhìn thấy ngươi phía trước liền đã thua táng ra bại sản. Tiếp đó lúc này ngươi mang theo một cái dương tiền đi gặp hắn. Hạ chàng cũng chỉ có thể là không có người, tiền bị đối phương cầm lấy đi đánh cược một vòng cuối cùng. Trần Nghi Dương tra xét một chút mụ các tin tức gần đây. Quả nhiên thấy một đầu vụ án hình sự tin tức. Một nữ tính chồng mã tử lôi kéo một nhóm Lý Dương tiền đi gặp khách hàng. Kết quả bị khách hàng tại chỗ ghìm chết về sau bỏ vào buồn tắm lớn. Khách hàng đem chồng mã tử tiền cầm lấy đi xong bạc thua sạch, hơn nữa trở về đại lục bị bắt giữ về sau, sự tình mới có được lộ ra ánh sáng. Cũng không biết chính mình lấy được trong tình báo nói cái kia vật phẩm trong tủ đồ vật, có phải hay không cái này chồng mã tử. Sáng ngày thứ hai, Ngân Lâm hãng cầm đồ phát tới tin tức, nói là giám định sư đến, Trần Nghi Dương bây giờ có thể tùy thời đi qua. Trần Nghi Dương suy nghĩ một chút, cảm thấy không nóng nảy đi hãng cầm đồ, trước tiên cần phải đi vật phẩm tủ đem chồng mã tử di vật lấy ra. Nếu như bên trong có thể hiện hiện đồ vật, chờ sau đó thuận tiện cùng một chỗ bán. Ngồi taxi đến bến tàu vật phẩm tủ. Người lưu lượng cũng không nhiều, dù sao tới nơi này chủ yếu là du khách, bình thường vật phẩm đều biết bên người mang theo. Chỉ có rất ít một đám đột nhiên cải biến hành trình tới đây lữ khách mới cần đem hành lý của mình tạm thời gửi ở đây, chờ rời đi thời điểm mang đi. Trần Nghi Dương trực tiếp tìm được trong tình báo nói vật phẩm tủ, tiếp đó thâu nhập mật mã. Vật phẩm tủ cửa tủ nhẹ nhàng bắn ra. Đây là một cái không lớn vật phẩm tủ, không gian bên trong miễn cưỡng thả xuống được một cái dương hành lý. Trần Nghi Dương ngồi xổm xuống liếc mắt nhìn, phát hiện bên trong còn vừa vặn để một cái chỉ chiếm bên trong không gian một nửa dương hành lý nhỏ. Trần Nghi Dương liếc mắt nhìn người chung quanh đâu, sắc mặt như thường đem dương hành lý kéo đi ra. Đem mình làm một cái du khách một dạng, rất tự nhiên nhấc hành lý lên dương, tiếp đó đóng lại cửa tủ. Kéo lấy dương hành lý về tới khách sạn. Trần Nghi Dương cái này mới đưa dương hành lý mở ra. Bên trong chứa dòng giá nửa cái dương hành lý mụ các tệ tiền mặt, một chút nam tính thay giặt quần áo, điện thoại, một bản máy vi tính sách tay, bút ký, cùng những thứ khác một chút tạp vật, nhìn dương hành lý này còn không phải gần nhất chết mất cái kia nữ chồng mã tử lưu lại. Trần Nghi Dương lấy ra bên trong chứa lấy điện thoại liếc mắt nhìn. Điện thoại là hoàn toàn mới, nhưng loại hình lại là 2 năm trước. Bên trong không có điện thoại di động tạp, thậm chí bộ điện thoại di động này cũng không có tiến hành kích hoạt. Xác định quần áo cùng tạp vật bên trong không có dấu đồ vật gì về sau, Trần Nghi Dương mở ra cái kia máy vi tính sách tay, bút ký, phát hiện phía trên ghi lại mười mấy tờ nhật ký. Ngày 1 tháng 7, lai mụ các du lịch, ở khách sạn thời điểm bị đưa mấy trăm khối thẻ đánh bạc, vậy thì đi vào chơi đùa à, thua coi như xong. Ngày 2 tháng 7, hôm qua thắng mấy bạc khối. Lần này chính mình tương đương miễn phí tới đây du lịch. Đem tất cả thẻ đánh bạc đều đổi thành tiền, ta mới không ngốc đến tiếp tục đánh cược đâu. Ngày mùng ngày 3 tháng 9, lại tới mụ các du lịch. Lần này không có tiện đưa ta thẻ đánh bạc, chính ta hối đoái 1000 khối tùy tiện chơi đùa a. Ngày 4 tháng 9, hôm qua lại thắng mấy ngàn khối, ta thật đúng là thiên tuyển chi nhân. Vừa vặn chính mình mang theo bên mình mấy bạc khối, đều quăng vào đi chơi a. Ngày mùng ngày 5 tháng 9, thua sạch, vốn là dự định trở về. Nhưng mà quen biết một người đẹp, mỹ nữ nói cho ta mượn mấy vạn đi đổi thẻ đánh bạc, nàng tin tưởng ta vật khí. Ngày mùng ngày 6 tháng 9, lại thua. Nhưng mà mỹ nữ còn nguyện ý cho ta mượn tiền, nhưng cần ta ở trong nước tài sản đảm bảo. Thử xem a, ta cũng không tin ta có thể một thua. Ngày 11 tháng 9, thua liên tục thật nhiều ngày, đem tất cả tiền của mình kèm thêm tại danh hạ bất động sản đều thua mất.
còn thiếu mỹ nữ rất nhiều tiền, nhưng mà mỹ nữ nói nguyện ý giới thiệu ta làm chồng mã tử, chỉ cần ta nguyện ý lôi kéo tại đại lục bằng hữu tới chơi, liền cho ta rút thành. Ngày mùng ngày 4 tháng 3, cùng cái cuối cùng bằng hữu cũng đoạn giao. Ta xem như tại đại lục không có bằng hữu. Bây giờ còn có mấy trăm bạn nợ bên ngoài, bất quá ta nghe nói ngoại quốc sòng bạc càng công bình một chút. Vừa vặn có khách hàng để cho ta giúp đỡ hối đoái thẻ đánh bạc, đem số tiền này lấy trước đi, ta ra ngoại quốc đánh cược một lần thử xem. Nhật ký ở đây liền đoạn mất. Trần Nghi Dương phản ứng lại, dương hành lý này kỳ thực là cái này chồng mã tử chuẩn bị xách ra ngoại quốc. Nhưng mà không đợi hắn khởi hành, cũng không biết như thế nào không có người, dương hành lý cũng định viễn lưu tại vật phẩm trong tủ. Xem xong cái này nhật ký, Trần Nghi Dương là càng thêm tin chắc đừng đi sòng bạc tín nhiệm. Khi ngươi biết có một vật cuối cùng sẽ chỉ hướng rất đáng sợ hậu quả. Như vậy lựa chọn tốt nhất chính là căn bản không cần trong lòng còn có huyễn tưởng đi tới gần. Đem dương hành lý khác tạp vật tìm một cái túi rác trực tiếp ném đi, tiếp đó Trần Nghi Dương xách dương hành lý đi ngân hàng, đem tất cả tiền tồn tiến vào thẻ của mình bên trong. Hết thẻ 60 vạn mụ các tệ. Chương 29, quá thời hạn tiền cũng không phải là tiền sao chương 29, quá thời hạn tiền cũng không phải là tiền sao lại một lần nữa đi tới hãng cầm đồ. Trần Nghi Dương vừa vào cửa, liền bị một người hung hăng va vào một phát. Trần Nghi Dương cũng không quen lấy đối phương, trực tiếp đưa tay đem đối phương giữ chặt. Đối phương còn nghĩ phản kháng, kết quả bị Trần Nghi Dương đưa tay giữ lại cổ họng. Chuyện gì xảy ra? Lúc này hãng cầm đồ quản lý mới mang theo hai bảo vệ đội vàng chạy tới. Hắn đụng ta. Trần Nghi Dương nhìn thấy bảo an đến đây, thế là liền buông lỏng tay ra. Đợi đến lúc này Trần Nghi Dương mới nhìn rõ tướng mạo của đối phương. Một cái thon gầy trung nhân, nhìn quần áo không quá giống là cái gì người nghèo, thế nhưng là một mặt tiểu tụy, cả người hốc mắt cũng là đen, phảng phất vài ngày không ngủ. Vị này là Hạ tiên sinh. Quản lý vội vàng giới thiệu nói cho Trần Nghi Dương, hắn gần nhất tương đối thời gian đang gấp, cho nên có thể không có chú ý tới ngài. Xin lỗi. Trần Nghi Dương nhìn đối phương nói. Nhưng mà đối phương giống như là không nghe thấy Trần Nghi Dương nói chuyện, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía hãng cầm đồ quản lý, ta chỗ này còn có đại lục một bộ cửa hàng, các ngươi có thu hay không? Là ở chỗ nào? Quản lý thuận miệng hỏi. Kim Thành Thị. Cửa hàng giá trị bởi vì lưu động rất lớn, cho nên chúng ta đồng dạng không quá biết thu mụ các phụ cận bên ngoài thành thị cửa hàng. Bất quá chúng ta có thể giới thiệu cho ngài đại lục hãng cầm đồ, ngươi có thể tìm bọn hắn đem cửa hàng hiện hiện. Thế nhưng là ta bây giờ liền muốn tiền đi đánh cược. Ta cảm giác ta vận thế đã tới. Người này kích động hô lớn. Quản lý nghe được về sau nhíu mày, đối với bên cạnh bảo an làm cái nháy mắt. Tiếp đó hai cái cao lớn bảo an trực tiếp đi qua đem người tới một bên tỉnh táo. Để cho ngài nhìn người. Quản lý xử lý xong sự tình về sau, đem Trần Nghi Dương mang vào hãng cầm đồ phòng. Bên trong một cái hơn 50 tuổi nước Mỹ người nước ngoài phụ trách cho Trần Nghi Dương giám định hắn mang tới đồ vật. Không có vấn đề. Bảo tồn cực kỳ tốt về tẹt phi lìp vẽ đồng hồ bỏ túi vỏ đồng hồ. Thứ này tại nước Mỹ cũng đã ít thấy vô cùng, không nghĩ tới ở đây lại có thể nhìn thấy một khối. Cái này người nước ngoài rất lắm lời, nhưng mà tiếng Trung bất ngờ thông thạo. Các ngươi có thể cho đến bao nhiêu tiền? Trần Nghi Dương hỏi thăm. 8 vạn USD. Đối phương báo giá cả. Cái giá tiền này Trần Nghi Dương rất hài lòng, thế là gật đầu đồng ý đợi đến hắn cùng Ngân Lâm hãng cầm đồ người ký xong hợp đồng. Cái này người nước ngoài lại nhỏ giọng nói cho hắn đạo, nếu là ngươi nguyện ý đi nước Mỹ một chuyến, khối này đồng hồ bỏ túi vỏ đồng hồ có thể bán được khoảng 10 vạn USD. Đáng tiếc ta ở bên kia không quá quen thuộc. Trần Nghi Dương nhìn xem người ngoại quốc này, đột nhiên hứng thú. Thế là nắm lấy hắn hỏi, ngài tiếng Trung hảo như vậy, trước kia là làm việc gì, là tại đại lục sinh sống thời gian rất lâu sao? Kỳ thực ta còn chưa có đi qua đại lục đâu. Người nước ngoài nói, ta trước đó tại phố người Hoa hiệu cầm đồ học nghề, cho nên tiếng Trung rất tốt. Vậy lưu cái phương thức liên lạc a, về sau nếu là có cần, ta trực tiếp liên hệ ngài. Có thể. Hai người lẫn nhau lưu lại hòm thư cùng điện thoại, về sau thuận tiện liên hệ. Cần chúng ta cái này biên tướng USD đổi thành nhân dân tệ cho ngài sao? Hãng cầm đồ quản lý xử lý xong hợp đồng về sau, tới hỏi thăm Trần Nghi Dương. Không cần, các ngươi trực tiếp đem USD đánh tới ta trong thẻ là được. Trần Nghi Dương cho đối phương cung cấp chính là lợi cầu ngân hàng số thẻ, có thể trực tiếp thu USD chờ hãng cầm đồ người đem tiền đánh vào tới sổ bên trên về sau. Trần Nghi Dương đi một chuyến ngân hàng, đem trong thẻ mình một bộ phận mụ các tệ cũng đổi thành USD, tiếp đó góp đủ 138,000 thật đẹp nguyên. Trở lại khách sạn sau, Trần Nghi Dương đã thông điện thoại Lý Trường Lượng. Điện thoại bên kia vẫn là Lý Trường Lượng nhi tử nhận. Ta đã giúp các ngươi đem phòng ở bán mất 100 vạn nguyên đổi thành 138,000 USD toàn bộ đánh tới trước ngươi cho ta cái kia trong chương mục, ngươi xem xuống. Chờ. Đối diện có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Trần Nghi Dương tốc độ nhanh như vậy. Tại hắn xác nhận tiền tới sổ về sau, đối với Trần Nghi Dương nói, tiền thu đến. Ta còn tưởng rằng các ngươi đem số tiền này đổi thành USD sẽ có chút phiền phức đâu. Bởi vì đại lục cư dân tài khoản, mỗi người cao nhất hàng năm có thể hối đoái 5 vạn USD cho nên Lý Trường Lượng nhi tử vẫn luôn không lo lắng Trần Nghi Dương đem phòng ở bán không được, mà là lo lắng hắn không có cách nào đổi thành USD gọi cho chính mình. Không nghĩ tới sự tình vô cùng thuận lợi, tổng cộng mới đi qua 8 ngày, chính mình thu vào trở về tiểu. Về sau có cơ hội lại hợp tác. Trần Nghi Dương khách khí một chút. Một nhà chúng ta trước mắt ở tại Phù Tang, ngài về sau muốn tới bên này chơi mà nói, có thể liên hệ ta. Lại là di dân đi Phù Tang sao? Trần Nghi Dương còn tưởng rằng người một nhà này là nhuận Âu Mỹ, cho nên mới sợ phiền phức một mực không có trở về. Phù Tang gần như vậy, có thể hôn đến bằng hữu cả đời không qua lại với nhau, thân thích một cái không tại. Cũng là có chút bản lãnh. Cúp điện thoại về sau, Trần Nghi Dương lui bên này phòng ốc rời đi mụ cắt. Mặc dù hắn cũng nghĩ tại mụ cắt thật thú vị mấy ngày, nhưng nghĩ đến trong thẻ ngân hàng còn không có tồn đủ băng lãnh 40 ức. chính mình làm sao có thể ngừng phấn đấu. Thế là vẫn là đuổi tại buổi tối phía trước bay trở về Hải Châu, tiếp đó mua vé máy bay trong đêm trở về Kim Thành. Thời tiết có chút lạnh a. Từ sân bay đi ra, Trần Nghi Dương xoa xoa đôi bàn tay. Khí trời bắt đầu dần dần hạ nhiệt. Nhìn xem thời gian, bây giờ đã là trời vừa rạng sáng. Hôm nay Nhạc Nhạnh chỗ tốt tình báo ở trên máy bay thời điểm liền đã phát đến điện thoại di động. Hôm nay tình báo, quá thời hạn tiền cũng không phải là tiền sao? Kim Thành thị Ninh An khu Huệ Phong nhai thứ 76 hào cửa hàng trước mặt trong thùng rác, có một hộp giá trị 20 vạn, nhưng đã quá hạn thẻ mua sắm, nhặt về sau liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Cái quỷ gì? Như thế nào một lần Kim Thành thị liền để chính mình nhặt đồ bỏ đi a, chính mình chỉ là nít nên bảo ta muốn đi nhặt đồ bỏ đi, không phải thật dự định mỗi ngày nhặt đồ bỏ đi a, bất quá 20 vạn thẻ mua sắm, ngạch số đáng giá chính mình đi một chuyến. Đến nỗi đã quá hạn chuyện này. Trần Nghi Dương đánh tới xe về sau tiện tay lục soát một chút. Thẻ mua sắm chỉ cần là tương đương nạp tiền, liền không có quá thời hạn kiểu nói này. Tỷ như ngươi cầm 1 vạn tiền mặt mua 1 tấm 10.000 thẻ mua sắm. Cái kia trương này thẻ mua sắm chẳng khác nào là 1 vạn khối tiền, thương gia không có quyền lợi để nó quá thời hạn. Nhưng nếu như thương gia thẻ mua sắm là mạo xưng 1 vạn tiễn đưa 1.000, như vậy chờ quá thời hạn về sau, nhiều lắm thì trong thẻ tặng cái kia 1.000 không thể dùng, còn lại 1 vạn khối tiền vẫn là có thể bình thường sử dụng. Tra được ở đây, Trần Nghi Dương cũng hiểu rồi tình báo hôm nay tên vì cái gì gọi cái này. Cảm tình là có người thu người khác 20 vạn thẻ mua sắm, thời gian dài quên đi. Chờ phát hiện thời điểm cảm thấy đã quá hạn không có cách nào dùng, liền bước. Sư phó, có thủ sáo không có, ta bỏ tiền mua 1 cái. Trần Nghi Dương trước khi xuống xe hỏi thăm bác tài. Không có a, ta mang cái kia làm gì? Tài xế không nhịn được phất phất tay. Trần Nghi Dương chỉ có thể xuống xe. Bây giờ đã là trời vừa rạng sáng nữa. Trần Nghi Dương mặc thật mỏng quần áo tìm được trong tình báo nâng lên thùng rác. Cũng may bên trong rác rưởi không nhiều, Trần Nghi Dương đưa tay đi vào, chịu đựng hôi thối cùng đủ loại sắc bén kim loại rác rưởi, tìm được trong tình báo hộp giấy nhỏ. Tiểu tử, như thế nào hơn nửa đêm tới nhặt hộp giấy nhỏ a? Lúc này một thanh âm tại sau lưng vang lên. Nếu là trong nhà khó khăn, bên trên ta bên kia ta cho người quản bữa cơm. Giữa đêm này hơn lạnh a? Không cần, ta ơn đại gia. Trần Nghi Dương xoay người nói lời cảm tạ. Là tiểu tử ngươi, Triệu đại gia, ngươi như thế nào hôn thành dạng này? Cũng coi như là Trần Nghi Dương lão người quen Triệu Vinh Niên lão đại gia trợn mắt hốc mồm nhìn xem Trần Nghi Dương. Tiểu tử này, lần thứ nhất thấy hắn hắn thất tỉnh, lần thứ hai thấy hắn mua con chó, như thế nào lần thứ ba gặp, luôn lạc tới nhặt đồ bỏ đi trình độ, chẳng lẽ bị cậu cho ăn chết? Gỡ mạn sẽ Phật có thể ăn như vậy sao? Trần Nghi Dương nhìn thấy đại gia hiểu lầm, vội vàng giải thích, gây gổ với bạn gái, nàng đem ta tiễn đưa đồ đạc của nàng bước. Ta đây không phải đến tìm sao? Ngươi nhìn, liền cái này. Trần Nghi Dương bưng lên hộp giấy nhỏ. Mới tìm bạn gái? Không phải, vẫn là lần trước cái kia. A, bé con này tính khí không tốt. Triệu đại gia chẹp chẹp miệng, sau đó nói, ngươi nói cái này hơn nửa đêm, còn nhường ngươi chạy một chuyến như vậy. Đúng vậy a. Trần Nghi Dương gật gật đầu. Như vậy đi, ngươi đưa điện thoại cho ta, đại gia ta nói một chút nàng. Làm ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Đại gia, đa tạ ngài quan tâm, nhưng mà không cần thiết ta nàng đại bộ phận thời điểm vẫn là rất tốt. Triệu Nam Vinh đại gia lần trước nhiệt tâm giúp Trần Nghi Dương mua hàng, cho nên Trần Nghi Dương cũng không tốt nói thẳng hắn xen vào việc của người khác, chỉ có thể bồi tiếp đại gia nói chuyện phiếm. Cái kia như thế lạnh tiền, ngươi thế nào trở về? Ta đón xe. Cái này không được. Đại gia cấp nhãn, nói, nàng đem đồ vật ném đi, còn nhường ngươi dùng tiền đón xe lại đem về. Ngươi gọi điện thoại cho nàng, để cho nàng tới đón ngươi. Bằng không thì cô bạn gái này về sau cũng đừng muốn, ngươi cùng cậu qua rất tốt. Cái này. Trần Nghi Dương nhìn xem Triệu đại gia một mặt lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Có lòng muốn trực tiếp rời đi, nhưng lại không muốn thương tổn đại gia tâm. Dù sao tại đại gia niên đại đó, nói như vậy dạy gọi lòng nhiệt tình, gọi phục vụ của chúng. Nhưng mà đến bây giờ người trẻ tuổi trong mắt, cái này kêu là cha vị quá nặng, xen vào việc của người khác. Tính toán, coi như dỗ đại gia vui vẻ. Trần Nghi Dương lấy điện thoại ra, cho Thường Vũ Ninh gọi tới. Hơn nửa đêm, ngươi nổi điên làm gì a? Thường Vũ Ninh giáng đòn phủ đầu. Ta thân nhất yêu nhất bạn gái, ta đem đồ vật đem về. Ngươi đừng nóng giận có hay không hảo, bây giờ có thể hay không tới đón ta một chút. Nói chuyện ngạnh khí điểm. Đại gia hận thiết bất thành cương ở một bên xem bảo. Tốt tốt tốt. Trần Nghi Dương chỉ có thể đáp ứng. Ngươi đây là gặp phải phiền toái. Thường Vũ Ninh bên kia ngược lại là phản ứng lại là chuyện gì xảy ra. Cho ngươi cái cuối cùng hướng ta xin lỗi cơ hội, bây giờ lập tức tới đón ta. Bằng không thì chúng ta liền chia tay. Trần Nghi Dương không có lý tới Thường Vũ Ninh vấn đề, trực tiếp dựa theo đại gia chỉ điểm kiên cường nói chuyện. Địa chỉ. Tại kiện thân câu lạc bộ công tác Thường Vũ Ninh cho là Trần Nghi Dương là gặp phiền toái gì nơi không có cách nào thoát thân, cần người giải cứu. Thế là cũng không hai lời, trực tiếp hỏi địa chỉ. Hơn 20 phút sau đó, Trần Nghi Dương cùng đại gia đều cóng đến nước mũi đều nhanh rất xuống. Thường Vũ Ninh lái xe của nàng chạy tới. Lên xe. Thường Vũ Ninh quay kính xe xuống, ánh mắt cổ quái liếc mắt nhìn Trần Nghi Dương cùng Triệu đại gia. Chương 30, mềm mềm áo lót tuyến chương 30, mềm mềm áo lót tuyến ta cũng cọ cái xe thôi. Triệu đại gia trên mặt tươi cười nói, hôm nay nhặt đồ bỏ đi, kết quả đi bãi rác đem nhặt được thùng giấy con bán đi về sau, bỏ lỡ cuối cùng một tốp xe buýt. Vốn là muốn đi về nhà, nhưng hôm nay quá lạnh. Nhà ta cách chỗ này không xa, lại chỉ có 20 mấy phút lộ. Cái kia lên xe a đại gia. Trần Nghi Dương còn có thể nói cái gì, chỉ có thể để cho đại gia lên xe. Hắn bây giờ nghiêm trọng hoài nghi Triệu đại gia để cho hắn gọi điện thoại gọi bạn gái tới đón. là bởi vì hắn ngượng ngùng cọ Trần Nghi Dương dùng tiền đánh xe taxi, nhưng mà cọ đi nhờ xe vẫn là có thể. Rất dễ nhìn tiểu nhi tử. Triệu đại gia lên xe về sau hướng về phía Trần Nghi Dương nói, đẹp mắt như vậy tiểu nhi tử đặt ở ta khi đó, đều rất nhiều người muốn đuổi theo. Ngươi đối với người ta tốt một chút, đừng cổ lỗ nàng, để cho nàng ném đồ vật. Nam nhân chính là phải rộng lượng một chút. Trần Nghi Dương nghĩ thầm, đại gia, ngươi vừa rồi cũng không phải nói như vậy. Nghe được không, đại gia nhường ngươi tốt với ta một chút đâu. Thường Vũ Ninh lái xe cũng có ý riêng. Lúc này ngài định đoạt. Trần Nghi Dương nghĩ thầm chính mình lúc này tại nhân ra trên xe, nhịn một chút liền đi qua. Thường Vũ Ninh lái xe đem đại gia đưa đến chỗ cần đến về sau, lại quay đầu nhìn về phía Trần Nghi Dương, ngươi bây giờ đi cái nào? Ngươi nếu là ngày mai không có chuyện gì, sẽ đưa ta về nhà ngươi lại trở về. Ta ngày mai phải đi học, lên lớp. Thường Vũ Ninh kém một chút bạo nói tục, ta cho là ngươi bị một đống tiểu yêu tinh dây dưa muốn bị ép thành người khô, lúc này mới hơn nửa đêm lái xe tới cứu ngươi. Kết quả ngươi cái điểm này không ngủ được, cùng nhặt đồ bỏ đi đại gia tại ven đường nói chuyện phiếm đâu đúng không? Ngươi có phải hay không đầu óc không đúng lắm, muốn hay không tìm bệnh viện xem? Đối ngươi chủ nợ tốt một chút. Trần Nghi Dương nhìn xem nổi giận Thường Vũ Ninh không thể làm gì khác hơn là nói, vậy chúng ta không phải còn một tháng nữa bốn tiết khóa ước định sao? Ngươi nếu là ngại phiền phức liền đem ta tiễn đưa nhà ngươi đi, coi như chống đỡ tháng này khóa. Cái kia vẫn được. Thường Vũ Ninh lái xe trực tiếp trở về nhà của mình. Trong phòng khách trong ngăn tủ có chăn mền cùng gối đầu, ta 7 giờ sáng mai nhiều khóa, chính ngươi nhìn xem động, ngày mai chính mình trở về. Ta nhanh chóng phải đi ngủ đây. Thường Vũ Ninh mở cửa phòng về sau liền vừa bắt đầu cởi quần áo, một bên trở về phòng ngủ. Trần Nghi Dương chỉ có thể đem một hộp từ quá thời hạn thẻ mua sắm tiện tay đặt ở phòng khách, tiếp đó đi vào phòng trọ thoát áo khoác, mặc quần áo liền ngủ mất. Chờ tới ngày thứ 2 lúc thức dậy, Trần Nghi Dương mơ mơ màng màng đi phòng vệ sinh rửa mặt, tiếp đó liền thấy Thường Vũ Ninh mặc mát mẻ đang chạy bộ trên máy chạy bộ sáng sớm. Ngươi sáng sớm không phải muốn đi lên lớp sao? Ca ca, lúc này đã chưa rồi. Thường Vũ Ninh từ trên máy chạy bộ đi xuống nhìn xem Trần Nghi Dương nói. Trần Nghi Dương nhìn xuống điện thoại. Vẫn thật là giữa trưa 11 giờ. Ngươi đó là vật gì, tản ra một cỗ mùi thối. Ta cũng không dám động, liền lấy cái chậu trò che lên. Trần Nghi Dương sửng sốt một chút mới phản ứng được Thường Vũ Ninh nói có thể là hôm qua hắn từ trong thùng rác ôm tới cái kia thùng giấy. Đơn thuần người hương vị, cũng không hẳn thối sao? Một cái dương tiền, 20 bạc đâu? Trần Nghi Dương không thèm để ý nói. Tốt tốt tốt, ta hôm nay xem như biết mùi tiền vị là có ý gì. Thường Vũ Ninh cũng không muốn hỏi nhiều, vừa kết thúc rèn luyện nàng duỗi lưng một cái, lộ ra khỏe mạnh lại tươi đẹp cơ bụng. Trong nhân thế thật tốt đẹp. Trần Nghi Dương từ trong thâm tâm cảm thán. Giúp ta đè xuống cơ bắp. Thường Vũ Ninh đẩy ra ngoài một cái thảm yoga đặt ở phòng khách. Cái này có thể có. Trần Nghi Dương lúc này đi nhà vệ sinh rửa tay một cái. Tiếp đó một mặt mong đợi đi ra. Lúc này Thường Vũ Ninh đã nằm ở thảm yoga lên, nhưng mà bàn phòng khách bên trên còn để một cái da thịt thương. Ta còn tưởng rằng lấy tay theo đâu. Trần Nghi Dương thất vọng. Người cái kia cánh tay nhỏ, ta sợ còn không bằng da thịt thương một nửa dùng tốt đâu. Thường Vũ Ninh ghé vào trên thảm yoga lười biếng nói. Ta đây có thể không phục. Trần Nghi Dương đem da thịt thương lấy ra, đầu tiên là tại Thường Vũ Ninh trên bàn chân ấn xuống một cái. Tiếp đó lại đưa tay bắt được Thường Vũ Ninh bắt chân, dùng sức đè ép đối phương mỗi một tấc cơ bắp. A điểm nhẹ, điểm nhẹ. Thường Vũ Ninh phản xạ thức tính toán nhấc chân, nhưng mà trực tiếp bị Trần Nghi Dương dùng đầu gối đè xuống. Ta mạnh không tỉ mỉ. Không tỉ mỉ không tỉ mỉ, ca ca thật tuyệt. Nhưng ngươi có thể hay không nhanh chóng dùng da thịt thương cho ta theo xong. Thường Vũ Ninh bị Trần Nghi Dương cả người ngăn chặn, chỉ có thể chuyển qua nửa cái bên mặt hướng về phía Trần Nghi Dương cầu xin tha thứ. Trần Nghi Dương thế là cầm da thịt thương đem Thường Vũ Ninh hai cái đùi bên trên bắp thịt khứ án một lần. Cái mông muốn theo không? Ngươi lăn. Thường Vũ Ninh tìm đúng cơ hội bay qua thân thể, đối diện Trần Nghi Dương. Vóc người này thật sự không thể nói. Trần Nghi Dương nhịn không được đưa tay cuối cùng một cái Thường Vũ Ninh áo lót tuyến. Tháng sau khóa ta cũng không cần lên, chết yêu. Thường Vũ Ninh trắng Trần Nghi Dương một mắt. Ta chính là hiếu kỳ. Trần Nghi Dương nhún nhún vai. Nữ hải tử áo lót tuyến, ai không muốn sờ lên thử nghiệm cảm giác đâu. Nói như thế nào đây, mềm mềm, không như trong tưởng tượng cứng rắn. Có thể cùng nữ tính sinh lý kết cấu có liên quan. Vì sinh dục cần, trên bụng thịt luyện thế nào cũng sẽ không cứng. Ta đã sớm nhìn ra ngươi không phải người tốt. Thường Vũ Ninh rỗi ra chân giẫm ở Trần Nghi Dương trên mặt, đem hắn giẫm rời chính mình. Thường Vũ Ninh cơm trưa là một bát salad. Trần Nghi Dương ăn xong cảm giác cùng không ăn một dạng, thế là ra cửa tự mua một phần bánh rán quả, một bên ăn một bên ôm trang thẻ mua sắm hộp trực tiếp đón xe trở về chính mình phòng cho thuê. Mấy ngày không có trở về, trong căn phòng đi thuê cảm giác nhiệt độ không khí đều thấp xuống không thiếu. Hàng gửi nuôi ở Từ Thanh nơi đó, dẫn đến Trần Nghi Dương về nhà ngay cả một cái hoan nên người cũng không có. Trần Nghi Dương đổi đã nhanh xuyên bẩn quần áo, tắm rửa một cái. Tiếp đó ngồi trước tại trên máy tính xử lý trước đây một cái nhặt nhạnh chỗ tốt. Chính là từ Hải Châu thành phố tiểu cô nương kia trong tay mua được tài khoản trò chơi. Sợ tìm chương mục nếu như muốn tiến hành tồn kho giao dịch, bình thường cần khóa lại điện thoại lệnh bài, bằng không thì sẽ bị tạm treo 15 ngày. Cũng may cái kia quyển mật mã bên trong có cái tài khoản này hồng thư cùng lệnh bài khôi phục dấu hiệu. Trần Nghi Dương cầm tới chương mục ngày đầu tiên ngay tại điện thoại di động của mình thượng tướng chương mục điện thoại lệnh bài hoán buộc đến đây. Phía trước một mực không thấy cái chương mục này, là bởi vì mặc dù có hồng thư có thể nghiệm chứng thân phận, nhưng điện thoại lệnh bài hoán buộc về sau, vẫn như cũ có 2 ngày giao dịch để ngụy kỳ. Bây giờ thời hạn này đi qua, Trần Nghi Dương ghi danh cái tài khoản này về sau, phát hiện cái này sở tìm tài khoản bên trên có rất nhiều hảo hữu tin tức. Căn cứ tôn trọng người chết nguyên nhân, Trần Nghi Dương không có nhìn trộm những thứ này tư nhân nói chuyện phiếm tin tức, trực tiếp tắt cột bạn tốt, tiếp đó mở ra cái tài khoản này máy chơi game kho. Quả nhiên, tại chương mục máy chơi game trong kho, dậm dạp chẳng chịt nằm số lớn CSGO trò chơi này sở kỉnh xuống ống, dáng giấy, đủ loại cái dương. CSGO xem như một cái vận doanh tương đối dài thời gian game bắn súng, không chỉ có một mực ổn định có số lớn người chơi, tức thì bị rất nhiều người gọi quản lý tài sản sản phẩm. Cũng là bởi vì lương tựa sở tìm, trò chơi này sở kỉnh súng ống cùng khác trò chơi đạo cụ là có thể cùng người chơi khác tiến hành vàng dòng bạc trắng giao dịch. Bởi vì nguyên nhân này, trò chơi này còn diễn sinh ra được số lớn liên quan thương nhân, website giao dịch cùng dân cờ bạc. Không tệ, trò chơi này tất cả sở kỉnh súng ống cũng là từ trong dương ngẫu nhiên lái ra. Mấy đồng tiền một cái dương, mười mấy khối tiền một cái chìa khóa. Vừa có thể mở ra tới giá trị mấy phần tiền rác rưởi làn ra, cũng có thể mở ra giá trị mấy vạn làn ra. Cùng đánh bạc một dạng. Trần Nghi Dương tìm quốc nội một nhà website giao dịch, đem tài khoản trò chơi khóa lại về sau, lập tức đem cái tài khoản này bên trong tất cả làn da cùng đạo cụ đều chuyển tới website giao dịch, tiếp đó bắt đầu tiến hành bán. Tất cả trong trò chơi vật phẩm hết thể giá trị 460.000, so với mình nhận được một hộp tử thẻ mua sắm còn đáng tiền. Trần Nghi Dương tính toán rõ ràng chính mình treo bao nhiêu tiền vật phẩm về sau, cũng có chút giật mình. Đương nhiên, Trần Nghi Dương cuối cùng không chắc chắn có thể cầm tới nhiều tiền như vậy. Một phần trong đó đạo cụ không tốt bán, cần chậm rãi bán ra, về thời gian phải rất lâu. Hơn nữa từ trong trang web đem bán đi đạo cụ đổi lấy tiền rút tiền đi ra, còn phải cho website giao một bút phí thủ tục. Cụ thể quy tắc chi tiết Trần Nghi Dương cũng lười nhìn, hắn đã chờ mấy giờ, nhìn thấy chính mình hết thẻ có giá trị 6 vạn khối đồ vật bán đi về sau, liền nếm thử tiến hành rút tiền. Cái này 6 vạn tại web sẽ trừ đi phí thủ tục để mà sau không có vài phút liền đến chương mục. Xác định cái này trang web không có vấn đề, nhóm này đạo cụ cũng thật có thể đổi được tiền về sau. Trần Nghi Dương liền tắt máy vi tính, bắt đầu xử lý cái kia một dương quá thời hạn thẻ mua sắm. Đem thẻ mua sắm toàn bộ thế ở trên mặt bàn, tiếp đó đem trang thẻ mua sắm hộp phóng tới cửa ra vào. Trần Nghi Dương kiểm lại một chút nhóm này thẻ mua sắm. Hết thẻ 100 tấm, mỗi tấm mệnh giá 2.000. Thẻ mua sắm kẹp tóc thương là một cái khóa tỉnh thương nghiệp liên minh, thành huy thương nghiệp, cái liên minh này phía dưới đã bao hàm từ siêu thị mua sắm, giải trí tiêu phí, thực thể trang phục, điện tử đồ điện gia dụng các đi tất cả nghiệp. Cho nên trên cơ bản đi ra ngoài có thể cầm làm tiền hoa, nhất là chịu đến một chút trung sản gia đình yêu thích. Mỗi công ty ở giữa tiến hành có qua có lại thời điểm, cũng ưa thích dùng nhà này thẻ mua sắm tặng lễ, không chỉ có thực dụng, lễ vật giá trị cũng vô cùng rõ ràng. Trần Nghi Dương trước kia còn là cái đi làm người thời điểm, nhìn thấy lãnh đạo của mình trong tay có mấy trương. Không nghĩ tới cái đồ chơi này bây giờ tại trước mặt mình dòng giá bày đầy cả bàn. Thẻ mua sắm sử dụng kỳ hạn hết hạn đến tháng 4 năm ngoái phần. Tạp trên mặt còn viết số lượng có hạn cất giữ tạp các loại chữ. Trần Nghi Dương đem nhóm này thẻ mua sắm trực tiếp dùng một cái túi nhựa chứa vào, tiếp đó liền xuống lầu mở lấy chính mình 911 trực tiếp đi trong thành phố lớn nhất thành huy thương nghiệp thực thể trong tiệm đi. Ngài khỏe, có chuyện gì không? Sân khấu bên trên tiểu tỷ tỷ thấy có người tới, vội vàng đứng dậy hoan nghênh. Người khác tặng cho ta một nhóm kẹt qua kỳ, chưa kịp tiêu phí, giúp ta đổi một chút tạp. Trần Nghi Dương trực tiếp đem cái này 100 tấm tạp đặt ở sân khấu trên mặt bàn. Đại sảnh tiểu tỷ tỷ cầm lấy một tấm thẻ liếc mắt nhìn, tiếp đó ngọt ngào trả lời: "Tiên sinh, thẻ này quá hạn đâu, không thể sử dụng a. Gọi các ngươi quản lý ra đi." Trần Nghi Dương cũng không muốn khó xử đi làm người, trong lòng cũng biết đối phương không có quyền hạn, thế là trực tiếp gọi quản lý. Nói xong hắn tự mình đi tới sân khấu bên cạnh trên ghế salon tiếp khách ngồi xuống soát điện thoại, không có tiếp tục để ý tới đại sảnh tiểu tỷ tỷ. Nhìn thấy Trần Nghi Dương địa bộ, đại sảnh tiểu tỷ tỷ vội vàng gọi tới đồng nghiệp của mình. Hai người thương lượng một hồi, một cái đi tới cho Trần Nghi Dương đổ nước, một cái khác thì chạy đi tìm giám đốc. Chưa được vài phút, một cái nam tử trung niên đầu tiên là đi đến sân khấu, cầm lên Trần Nghi Dương đặt ở chỗ ấy tạp nhìn một chút, tiếp đó lại đi về phía Trần Nghi Dương. Chương 31, câu cá lão vĩnh viễn không không quân chương 31, câu cá lão vĩnh viễn không không quân tiên sinh. Nam tử thấp thân thể đi tới bên cạnh Trần Nghi Dương, tiếp đó mở miệng nói ra: "Ngài lấy ra những cái kia tạp ta xem một chút, đích thật là chúng ta phía trước phát hành qua một tấm thẻ. Thế nhưng phê tạp có chút đặc thù, là chúng ta làm hoạt động thời điểm chuyên môn chế tác bản số lượng có hạn cất giữ tạp. Ngươi nói là, cái kia trong thẻ kim ngạch không phải tương đương nạp tiền, có ưu đãi?" "Cái này thật không có." Quản lý vội vàng nói. "Sao lại không được? Ta không có yêu cầu các ngươi đổi cất giữ tạm. Ta là để các ngươi đem những cái kia tạm, dựa theo tương đương đổi cho ta thành mới thẻ mua sắm. Thế nhưng là, những cái kia tạm đều quá hạn." Quản lý lần nữa tính toán giảng giải. "Tạp là quá hạn, ta biết." Trần Nghi Dương trọng trọng nói, "Ngươi không cần giải thích cho ta tạm sự tình. Ta biết kẹt quá kỳ. Nhưng mà ta tố cầu là trong thẻ tiền rút ta lấy ra tổn tiến mới thẻ mua sắm bên trong, nghe hiểu không có? Chẳng lẽ nói kẹt qua kỳ, tiền bên trong cũng quá hạn?" Quản lý sửng sốt một cái. "Người cấp bậc cũng không đủ, tìm cấp bậc đủ tới, đừng lãng phí ta thời gian." Trần Nghi Dương phất phất tay, nhìn xuống điện thoại. Bây giờ đã hơn 4 giờ chiều. Lại để cho người quản lý này lề mề một hồi, đến làm cho hắn lề mề đến tan tầm thời gian. Cao hơn cấp bậc quản lý lúc này không ở công ty, bây giờ chỗ này ta phụ trách. Quản lý vẫn là cười rạng rỡ. Nếu là Trần Nghi Dương cầm mấy trăm khối tiền, mấy ngàn đồng tiền kẹt qua tới, hắn tuyệt đối không phải là loại biểu hiện này. Đã sớm bỏ mặc kéo lấy chờ xong ban. Nhưng mà 20 vạn đồng tiền thẻ mua sắm cũng không phải tiền trình. Mặc kệ là đối phương gọi điện thoại báo cảnh sát vẫn là gọi phóng viên tới, cũng là có thể gọi tới. Quản lý không muốn gây phiền toái, vậy thì gọi điện thoại cho có thể lấy chắc chủ ý, bây giờ liền đánh. Trần Nghi Dương trực tiếp giày đối phương. quản lý sắc mặt lập tức có chút khó coi, nhưng mà hắn còn không dám phát hỏa, bởi vì trước khi đến hắn còn cố ý đi bên ngoài nhìn một chút. Trần Nghi Dương hơn 1 triệu Porsche 911 liền dừng ở ngoài cửa cách đó không xa. Mở lấy hơn 1 triệu xe, cầm 20 vạn quá thời hạn thẻ mua sắm đi vào yêu cầu đổi tạm người. Hắn không tự chủ đem Trần Nghi Dương thân phận làm cao. Dưới tình huống như vậy, Trần Nghi Dương một quát lớn, quản lý lập tức không dám nói thêm nữa. Thế là quản lý đi đến xó xỉnh, lấy điện thoại di động ra nói mấy câu, tiếp đó lại cầm điện thoại di động đi sân khấu, kiểm tra một chút những thứ này thẻ mua sắm có phải hay không đều không sử dụng tới. Chờ lần lượt đã kiểm tra 7, 8 tấm tạp sau đó, quản lý lúc này mới cầm điện thoại đi tới. "Tiên sinh, lão bản của chúng ta muốn cùng ngài nói mấy câu." Trần Nghi Dương nhận lấy điện thoại. "Ngượng ngùng a, thủ hạ không hiểu chuyện." Đối phương mở miệng trước tiên xin lỗi. Đoán chừng cũng là không có gặp phải chuyện này. Trần Nghi Dương giọng nói nhẹ nhàng nói, "Cha ta cũng là gần nhất dọn nhà mới phát hiện, người khác tặng một nhóm tạp đều để quá hạn chưa bao giờ dùng qua. Ta liền lấy tới hối đoái tới, cho ngài cũng là thêm phiền toái, là chúng ta việc làm không làm được vị." Đối diện nói tiếp xin lỗi, "Ta đã nói cho bọn họ, lập tức cho ngươi đổi tạp. Chỉ cần là không có tiêu phí qua, tất cả tạp cũng là có thể đổi thành mới tạp. Chắc chắn không có tiêu phí qua, những cái kia tạp bị chồng chất tại trong kho hàng đều quên. Nếu là sớm biết liền đuổi tại quá thời hạn phía trước tới đổi. Ha ha, thoạt nhìn là chúng ta thương thành làm không tốt, đều để khách hàng không có thời gian tới tiêu phí. Về sau chúng ta kéo dài cải tiến." "Vậy được, cứ như vậy đi. Cũng là làm phiền ngài." Trần Nghi Dương cùng đối phương thông xong lời nói, sau đó đem điện thoại đưa cho người quản lý này. "Nhiều đơn giản sự tình, còn cần phải để cho ta nói ngươi hai câu mới làm." Trần Nghi Dương nhìn xem quản lý tiếp tục quát lớn, "Nhanh đi đem tạp đuổi, ta còn đội vã có chuyện gì? Cho ngài thêm phiền toái." Quản lý vội vàng bước nhanh rời đi, sau đó để sân khấu nhân viên công tác đi cho Trần Nghi Dương tiếp tục thêm thủy. Trần Nghi Dương ngồi trở lại trên ghế salon về sau thần sắc liền khôi phục lại bình thường bộ dáng. Vừa rồi sinh khí cũng là giả vờ. Bởi vì hắn phát hiện người quản lý này phía trước cũng không phải không biết những thứ này tạp là có thể đổi thành mới tạp, chỉ là đơn thuần sợ phiền phức mà thôi. Cái này cũng là bình thường trung tầng người quản lý bệnh chung. Gặp phải có công lao sự tình việc làm một cái so một cái lưu loát. Nhưng gặp phải loại này làm không có chỗ tốt, không làm nói không chừng có thể hồ lộng qua sự tình. Đó chính là có thể như thế nào lừa gạt liền như thế nào lừa gạt. Tốt nhất để cho Trần Nghi Dương chịu không được hắn trực tiếp chạy tới tiệm khác hối đoái. Chuyện kia liền cùng hắn không quan hệ rồi. Tại trước đài đã kiểm tra tất cả tạp cũng không có vấn đề gì về sau, quản lý ôm một hộp tân tạp đi tới. "Tiên sinh, cho ngài toàn bộ đội năm nay mới phát hành mới thẻ mua sắm. Những thứ này tạp là chúng ta thường dùng nhất một loại tạp, không có thời gian hạn chế, tùy thời cũng có thể sử dụng." "Ừ." Trần Nghi Dương gật đầu một cái, cầm tạp rời đi. Đương nhiên, những thứ này tạp mặc dù đổi thành mới, nhưng bên trong tiền vẫn là chỉ có thể tại Thành Huy Thương Minh kỳ hạ trong cửa hàng sử dụng. Trần Nghi Dương muốn đem những thứ này tạp đổi thành tiền mặt, còn phải đi một đạo chương trình. Hắn đem tạp chụp một tấm ảnh chụp, tiếp đó trong điện thoại tìm được Trương Quế Trần phía trước kéo hắn đi vào Kim Thành điện tử hàng hóa giao lưu trong đám. "Gửi đi ảnh chụp. Ta bây giờ trong tay có 100 tấm mệnh giá vì 2000 nguyên Thành Huy thẻ mua sắm, 99 gây ra tay, 14." Tin tức vừa phát ra ngoài, liền có mấy người tính toán thêm hắn. Trần Nghi Dương còn thông qua những người này hảo hữu xin đâu, Trương Quế Trần lão ca liền phát tới tin tức. "Huynh đệ, thứ đồ tốt này đừng tại trong đám phát ta, mau nói bán xong, chúng ta tự mình thương lượng." "Phải, xem ra chính mình đánh giá thấp nhóm này thẻ mua sắm quý hiếm trình độ." Trần Nghi Dương thế là lại tại trong đám phóng đạo, 100 tấm toàn bộ bán đi, cảm ơn mọi người ủng hộ, cho đại gia phát cái hồng bao. "Cơ lắc hồng bao, một khối tiền, 10 phần, gửi đi." Tiếp đó Trần Nghi Dương liền nuốt vẹt chặt, trực tiếp lái xe đi tìm Trương Quế Trần. "Ta còn tưởng rằng ngươi phát cái bao lớn đâu, kết quả là đoạt 3 phần." Trương Quế Trần đứng tại tiệm của hắn trước cửa chờ lấy Trần Nghi Dương. Trong hẹ chặt liền một khối A, ta cũng không biện pháp. Trần Nghi Dương ôm cái kia hộp thẻ mua sắm xuống xe. "Xe không tệ, chính ngươi." "Mượn bằng hữu, ta tài sản đều cho vợ trước, lấy tiền ở đâu mua xe? Đáng tiếc, ta còn muốn mượn vừa đi xuống trang bước đâu. Chờ lúc nào ta có tiền mua một chiếc dạng này, tuyệt đối cho lão ca ngươi cho mượn đi trang bước. Bây giờ ta còn phải dựa vào cho ta mượn xe anh kia ăn cơm đây, không tiện đem đồ của người ta lại chuyển tay cho mượn đi." "Ta hiểu, ta hiểu." Trương Quế Trần liên tục gật đầu, tiếp đó không thôi liếc mắt nhìn Porsche 911 ưu nhã vẻ ngoài. Đi vào Trương Quế Trần trong tiệm, Trần Nghi Dương phát hiện trong tiệm còn ngồi một người. Lần trước cái kia câu cá lao Lưu Thần, lại gặp mặt ta, huynh đệ. Lưu Thần quen thuộc đi lên cùng Trần Nghi Dương nắm tay. "Làm gì, hai người các ngươi muốn ăn nhóm này tạp à?" Trần Nghi Dương hỏi thăm. "Chủ yếu là hắn, ta liền kiếm lời một cái nhân tình." Trương Quế Trần chỉ vào Lưu Thần nói, chớ nhìn hắn suốt ngày câu cá, đường đi nhiều lắm. Loại này không ký tên thẻ mua sắm hắn đại lượng cần. Tương đương thẻ mua sắm, chính mình nạp tiền mua không phải cũng một dạng sao? Trần Nghi Dương có chút hiếu kỳ. "Ngươi nhưng không biết bây giờ nước chảy giám thị có nhiều nghiêm ngặt, đặc biệt là làm ta loại này thượng vàng hạ cám buôn bán. Nhưng phạm là có chút đại ngạch lưu thủy, ngân hàng liền gọi điện thoại tới hỏi thăm. Ta hiện tại cũng là đi ra ngoài trực tiếp dùng tiền mặt, cùng người khác làm ăn nhanh lấy vật đổi vật." Lưu Thần vừa trách móc, một bên cầm lấy Trần Nghi Dương lấy ra thẻ mua sắm nhìn mấy lần. "Tân tạp A huynh đệ." "Ân." Trần Nghi Dương cũng không giảng giải nhóm này tạp ở đâu ra. Hắn xem như đã nhìn ra, Trương Quế Trần còn tính là cái người đứng đắn. Cái này Lưu Thần tuyệt đối ra quá mức. Nước chảy có thể bị giám sát thành dạng này. Hắn làm sinh ý đoán chừng phải mang một ít cho. "Cũng là huynh đệ, không nói nhiều. Cũng không cần ngươi 99 gãy. Liền 20 vạn ta trực tiếp mua. Đi." Trần Nghi Dương gật đầu một cái.
Tiếp đó Lưu Thần trực tiếp lấy ra một cái ba lô, đưa cho Trần Nghi Dương 20 chồng chất tiền. Trần Nghi Dương cũng không nghĩ đến, cái này lão ca thế mà mang bên mình có 20 vạn tiền mặt. Tiền này qua không qua nghiệm tiền giấy cơ? Lưu Thần hỏi.
Không cần.
Trần Nghi Dương lắc đầu. Loại thịt này mắt thấy không ra vấn đề mới tiền, tại mấy năm này không có một tia tiền giả khả năng. Thật muốn tất cả đều là tiền giả, cái kia đoán chừng Kim Thành thành phố đám cảnh sát nằm mơ giữa ban ngày đều phải cười tỉnh, trên trời rơi xuống công trạng thuộc về là. Huynh đệ rộng thoáng. Lưu Thần trực tiếp đem thẻ mua sắm thu vào. Lưu Thần dường như là có việc gấp, làm xong giao dịch sau đó tùy tiện hàn huyên vài câu, người liền đi. Đợi đến Lưu Thần đi về sau, Trần Nghi Dương cái này mới hỏi Trương Quế Trần Đạo, người anh em này gì tình huống? Tiếp công trình tiếp đó cho người khác chuyển tay bao bên ngoài đi ra lão bản. Hắn loại tình huống kia ta cũng sẽ không nói tường tận, trực tiếp tiêu tiền thật là phiền phức. A Trần Nghi Dương gật gật đầu. Vậy người này về sau vẫn là phải bớt đi hướng về. Bình thường sẽ không xảy ra chuyện, một khi xảy ra chuyện đó chính là từng có nước chảy giao dịch đều muốn bị dính lưu vào. Lại nói huynh đệ ngươi không muốn mở cửa hàng A bây giờ sinh ý làm cũng có thể, bất quá nếu là thời gian dài như vậy làm tiếp, nước chảy cũng phải bị giám sát. Trước Quế Trần Hảo Tâm nhắc nhở Trần Nghi Dương một câu. Ngược lại là điểm tỉnh Trần Nghi Dương. Hắn còn nói nhân ra Lưu Thần đâu. Hắn khoảng thời gian này nước chảy nếu như bị người để mắt tới. Cái kia so Lưu Thần nhìn còn càng giống liên quan cho. Đủ loại, không có mấy bút có thể nói rõ ràng đứng đắn giao dịch. Ngoại trừ bán vẽ lần kia, những thứ khác cũng đều không có nộp thuế. Là một thời đại mới thanh niên tốt, Trần Nghi Dương khắc sâu ý thức được chính mình trước đây sai lầm. Sự tình khác có thể không nói, nhưng mình nhặt nhạnh chỗ tốt cũng phải nộp thuế a tối thiểu nhất, phải có cái đối với công tài khoản về sau cùng người khác giao dịch. Bằng không thì tư đối với tư, thời gian dài đại ngạch giao dịch, sớm muộn phải bị theo dõi. Có thể tới bây giờ Trần Nghi Dương còn không có bị ngân hàng gọi điện thoại hỏi thăm, đoán chừng là lúc trước người nhà lúc bị bệnh, hắn trong thẻ cũng thường xuyên có đại ngạch lưu thủy ra vào, cho nên trước mắt nước chảy còn không có phát động cảnh báo tuyến. Cùng Trương Quế Trần lão ca uống trong một đêm trà. Lúc rạng sáng Trần Nghi Dương vẫn như cũ tinh thần phấn chấn. Bất quá cái điểm này hắn đi tiếp hẳn cũng không kịp, chỉ có thể tại trong căn phòng đi thuê chơi game đánh tới 12 giờ trưa. Hôm nay tình báo, câu cá lão vĩnh viễn không không phần, Kim Thành thành phố thủy hợp thôn một chỗ ao cá dưới đáy, hướng phía dưới đào chừng 1 mét có thể được đến một bình gốm dân quốc 8 năm thời điểm chế tạo ngân tệ. Bình gốm kỹ càng vị trí đã bám vào trang thứ 2. Chương 32, mảnh này ao cá bị ta nhận tàu chương 32, mảnh này ao cá bị ta nhận tàu dân quốc 8 năm chế tạo ngân tệ, đó không phải là viên đại đầu. Trần Nghi Dương lên mạng tuần tra một chút, phát hiện dân quốc 8 năm một cái viên đại đầu giá thị trường tại chừng 2000. Cái giá tiền này rất có thể. Một hũ sành viên đại đầu, tối thiểu phải có 100 mai a Trần Nghi Dương nghĩ tới đây, lấy điện thoại ra cho Chu Kiến Quân gọi điện thoại. Trần Tổng. Chu Kiến Quân thanh âm nhiệt tình từ trong điện thoại truyền ra. Mỗi lần Trần Nghi Dương tìm hắn, cũng là có nhẹ nhõm lại kiếm tiền sống cho hắn, cái này khiến hắn rất khó không đối với Trần Nghi Dương nắm tỉnh. Muốn như vậy còn chưa ngủ đâu. Vừa kéo một chuyến hàng, mới đến nhà. Ngươi ngày mai giúp ta làm ý chuyện. Trần Nghi Dương đối với Chu Kiến Quân nói, bằng hữu của ta cho ta để cử một cái có thể câu cá ao cá. Làm phiền ngươi sáng mai đi một chuyến giúp ta hỏi một chút, cái này ao cá đặt bao hết nói nhiều thiếu tiền. Đi. Chu Kiến Quân một lời đáp ứng. Sáng ngày thứ hai, Trần Nghi Dương gõ từ thanh nhà cửa phòng. Vừa tỉnh ngủ không bao lâu từ thanh treo lên rối bời tóc cùng một bộ liên thể áo ngủ cho Trần Nghi Dương mở cửa. Tối hôm qua thức đêm, Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Ân a ta lát nữa còn phải đi cửa hàng thú cưng bên trong đi làm. Từ thanh đạp dép lê đi ở phía trước. Trần Nghi Dương vào nhà quét mắt vài lần. Gian phòng rất sạch sẽ, trong góc có hai con mèo ghé vào trong ổ nhìn xem Trần Nghi Dương kêu vài tiếng. Ngươi không phải lúc trước chỉ nuôi một con mèo sao? Còn có một cái là bạn cùng phòng. Nàng còn đang ngủ đâu? Từ thanh giảng giải cho Trần Nghi Dương nói, chúng ta đây là một cái ba căn phòng, là chúng ta cùng một chỗ nhận biết ba nữ hải tử môn chung. Bởi vì là cùng thuê phòng, Trần Nghi Dương cũng không tốt ở phòng khách dừng lại thêm, bằng không thì rất dễ dàng đụng vào lôi thôi lết thiết ra phòng ngủ khác bạn cùng phòng. Thế là Trần Nghi Dương đi theo Từ thanh tiến vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ ngược lại không lớn, một cái giường, một cái bàn máy tính liền đã chiếm hết cơ hồ tất cả không gian. Hàn liền ghé vào giường cùng ngăn tủ ở giữa trong khe hở. Cái kia hai con mèo lao ưa thích đánh nó, ta liền để nó một mực chờ tại phòng ngủ của ta. Mỗi ngày tan sở có thời gian liền lưu một vòng. Từ thanh giải thích Hàn tình huống. Hàn nhìn thấy Trần Nghi Dương tới, cũng hưng phấn chạy đến bên cạnh Trần Nghi Dương mấy đôi, so với lần trước gần cần nhiều. Khá lắm, bị mèo đánh về sau liền biết ta tốt đúng không? Trần Nghi Dương lột Hàn đầu chó. A, cảm giác vẫn là buồn ngủ quá a, như thế nào ngủ đều ngủ bất tỉnh. Từ thanh ngồi ở trên giường lắc đầu. Ta gần nhất học được xoa bóp, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không ấn bảo, theo xong nhất định thanh tỉnh. A, ta không tin. Từ thanh liếc mắt xem thấu Trần Nghi Dương mục đích. Bất quá nghĩ, vẫn là đối Trần Nghi Dương nói, giúp ta ấn bả vai à, gần nhất đi làm tan tầm cũng là ngồi trước máy vi tính, cảm giác trên bả vai thịt đều không phải là chính mình. Bóp đi lên giống như là cương thi thịt. Nắn bả vai cũng được. Trần Nghi Dương ngồi xuống từ thanh sau lưng, tiếp đó đưa tay nhấn một cái. A, a. Từ thanh kêu lên. Theo đau. Không có chuyện gì, ngươi tiếp tục, liền muốn loại này đau một điểm. Có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi một cái thợ đấm bóp, cũng là muội tử, theo phải rất tốt. Trần Nghi Dương một bên xoa bóp cho Từ Thanh vừa nói, bất luận cái gì cần tiêu tiền sự tình không cần để cử cho ta. Từ Thanh quả quyết tự tuyệt. Phải, vậy ta quay đầu cùng với nàng học thủ pháp cho người thêm theo. Trần Nghi Dương cho Từ Thanh khứ án 7-8 phút bà bay, cảm giác hổ khẩu đều chua. Tiếp đó hắn đem hai tay theo bà bay, cánh tay một đường đè xuống. Cuối cùng hai tay tụ hợp,
đem Từ Thanh kéo vào trong ngực. "Không tắm rửa đâu, trên thân tối đây." Từ Thanh một bên soát điện thoại vừa nói, "Liên hiếm có cái này mùi thối." "Biến thái." "Hừ hừ." Trần Nghi Dương động tác càng lúc càng lớn mật, cuối cùng trực tiếp đem Từ Thanh đặt tại trên giường hôn. Vào tay có thể đạt được chỗ, đều là mềm mại không xương. Liên tại đây hẳn đều cục đôi nằm ở dưới giường giả chết thời khắc. Từ Thanh cửa phòng ngủ bị gõ. "Thanh Thanh, có gì ăn hay không cho ta cả mấy ngụm, đói đói." Từ Thanh thừa cơ đẩy ra Trần Nghi Dương. Trần Nghi Dương cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trở mình nằm ở trên giường. "Ngươi về trước phòng ngủ, ta lát nữa cho ngươi sắc cái trứng gà quả bính." Từ Thanh mở ra cửa phòng ngủ, tựa tại trên khung cửa cùng nàng bạn cùng phòng nói chuyện. "Yêu ngươi nhất, lão bà mua một cái." Từ Thanh bạn cùng phòng nắm lấy Từ Thanh gương mặt hôn một cái, tiếp đó vui mừng trở về phòng ngủ mình. Tiếp tục. Trần Nghi Dương mong đợi nhìn xem Từ Thanh. Một hồi một cái khác cũng muốn dậy rồi, vẫn là lần sau đi. "Được chưa?" Trần Nghi Dương chỉ có thể đem dây xích cho bọc tại hàn trên cổ cùng Từ Thanh đạo đừng. Vốn là Trần Nghi Dương còn nghĩ trao đổi khoang miệng của nhóm, nhưng là bởi vì Từ Thanh không có đánh răng, kiên quyết không đồng ý, cũng chỉ có thể tính như vậy. Đem hàn phóng tới trên xe, tiếp đó mang về phòng cho thuê. Chu Kiến Quân gọi điện thoại tới. "Trần tổng, ta hỏi một chút cái kia ao cá." "Ao cá là tư nhân, câu cá lời nói giao 20 khối tiền là được, có thể câu một ngày." "Túi kia một ngày ao cá bao nhiêu tiền?" Trần Nghi Dương hỏi thăm. "Nhân ra không cho bao. Bảo là muốn bao liền trực tiếp đem toàn bộ ao cá bao hết rõ ràng đường, hắn cho chúng ta cung cấp máy bơm, phí tổn có thể thật tốt mấy bạn." "Đi, ta đã biết." Trần Nghi Dương ngồi xuống suy tư một hồi. Ao cá nếu là tư nhân, tự mình đi tới trực tiếp đào ao cá nhất định sẽ bị ngăn cản. Liền xem như không có người ngăn cản, đào ra đồ vật trên lý luận cũng không về Trần Nghi Dương tất cả. Cho nên phải tìm một cái hoàn mỹ mở cớ, để cho chính mình thuận lý thành trương bao hết ao cá, tiếp đó rõ ràng đường sau từ đường thực chất đem đồ vật móc ra. Trần Nghi Dương nghĩ tới đây, cho Tôn Hưng Quốc gọi điện thoại hỏi một chút hắn hiện tại ở đâu, tiếp đó lái xe chạy tới. Mấy ngày không thấy, chơi lên giám đốc. Trần Nghi Dương nhìn thấy Tôn Hưng Quốc về sau hết sức kinh ngạc. Liền mấy ngày không gặp, Tôn Hưng Quốc thay đổi những ngày qua đổi phế, cả người không chỉ có xử lý hào hoa phong nhã, hơn nữa còn mặc câu phục, thẳng tắp lấy sống lưng đứng tại một nhà tiệm lầu cửa ra vào. "May mắn mà có Trần tổng lần trước cho ta giới thiệu bằng hữu." Tôn Hưng Quốc một mặt cảm kích cầm Trần Nghi Dương tay. "Ngày đó ngươi để cho ta đi xem phim, có phải là vì để cho ta đi bồi cái kia vị bằng hữu a? Chúng ta trò chuyện không tệ, nàng cũng cảm thấy ta là nhân tài, liền giới thiệu ta tới này nhà tiệm lầu làm quản lý. Liền không có cái gì khác." Trần Nghi Dương hỏi thăm. "Còn có cái gì?" Tôn Hưng Quốc một mặt kinh ngạc. "Ngậy." Trần Nghi Dương nghĩ thầm, đã nói xong tịch mịch phú bà đâu. Nhân ra không coi trọng Tôn Hưng Quốc. Nếu là không coi trọng, tại sao lại cho Tôn Hưng Quốc sao đẩy một cái tốt như vậy chứ vị? Vốn là Trần Nghi Dương tìm Tôn Hưng Quốc, là để cho hắn cùng một chỗ cùng chính mình đi đào ao cá. Nhưng là bây giờ nhìn Tôn Hưng Quốc cũng coi như là tạm thời hướng đi quỹ đạo chính. Lời này liền không có nói ra miệng. Hắn quay đầu lại đi tìm Thường Vũ Ninh. "Đây là bạn trai của người phải không?" Tư nhân kiện thân cửa câu lạc bộ, vẫn như cũng mặc quần yoga Thường Vũ Ninh tại cùng đồng sự nói chuyện. Trần Nghi Dương lái xe chờ ở một bên. "Không phải, chúng ta vẫn là bằng hữu." Thường Vũ Ninh khách sáo tính chất hồi phục mấy câu, sau đó lên Trần Nghi Dương xe. "Hôm nay vậy là chuyện gì a?" Thường Vũ Ninh lên xe về sau liền móc ra trang điểm kính xem chính mình trang có hay không xảy ra vấn đề. "Dẫn ngươi đi câu cá, có đi hay không?" Trần Nghi Dương trực tiếp chạy xe. "Cái này đều buổi trưa 4 giờ hơn, ngươi nói ngươi mang ta đi câu cá. Ngươi sẽ không phải chuẩn bị tìm cái dã ngoại hoang vu đem ta chôn xác đi. Không miễn phí dùng ngươi, ngươi tháng này phải trả ta 3000 khối coi như là thù lao. Đột nhiên hảo như vậy, ngươi sẽ không phải muốn của ta a?" Thường Vũ Ninh thu hồi trang điểm kính, đem khuôn mặt tiến tới Trần Nghi Dương trước mặt, hai người bốn mắt đối lập. Trong lúc nhất thời, Trần Nghi Dương cảm giác Thường Vũ Ninh ánh mắt bên trong ngập nước, giống như là một vũng xuân thủy. "Có đặc thù yêu cầu?" Trần Nghi Dương ho khan một tiếng nói. "Chúng ta sớm đã nói, mặc trang phục hầu gái có thể, lại những thứ khác lại không được." Thường Vũ Ninh gặp Trần Nghi Dương không có cua nàng dự định, lập tức rụt trở về. "Kinh nghiệm rất phong phú a ngươi." Trần Nghi Dương trêu đùa một câu. Tiếp đó đổi lấy Thường Vũ Ninh trực tiếp méo một cái bắp đùi của hắn. Trần Nghi Dương không thể làm gì khác hơn là nói tiếp, "Ngươi muốn giúp ta diễn cái hí kịch, một hồi ta đem đại khái lời kịch cùng kịch bản phát cho ngươi." Trần Nghi Dương lái xe lôi kéo Thường Vũ Ninh trực tiếp đi thủy hợp thôn. Hai người đến thời điểm, thời gian đã tiếp cận 5 giờ. "Kaka, có chút hơi lạnh, quần áo cho ta mượn." Trần Nghi Dương cùng Thường Vũ Ninh xuống xe về sau, Thường Vũ Ninh thể cảm rồi một lần phía ngoài nhiệt độ, thế là lập tức kéo lại Trần Nghi Dương tay áo. Mượn ngươi, một hồi biểu hiện tốt một chút." Trần Nghi Dương đem áo khoác cởi ra cho Thường Vũ Ninh. Thường Vũ Ninh nửa người dưới là quần yoga, nửa người trên là áo lót nhỏ thêm nửa đoạn một cái bên ngoài dự. Hắn cầm qua Trần Nghi Dương áo khoác về sau, liền đem áo khoác cột nút cột vào ngang hông của mình. Nhìn cái này muội tử là chỉ cần bụng không lạnh liền không sao. "Trần tổng." Chu Kiến Quân đi tới, đem một bộ xử trí đưa cho Trần Nghi Dương. "Ta đi phụ cận trên thị trấn mua, chất lượng đồng dạng." "Không có chuyện gì, ta cũng không hiểu câu cá." Trần Nghi Dương cầm xử trí về sau, trực tiếp đi tìm nơi này đường chủ. Một người 20. Đường chủ là cái năm 60 tuổi đại gia. Hắn xem xét Trần Nghi Dương ba người một mắt, tiếp đó nói bổ sung, "Có câu cá hay không, chỉ cần đứng ở ao đường bên cạnh, đều phải thu phí." Trần Nghi Dương dứt khoát trả tiền, tiếp đó liền tìm một chỗ ngồi đem ghế đầu bày xuống, làm điểm mồi câu liền bắt đầu câu cá. Trần Nghi Dương bên cạnh cũng có mấy cái câu cá lao. Bất quá xem ra bọn hắn phía trước ở đây đã câu được nửa ngày nhiều. Nhìn thấy Trần Nghi Dương tới, một cái câu cá lao đi tới nhỏ giọng cho Trần Nghi Dương nói, "Huynh đệ, ngươi nếu là vừa giao tiền xong mà nói, nhanh chóng hỏi một chút có thể hay không lui. Thế nào? Trần Nghi Dương nhìn về phía cái này câu cá lao. Nhà này ao cá thuần lừa đảo. Cái này đại ca nói, ta ở đây câu được một ngày, tất cả đều là lớn chừng bàn tay cá con. Hồ cá này lão bản cùng chúng ta nói hắn ở đây nuôi mấy ngàn con cá, nhưng bây giờ chúng ta câu đi lên tất cả đều là cá con, liền không có mấy cái cá lớn. Lần này bị lừa thảm rồi. Vậy các ngươi tại sao còn chưa đi? Trần Nghi Dương nghi ngờ hỏi thăm. Gần nhất một cái có thể câu cá điểm cách nơi này mấy giờ đường đi đâu, cũng lười đuổi. Huống chi chúng ta tiền cũng giao, hắn liền xem như lừa đảo, cũng phải tha mấy cái cá lớn mạo xương bộ dạng a, vạn nhất có thể câu đi lên một đầu đâu. Chương 33, bị cấm chỉ giao dịch đồ chơi văn hóa. Chương 33, bị cấm chỉ giao dịch đồ chơi văn hóa. Sự thật chứng minh, mảnh này ngư đường đường chủ không có phóng đại cá mạo xương mặt mùi ý nghĩ. Mấy cái kia câu cá lao ca đợi đến 7-8h đêm thời điểm, cuối cùng nhịn không được đi. Trong đó một cái chưa từ bỏ ý định còn cùng Trần Nghi Dương tăng thêm hảo hữu, nói nếu như Trần Nghi Dương chi sau nếu là câu được cá, nhớ kỹ nói cho hắn một tiếng. Tiếp đó toàn bộ không lớn ao cá, lại chỉ có Trần Nghi Dương một nhóm ba người. Nơi này đường chủ ngược lại là rất tích cực, thường thường tới Trần Nghi Dương ở đây nhìn một chút. Hắn cũng không phải quan tâm Trần Nghi Dương có hay không câu được cá, mà là không ngừng cho Trần Nghi Dương tẩy não nơi này cá rất nhiều, câu không lên đây là bởi vì mồi câu không được. Tiếp đó Trần Nghi Dương liền lần lượt từ hắn ở đây mua đi 5, 6 cá lớn mồi. Đợi đến 9 giờ tối, trời đều đã đen, Trần Nghi Dương đừng nói là cá lớn, liền cá con cũng không có câu đi lên mấy cái. Lúc này đường chủ lại đi tới. Hôm nay là không phải vận khí không tốt. Đường chủ cười ha hà nói, ta chỗ này cá lớn còn nhiều, nhưng hôm nay đều không thể nào nổi lên. Có thể là lúc trước câu cá người trình độ quá kém, quang đánh ổ đem cá cho ăn no dẫn đến cá không ra ăn mồi. Đúng, có khả năng chính là nguyên nhân này. Một bên Thường Vũ Ninh khi nghe đến đường chủ lời nói sau đó, lập tức đi tới ngồi xổm ở bên cạnh Trần Nghi Dương nói, thân yêu, chúng ta bây giờ trở về đi. Ngày mai lại đến có hay không hảo? Ta không tin hôm nay câu không đến cá lớn, liền xem như câu được ngày thứ hai ta cũng muốn câu. Trần Nghi Dương giả vờ một mặt không tin tà nhìn xem cái này ao cá. Thế nhưng là chỗ này quá lạnh a, ta muốn trở về nhà. Thường Vũ Ninh nói. Vậy ngươi về trước trên xe đi. Trần Nghi Dương phất phất tay. Tại Trần Nghi Dương cùng Thường Vũ Ninh tận lực diễn kịch phía dưới, hai người rất nhanh liền bởi vì vấn đề câu cá dùm em. Khiến cho một bên đường chủ đều không tốt chen vào nói. Mẹ nó. Trần Nghi Dương giả vờ bị Thường Vũ Ninh làm phiền, thế là trực tiếp hướng về phía ao cá tức miệng mắng to. Con run không ăn, trùng đỏ không ăn, gì gì nhất quyết không ăn, ngươi mẹ nó muốn ăn cái gì? Không cần cái bê khuôn mặt. Ổ cũng cho ngươi đánh, ăn cũng cho ngươi đổi, còn mỗi hương đều không dám nhiều điểm, liền cầu ngươi cái ngốc cá ăn cơm, ngươi liền chết không sống cho miệng, chết sống không cho miệng, nuông chiều ngươi, ra không hầu hạ. Trần Nghi Dương nổi giận đem cần câu vứt xuống đất, tiếp đó quay đầu nhìn về phía đường chủ. Bơm nước, lao tử muốn bơm nước, đem ao cá hút khô ta cũng không tin còn làm không được cá lớn. Cái này bao ao cá có thể không tiện nghi a? Đường chủ nghe được Trần Nghi Dương dự định bơm nước toàn bộ ao cá, trên mặt lập tức có chút bối rối. Không tiện nghi là bao nhiêu tiền, ngươi trực tiếp cho một con số. Trần Nghi Dương hô. 2 vạn. Đường chủ trực tiếp báo giá. Giống loại này giải rác một chút ngư tiểu ngư đường, đoán chừng liền xem như bên trong thật sự có cá lớn, đem thủy rút khô, đem ngư toàn bộ vớt lên tới đều không đáng 2 vạn. Đường chủ cái này báo giá rõ ràng là đang khuyên lui Trần Nghi Dương. Nhưng mà Trần Nghi Dương lại trực tiếp một lời đáp ứng, 2 vạn liền 2 vạn, bây giờ liền cho người chuyển khoản. Đem nhà ngươi máy bơm lấy tới, đêm nay ta liền muốn bơm nước. Nói được à, nếu là bao đường về sau, hồ cá này bên trong mặc kệ vớt lên tới bao nhiêu cá, ta đều không phụ trách. Điện thoại lấy ra, ta cho ngươi quét mã. Trần Nghi Dương mắt đỏ hô. Cái này ao cá đường chủ do dự sau một lát, quả quyết lấy điện thoại di động ra. Ngược lại nói là bao ao cá, lại không quy định ao cá bên trong nhất định phải có bao nhiêu cá. Hắn không có lý do không kiếm lời một khoản tiền này. Từ Trần Nghi Dương ở đây thu đến tiền về sau, đường chủ cho Trần Nghi Dương kéo tới máy bơm, tiếp đó nói thẳng, ta lớn tuổi chịu không được đêm, các ngươi đêm nay chính mình giày vò. Ta trước về a, ngày mai đem máy bơm nhớ kỹ cho ta trả về. Ao cá đường chủ nói xong cũng trực tiếp đi. Hắn lo lắng nếu là lưu đến Trần Nghi Dương hút xong ao cá, phát hiện bên trong không có cá lớn về sau tìm hắn để gây sự. Đến nôi máy bơm, đó mới mấy trăm khối tiền. Lại nói ném đi về sau hắn liền báo cảnh sát, có xe bài tại, nhất định có thể tìm được người. Nhìn thấy đường chủ đi về sau, Trần Nghi Dương một bên phân phó Chu Kiến Minh từ xe dương phía sau cầm chống nước quần áo lao động đi ra, một bên quay đầu nhìn về phía Thường Vũ Ninh. Diễn không tệ, ngươi sẽ không có việc gì, ngươi trở về trong xe đi nghỉ a. Dùng xong liền ném a, vô tình như vậy. Thường Vũ Ninh có lòng muốn hỏi một câu Trần Nghi Dương bọn hắn là chuẩn bị làm gì, nhưng mà lời đến khỏe miệng lại không dám nói ra. Dù sao chuyện này xem xét liền không đơn giản, chính mình nói mấy câu liền có thể cầm 3000, bên trong chắc chắn đã bao hàm phí bị miệng. Thế là nàng ngoan ngoãn trở về trong xe đi nghỉ. Trần Nghi Dương cùng Chu Kiến Quân hai người mặc trang phục chống nước đem bơm nước giếng thiết trí hảo, tiếp đó bắt đầu bơm nước. Đợi đến ao cá thủy nhanh thấy đáy về sau, Trần Nghi Dương lại để cho Chu Kiến Quân từ trong xe của mình ôm ra một cái dương, trong dương còn để một cái xếp sẹn công bình. Đợi đến ao cá bên trong thủy cơ bản rút khô về sau, Trần Nghi Dương phát hiện phía trước cái kia câu cá lão ca nói quả nhiên không tệ. Toàn bộ ao cá liền không có bao nhiêu cá lớn. Đập vào mắt nhìn lại, cũng liền trong đó 2-3 đầu nhìn qua có thể bưng lên bàn ăn, những thứ khác cá cũng là cá con. Cảm tình cái này đường chủ bình thường nuôi cá bán lấy tiền. Chờ cá không còn về sau, chỉ mua được cá bột văn bảo đi, tiếp đó lừa gạt câu cá lao tới đánh ổ cho cá cho ăn. Tiếp đó câu cá lao tiền thu, ao cá bên trong cá bột cũng có cá ăn ăn. Trực tiếp kiếm lời tê. Người qua bên kia nhìn xem, nếu là có người tới liền nói cho ta một tiếng. Trần Nghi Dương đem cái dương để ở một bên, tiếp đó mang theo sẻn công binh đối với Chu Kiến Quân nói. Đi, Trần Tổng. Có cần liền gọi ta. Chu Kiến Quân cũng không hỏi nhiều, trực tiếp liền đi tới một bên cao điểm xem xét chung quanh có người hay không tới. Tiếp đó Trần Nghi Dương một người liền bắt đầu ở trong tình báo biểu hiện chỗ bắt đầu đào hố. Sau mười mấy phút, thể lực cũng không tệ, Trần Nghi Dương tại mệt mỏi co quắp phía trước, cuối cùng cảm giác chính mình cái sẻn giống như là đụng phải cái gì. Nhanh chóng tiếp lấy đào xuống đi. Một cái bình gốm đập vào tầm mắt. Trần Nghi Dương cũng không có nhìn kỹ, trực tiếp đem bình gốm móc ra, tiếp đó ngay cả bình gốm mang đồ vật bên trong cùng sẻn công binh cùng một chỗ ném vào cái dương, tiếp lấy đem cái dương khóa kỹ. Gọi Chu Kiến Quân tới đem hắn phía trước đào động cho vương bước trở về. Trần Nghi Dương ôm cái dương trực tiếp đem cái dương thả lại trong xe. Đem bên kia mương nước đào mở, để cho thủy một lần nữa chạy vào ao cá. Trần Nghi Dương chờ lấy Chu Kiến Quân đem động lấp sau đó trở về, lại chỉ huy Chu Kiến Quân đào ra bên cạnh mương nước, để cho mương nước bên trong thủy năng chạy vào đến ao cá bên trong. Dạng này đợi ngày mai đường chủ qua tới, liền xem như lại rút một lần thủy, cũng không biết Trần Nghi Dương bọn hắn tối hôm qua tại trong ao cá đã làm gì. Đi, về nhà. Trần Nghi Dương chuyển cho Chu Kiến Quân 3000. Chu Kiến Quân liếc mắt nhìn lại số, cũng không nói chuyện, yên lặng đem tiền thu. Chu Kiến Quân biểu hiện để cho Trần Nghi Dương rất là hài lòng. Cái này hơn 30 tuổi trung niên nhân làm việc lưu loát, người cũng có thể dựa vào, càng quan trọng chính là sẽ không lắm miệng. Sau đó chờ tự nhiên quả muốn mở tiệm, có thể cân nhắc đem người này thông báo tuyển dụng vào trong điếm, dạng này về sau lại tìm hắn làm sự tình liền dễ dàng. Thường Vũ Ninh lúc này ngược lại là đã nằm ở xe chỗ ngồi phía sau ngủ thiết đi. Trần Nghi Dương thử đánh thức nàng không có gọi động. Thế là không thể làm gì khác hơn là từ từ lái xe, thừa dịp bóng đêm trở về thành phố bên trong. Mệt mỏi, không muốn động, người ôm ta đi lên. Đến Thường Vũ Ninh cửa nhà về sau, Thường Vũ Ninh đưa tay nhìn về phía Trần Nghi Dương. Trần Nghi Dương hôm nay tại trong ao cá đào hố đào cánh tay chua chua. Không giống với đất bằng, ao cá thực chất trên mặt đất bên trong bùn lại trọng lại dính, dùng cái xẻng đào nhưng là một cái việc tốn sức. Cho nên Trần Nghi Dương lúc này thậm chí đều nghĩ trực tiếp về nhà nằm thi, còn ôm cái giám Thường Vũ Ninh. Hắn trực tiếp đưa tay đem y phục của mình từ Thường Vũ Ninh trên hông giải khai cầm về, sau đó đem Thường Vũ Ninh từ trong xe kéo ra ngoài nói, người trẻ tuổi muốn nhiều rèn luyện, chính mình đi lên. Người! Thường Vũ Ninh còn không có mắng ra miệng. Trần Nghi Dương liền đã lái xe đi. Về đến nhà, Trần Nghi Dương đem cái dương đặt ở phòng khách, tiếp đó cả người nhanh chóng lột sạch quần áo nằm lại trên giường. Một cảm giác này ước chừng ngủ thẳng tới sáng ngày thứ 20 giờ. Không cần đi làm chính là tốt. Trần Nghi Dương vui vẻ duỗi lưng mỏi, sau đó lấy ra điện thoại. Hôm nay tình báo, bị cấm chỉ giao dịch đồ chơi văn hóa, Kim Thành thành phố Quan Thành khu danh dương đường phố thứ 17 hào cửa hàng trong kho hàng, có một bộ truyền thống chạm khắc ngà voi kỹ thuật điêu khắc mặt trược. Chú, nên loại tác phẩm nghệ thuật đã bị thị trường cấm giao dịch. Chạm khắc ngà voi kỹ thuật chế tác mặt trược. Trần Nghi Dương xem xong tình báo này cho là trong nháy mắt hiểu rồi vì cái gì tình báo hôm nay tên là bị cấm chỉ giao dịch tác phẩm nghệ thuật. Nên loại tác phẩm nghệ thuật sử dụng kỹ thuật điêu khắc chạm khắc ngà voi đích thật là quốc nội truyền thống kỹ thuật. Bất quá vì bảo hộ liên quan động vật hoang dã, cho nên cái này kỹ thuật cùng tài liệu chế tác tác phẩm nghệ thuật đã không cho phép ở trong nước tiến hành giao dịch. Nhưng mà trước đó dùng nên kỹ thuật cùng tài liệu chế tác đồ cổ tác phẩm nghệ thuật, người nắm giữ vẫn như cũ có thể cất giữ, chỉ cần không công khai giao dịch là được. Cái này dẫn đến cái này tác phẩm nghệ thuật đã không có giá thị trường tham khảo, liền xem như muốn tự mình làm trái quy tắc giao dịch cũng là đại phiền toái. Hơn nữa còn có cái vấn đề, thứ này tại nhân gia trong kho hàng, Trần Nghi Dương cũng không thể mua xuống tiệm này về sau lại đi trong kho hàng tìm đồ a. Bất quá trước tiên không thèm nghĩ nữa nhiều như vậy, xác định đó cũng không phải một cái rất khẩn cấp nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo về sau, Trần Nghi Dương dựa theo dĩ vãng sinh hoạt tiết tấu, dắt chó, ăn cơm, tiếp đó đem hôm qua ôm trở về tới hộp mở ra. Bên trong nằm một cái nhanh đã hư hại bình gốm, trong bình gốm đút lấy đầy áp ngân sắc vật phẩm. Trần Nghi Dương đem bình ôm đến phòng vệ sinh, tiếp đó đạp nát bình gốm, dùng vòi hoa sen cẩn thận đem bên trong bùn đất cùng bình gốm mảnh vụn cuốn đi. Hết thảy đều làm tốt về sau, hơn 100 mai phẩm tướng rất tốt viên đại đầu lặng lặng nằm ở phòng vệ sinh trên mặt đất. Hết thảy 121 mai dân quốc 8 năm sinh ra viên đại đầu. Nhóm này viên đại đầu nhìn phẩm tướng hẳn là cũng không có như thế nào lưu thông, cho nên bây giờ lấy ra, vẫn như cũ giống như là mới đúc. Cái này cũng nói rõ cái kia đại gia ao cá cũng không xây mấy năm, ao cá phần đấy ở mức hoàn cảnh cũng không có ảnh hưởng đến viên đại đầu tài năng. Đem 121 mai viên đại đầu một lần nữa lau sạch sẽ cất giấu. Trần Nghi Dương cho mình phía trước nhận biết ở vào mụ các ngân lâm hãng cầm đồ nhân viên công tác gọi điện thoại, hỏi thăm trong tay mình nhóm này đồng bạc giá cả. Hắn ngược lại không phải thật dự định đem nhóm này đồng bạc đưa đến mụ các đi bán, mà chỉ là muốn hỏi một chút giá cả, thuận tiện chính mình sau đó ra tay. Hãng cầm đồ bên kia tại nhìn qua Trần Nghi Dương gửi tới ảnh chụp về sau, cấp ra một cái 1600 báo giá. Cái kia bình thường giá thị trường hẳn là tại một cái 2000 nguyên tả hữu. Trần Nghi Dương căn cứ ngân lâm hãng cầm đồ ép giá trình độ chính mình đánh giá một cái giá thị trường. Chương 34, Phú bà đại tỷ chương 34, Phú bà đại tỷ danh dương đường phố 17 hào cửa hàng, chính là chỗ này. Trần Nghi Dương đem chính mình 911 giường sắt ở bên đường, xuống xe đánh giá trước mắt hết thảy xây 2 tầng cửa hàng. Nói thật cái cửa hàng này vị trí nếu như là tại mười mấy năm trước, đây tuyệt đối là một cái nóng vô. Bởi vì trái dựa vào khu dân cư, phải dựa vào đã từng Kim Thành thành phố nổi danh nhất hội chùa một con đường. Nhưng bây giờ cư dân phụ cận khu trở thành lao phá tiểu, đại gia hỏa đều càng muốn đi phụ cận càng phồn hoa thương nghiệp vòng tiểu phí. Mà lúc đầu hội chùa một con đường thì đã biến thành lừa đảo đất tập trung, tác dụng từ lúc đầu đồ cổ giao dịch, nhìn hội chùa đã biến thành bây giờ du khách bị mắc lừa một con đường. Bất quá cái cửa hàng này diện tích ngược lại là thật lớn, chỉnh thể vô cùng hẹp dài, từ tắt cửa sổ hướng bên trong nhìn lại, chỉ lầu một diện tích liền có trên dưới 300 mét vuông, nếu như tăng thêm lầu 2, toàn bộ cửa hàng ước chừng có thể có 500 bình. Chẳng thể trách có thể có một cái đổ đầy đồ vật thương khố. "Tiểu tử, đến xem cửa hàng a." Trần Nghi Dương hết nhìn đông tới nhìn tây biểu hiện đưa tới bên cạnh một cái đại gia chú ý lại ra, "Cái này nhà ngươi cửa hàng a?" Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. "Ta nhưng không có như vậy cái bất tài nhi tử." Đại gia rất tức giận nói, "Cửa hàng này nguyên lai là ta một cái các lão ca, nhưng mà hắn đứa con trai kia nhiễm lên đánh cực nghiện, thường thường liền đi mụ các đánh bạc, trực tiếp đem ta các lão ca cho làm tức chết. Chờ hắn cha vừa chết, tiểu tử này thế mà chạy tới hiệu cầm đồ đem cửa hàng này bán đi." Lão đại này ra vừa nói chuyện một bên sinh khí, nhìn Trần Nghi Dương đều muốn đi lên nâng một cái, miễn cho vị lão đại gia này té ở trước mặt hắn. "Cửa hàng này bị bán cho cái nào hãng cầm đồ, đại gia ngài biết không?" Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Hắn gần nhất thật là có mở tiệm dự định, chủ yếu là vì để cho thẻ ngân hàng của mình giao dịch nước chảy có một hợp lý giản giải. Nếu như cửa hàng này đã bị bán cho hãng cầm đồ, cái kia liền có nhặt nhạnh chỗ tốt khả năng. May mắn lão đại gia trí nhớ không tệ, rất nói mau ra cái kia hãng cầm đồ tên. Trần Nghi Dương nghe xong, đây không phải nguyên lai mình bán lớn minh tiền giấy nhà kia hãng cầm đồ sao? Thế là hắn tuần tra một chút phụ cận cùng diện tích cửa hàng giá cả. Giống như vậy lớn cửa hàng, bình thường giá bán tại khoảng 300 vạn. Đem so sánh lên cửa hàng diện tích, cái giá này hẳn xưng 10 phần thấp. Nhưng mà cửa hàng không giống với cư trú phòng ốc. Khu vực lại nát vụn phòng ở lúc nào cũng có thể cư trú, nhiều lắm thì giao thông không tiện. Nhưng mà dạng này khu vực kém cửa hàng, mua lại cũng không dễ cho thuê, cũng không tốt chính mình cầm tới làm sinh ý cho nên cái giá tiền này cũng chỉ là một cái treo biển hành nghề giá cả, nếu thật là thành giao, chắc chắn còn có thể thấp hơn. Trần Nghi Dương nhìn một chút thời gian, lúc này còn sớm. Thế là hắn đi tới bên cạnh hội chùa một con đường chuẩn bị đi xem có hay không con đường bán ra nhà mình viên đại đầu. Như thế một chuỗi đầu gỗ hạt châu ngươi thế mà theo cha ta muốn 3 vạn khối tiền. Một cái tuổi trẻ nam nhân mang theo một người lão nhân tại một cái đồ cổ vật kỷ niệm trước mặt tiền cửa hàng hướng về phía cửa hàng chủ nhân hô to. "Thứ này thật là mật sáp đó a." Cửa hàng chủ nhân tính toán ra biện. "Kém như vậy tài năng mật sáp, cho ăn bể bụng cũng liền 450 khối a. Chúng ta dứt bỏ giá cả không nói, dứt bỏ thật giả không nói. Chúng ta liền nói chuyện hiếu tâm. Ngươi nhìn, ngươi đi trong miếu hoa 3 vạn bái Phật, nhân gia hòa thượng đều không nhất định cam lòng cho ngươi như thế một chuỗi hạt châu đâu. Cha ngươi đến chỗ của ta, mua ta như vậy một cái chuỗi đeo tay, cái kia cha ngươi chính là cha ta. Nếu là ngươi ngày nào xảy ra ngoài ý muốn, ta chính là hắn chân nhi tử. Ngươi nói, như thế một chuỗi đeo tay, bán cha ta 3000 khối tiền, đắt không?" Chủ cửa hàng một phen trực tiếp đem đối phương mắng á khẩu không trả lời được. "Đắc sắc, không đi làm bán hàng đa cấp đáng tiếc." Trần Nghi Dương xem xét nơi này địa bộ này, còn nào dám hỏi giá bán mình viên đại đầu. Đến lúc đó sợ không phải thật sự nhân gia cũng làm giả mua. Thế là hắn quay đầu lái xe đi trước hãng cầm đồ hỏi một chút cửa hàng sự tình. "Danh Dương đường phố hãng cầm đồ đúng không? Bộ này cửa hàng vừa lúc ở trong tay chúng ta." Tiếp đại Trần Nghi Dương vẫn là lần trước người quản lý kia. Trần Nghi Dương đem chính mình mang tới một cái viên đại đầu ném cho giám định sư, tiếp đó bắt đầu cùng hãng cầm đồ quản lý hàn huyên. "Bộ này cửa hàng các ngươi bao nhiêu thu?" "Đây là bí mật thương nghiệp." Quản lý cười biểu thị không muốn trả lời vấn đề này. Trần Nghi Dương kỳ thực cũng không hâm mộ hiệu cầm đồ này. Dù sao bọn hắn là từ con bạc trên tay mua lại cửa hàng, liền xem như nhiều giá tiền thấp thu được. Đợi đến cái kia con bạc đem tiền thua sạch về sau, cũng không dám đến tìm hãng cầm đồ phiền phức, ghét bỏ hãng cầm đồ trước đây thu mua giá cả thấp, mà cá nhân thu mà nói, liền không nhất định. Cho nên Trần Nghi Dương liền xem như có cơ hội từ cái kia con bạc trong tay mua cửa hàng, cũng vẫn là phải qua một lần hãng cầm đồ. "Vậy các ngươi dự định bao nhiêu tiền bán?" "Bao toàn bộ thủ tục mà nói, 350 vạn. Quản lý cho một cái báo giá. "Quá cao." Trần Nghi Dương nghe nhíu chặt mày lên. Giá thị trường 300 vạn đều không khác mấy, hãng cầm đồ còn tăng thêm 50 vạn. "Chúng ta có thể giúp ngươi qua đi hết thảy thủ tục cùng kiểm tra. Nếu như ngươi phải cải biến cửa hàng kinh doanh phạm vi mà nói, chúng ta cũng có thể giúp ngươi đả thông các mấu chốt trong đó." Quản lý nói ra bọn hắn tại sao muốn mở 350 vạn giá cả nguyên nhân. Cái này cửa hàng nếu là đặt ở phồn hoa phố buôn bán, hãng cầm đồ lão bản chào giá 50 vạn cho Trần Nghi Dương tăng thêm dạng này một cái phục vụ, Trần Nghi Dương là giơ hai tay hoan nên. Dù sao nếu là chính mình đi đả thông, chỉ là phòng cháy cùng một chỗ liền có thể để cho người nhức đầu chết. Nhưng cửa hàng này Trần Nghi Dương đều không có ý định kiếm tiền, chính là vì ngụy trang chính mình nước chảy, thuận tiện mua lại về sau, lấy đi trong kho hàng bộ kia chạm khắc ngà voi mặt trượng. 350 vạn giá cả quá cao. Lúc này hắn viên đại đầu kết quả giám định cũng đi ra. Ngài thành tâm muốn bán, dạng này phẩm chất một cái viên đại đầu, chúng ta có thể cho đến 1800. Kim Thành bản địa hãng cầm đồ giá cả so mụ các bên kia cao 200 khối. Nhưng Trần Nghi Dương vẫn là không hài lòng lắm. Một cái viên đại đầu liền bị ăn hết 200 khối, hơn 100 mai chính là 2 vạn. Nếu như ta muốn mua các ngươi cửa hàng kia mà nói, một cái viên đại đầu chống đỡ giá cả 2000, như thế nào? Có thể. Quản lý không chút suy nghĩ đáp ứng. Tại đồ cổ hoặc hai tay vật phẩm giao dịch giới, được hoan nghênh nhất phương thức kỳ thực chính là lấy vật đổi vật. Thứ nhất là dạng này giao dịch, mặc kệ là định giá cao vẫn là thấp, sẽ không phá hư vốn có thị trường định giá. Tỷ như Trần Nghi Dương nếu như muốn dùng nhóm này viên đại đầu đổi tiền, một viên kia 1800 chính là hãng cầm đồ lần danh. Nếu là cho Trần Nghi Dương phá lệ mở ra 2000 khối, như vậy về sau bọn hắn hãng cầm đồ nếu như còn muốn thu viên đại đầu, không mở ra 2000 người khác, thà rằng 1800 đi cái khác hãng cầm đồ bán, cũng sẽ không 1800 tại bọn hắn ở đây bán. Thứ hai 1800 vàng dòng bạc trắng thu, cái kia giá thu mua nếu như bị lưu truyền ra đi, bọn hắn bán thời điểm cũng không tốt hướng về cao chào giá. Chính là bởi vì nguyên nhân như vậy, giới sưu tập cùng đồ cổ giới những cái kia số lớn giá trên trời đồ cổ cùng với vật sưu tập, rất ít nghe nói là vàng dòng bạc trắng giao dịch ra ngoài. Đại bộ phận cũng là lẫn nhau đổi hàng, dùng cái này để duy trì đánh giá cao giá cả, tiếp đó chờ lấy có ngoài nghề người đi vào bị hung hăng làm thịt một bút. Đương nhiên, lấy vật đổi vật còn có một cái chỗ tốt, đó chính là kế toán cũng tốt làm sổ sách, dùng cái này lần tránh đi phải giao thuế. Hết thể 121 mai viên đại đầu, có thể chống đỡ đi 22 vạn. So sánh lên 350 vạn cửa hàng vẫn là hạt cắt trong sa mạc. Trần Nghi Dương tay bên trong bây giờ có trên dưới 200 vạn tiền mặt, đừng nói toàn bộ đập vào mua cái cửa hàng này cũng không đủ. Liền xem như đủ, hắn cũng phải lưu lại khoảng 100 vạn thân cấp. Đem xe chống đỡ ra ngoài. Trần Nghi Dương suy nghĩ một chút lập tức bỏ đi cái chủ ý này. 100 vạn xe hắn có thể chống đỡ 80 vạn cũng không tệ, chi phí hiệu quả quá thấp. Cái giá tiền này vẫn là phải hướng xuống chặn. 250 vạn như thế nào? Trần Nghi Dương trực tiếp chém đứt 100 vạn. Thấp nhất chúng ta có thể cho đến 320 vạn. Trần Nghi Dương cùng quản lý lẫn nhau đàm phán mấy luận, cũng không có một kết quả. Bất quá loại này sinh ý đàm phán mấy ngày nữa mấy tuần cũng là chuyện rất bình thường. Hôm nay vừa bận hãng cầm đồ cũng không có gì sinh ý, thế là hai người một bên ngồi ở phòng khách uống trà nói chuyện phiếm, một bên lẫn nhau lại vớt vớt một cái mạch suy nghĩ, nhìn cái giá tiền này còn có thể như thế nào đàm luận. Chờ đến nhanh 6 giờ, Tôn Hưng Quốc cho Trần Nghi Dương gọi điện thoại tới. Trần Tổng, buổi tối hôm nay có chuyện gì không có, cùng tới chơi mặt trược à? Như thế nào đột nhiên bắt đầu chơi mặt trược? Trần Nghi Dương rất hiếu kỳ. Chính là ta cái vị kia bá nhạc, nhân ra nghe nói chuyện của ngươi, muốn tìm hoạt động mọi người cùng nhau tụ họp một chút. Là ngày đó trong tình báo nói vị kia phú bà A Trần Nghi Dương nghĩ thầm tiếp tục lưu lại ở đây tạm thời cũng đàm luận không ra đồ vật gì, chính mình không bằng đi trước một bước. Thế là cáo biệt quản lý, lái xe đi Tôn Hưng Quốc gửi tới địa chỉ. Xuân Triều Quán Trà. Quán trà này tên cũng rất quen thuộc. Trần Nghi Dương vừa xuống xe, nghĩ tới. Đây không phải lần trước chính mình tìm Trương Quế Trần cho đề cử hãng cầm đồ thời điểm, Trương Quế Trần cùng Lưu Thần uống trà chỗ sao? Ngày đó vì cảm tạ Trương Quế Trần giới thiệu chỗ, ngoại trừ cô nương bên ngoài tiêu phí cũng là Trần Nghi Dương kết. Đây cũng không phải là đứng đắn thích hợp địa phương à, như thế nào cái kia phú bà chạy tới nơi này chơi mặt trược? Chẳng lẽ nơi này gà vịt đều bán? Trần Nghi Dương lên lầu, đi vào lớn nhất nơi này trong dạng. Giới thiệu một chút, Trần Tổng, tuổi trẻ tài cao, quan hệ rộng, nhân mạch nhiều. Tôn Hưng Quốc cho tại chỗ hai người khác giới thiệu Trần Nghi Dương. Tiếp đó Trần Nghi Dương cũng biết phú bà kia thân phận. Lưu Chiêu Đích, 45 tuổi, bản địa nổi danh nữ sĩ nghiệp gia, dưới cờ sản nghiệp rất nhiều. Cùng đi nàng cùng một chỗ chơi mặt trược, nhưng là nàng nữ thư ký. Tiếp đó, Trần Nghi Dương đã nhìn thấy vị này nữ phú bà trong ngực còn ngồi Xuân Triều Quán Trà nữ bồi trò chuyện. Chờ đã, cho nên cái này nữ phú bà kỳ thực là cái bất hợp. Trần Nghi Dương lần thứ nhất biết được chính mình nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo một cái không đáng tin cậy chỗ. Quang Thông biết chính mình có tịch mịch phú bà, kết quả không có cáo chi đối phương hướng giới tình a. Cũng may ngày đó đi chính là Tôn Hưng Quốc, Trần Nghi Dương bản thân không có đi ném khỏi đầy cá nhân. Nghe Tôn Hưng Quốc nói, người đường đi rất rộng. Mấy người ngồi xuống về sau, xoa xuyên tê dại. Trần Nghi Dương bình lúc đánh cũng là ngày tê dại, còn không quá quen thuộc xuyên tê dại. Cũng may xuyên tê dại quy tắc đơn giản, đại gia hỏa cũng không chơi tiền, đánh nhau áp lực không lớn. Vẫn được, chủ yếu là làm cất giữ đồ của một khối này. Trần Nghi Dương nhắm mắt giới thiệu chính mình. Trần Nghi Dương đoạn thời gian gần nhất làm giao dịch nếu là toàn bộ chỗ sơ xuất đi ra, cái kia ngược lại là rất dò người. Từ hai tay điện tử đến đồ cổ đến thư họa đến nước ngoài nghệ thuật vật sưu tập, chủng loại nhiều, khoảng cách cực lớn. Nhưng mình thật có bao lớn bản sự, Trần Nghi Dương trong lòng cũng tin tưởng, vẫn là lẫn vào thời gian quá ngắn, nhân mạch không có đội kịp. Bất quá vị phú bà này đại tỷ câu nói đầu tiên thì để cho Trần Nghi Dương hưng phấn lên. Ta muốn cầu mua một bộ trạm khắc ngà voi đồ cổ mặt trược, ngươi có phương pháp không có? Chương 35, có kỷ niệm ý nghĩa cô phẩm chương 35, có kỷ niệm ý nghĩa cô phẩm cái này có thể quả có. Trần Nghi Dương nghĩ thầm chính mình muốn mua cửa hàng kia trong kho hàng nhưng là nằm một bộ chờ mình đi qua cầm đâu. Nguyên bản hắn lo lắng đồ vật nắm bắt tới tay về sau không tốt hiện hiện. Bây giờ phương pháp đưa mình tới cửa. Tôn Hưng Quốc cái này lỗ hổng không có phí công nhà ta, chung quy là nhìn thấy tiền lời. Trần Nghi Dương trên mặt không có thay đổi gì, trong tay đã rối loạn. Vừa sờ lên tới một tấm bài lập tức liền ném ra ngoài. Tiếp đó chờ ổn định lại tâm thần xem xét. Chính mình đem muốn hổ con bài độc nhất bước. Ta có người bằng hữu trong nhà có cất giữ, chạm khắc ngà voi, lại khái là thanh triều thời kỳ. Trần Nghi Dương hồi phục Lưu Chiêu Đích. Ta phía trước vẫn muốn mua một bộ, nhưng mà chỉ có thể hỏi dân quốc đồ cổ trúc tê dại, hỏi không đến chạm khắc ngà voi mặt trược. Lưu Chiêu Đích trên mặt cũng không có gì biến hóa. Loại đẳng cấp này phú hào, liền xem như trong lòng thật sự muốn một kiện đồ vật, trên mặt cũng sẽ không lộ ra cái gì thần sắc để cho người ta nhìn trộm ý nghĩ của nàng. Chủ yếu là bị cấm chỉ giao dịch, ai cũng không muốn chọc phiền phức. Trần Nghi Dương nói tiếp đi đến, nhưng bằng hữu của ta trong tay cái này là cấm giao dịch phía trước thì có. Nếu như mình lấy ra cất giữ là không có vấn đề. Hai người đều không trò chuyện vấn đề giá cả. Chủ yếu là cũng không cách nào trò chuyện a lúc này mới lần thứ nhất gặp mặt, ngay cả bằng hữu cũng không tính. Mở miệng nói giá cả bị người ta ghi âm, vậy nói không chắc thì đi dẫm máy may. Thế là hai người một bên đánh tiếp mặt trược, vừa bắt đầu quay chung quanh cái đề tài này tính thăm dò nói chuyện phiếm. Tôn Hưng Quốc cùng Lưu Chiêu Đích thư ký cũng vô cùng hiểu ngậm miệng lại, chỉ chơi mặt trược không nói lời nào. Ta bảo ngươi một tiếng Tiểu Trần có thể chứ?
Đương nhiên có thể.
Tiểu Trần lớn bao nhiêu a, có kết hôn hay không, gần nhất có cái gì muốn việc làm sao?
Lưu Chiếu Đích bắt đầu liên tiếp hỏi Trần Nghi Dương vấn đề.
Trần Nghi Dương cũng nhặt mình có thể trả lời.
Hỏi hai vòng đi qua,
Lưu Chiếu Đích trong lòng cũng rõ ràng.
Thế là nàng mở miệng nói ra, kỳ thực ta trước đó có người lệ đệ, nhưng mà ba, bốn tuổi thời điểm liền chết yểu. Thế là mẫu thân của ta đem tên của ta đổi thành Lưu Chiêu Đệ, hy vọng nàng còn có thể sinh ra một đứa con trai.
Ta nhớ được tên của ngài không phải cái này a, về sau đổi.
Không phải về sau đổi, là lúc ấy muốn lên hộ khẩu.
Ngại ngại ta mang ta tới bên trên hộ khẩu, lên cho ta hộ khẩu chính là một cái tỷ tỷ, nàng đem tên của ta đổi thành như bây giờ, vì thế người nhà ta còn đi náo loạn mấy lần.
Lưu Chiếu Đích nói xong cố sự này, tiếp đó tiếp lấy cái đề tài này tiếp tục nói, ta tốt nghiệp về sau liền sẽ không có trở về nhà bên trong, về sau cũng không biết trong nhà còn sinh hay không sinh đi ra đệ đệ. Bất quá ta xem Tiểu Trần dung mạo ngươi cùng ta giống, giống như là đệ đệ ta.
Hai ta cũng coi như là hữu duyên.
Vừa rồi ngươi nói ngươi cái tuổi này đều không có mua phòng.
Đúng lúc ta tại Kim Thành trung tâm có một bộ 100 bằng phẳng nhà trọ, nếu không thì tặng cho người kết hôn dùng.
Kim Thành trung tâm một bộ 100 bằng phẳng nhà trọ.
Trần Nghi Dương ở trong lòng tính toán một chút.
Nhà trọ bởi vì sản quyền vấn đề, giá cả so với bình thường cư dân phòng thấp 3-4 thành.
Kim Thành trung tâm cư dân phụ cận phòng, 100 bằng phẳng giá cả bình thường tại khoảng 300 vạn, nhà trọ lời nói cũng có thể giá trị đến 200 vạn.
Khoản giao dịch này, không đúng, khoản này quà tặng tuyệt đối có lời.
Trần Nghi Dương nghĩ tới đây, trực tiếp mở miệng nói ra.
Vậy ta cảm tạ Lưu tỷ.
Bất quá tặng nhà sự tình có thể chờ một chút.
Đây không phải qua mấy ngày muốn Tết Trung Thu sao, ta vừa bận cũng không trở về nhà, chúng ta lại tụ họp cùng một chỗ đánh một chút mặt trược.
Tết Trung Thu ngày đó ta có thể quá bận rộn.
Lưu Chiếu Đích chỉ vào Tôn Hưng Quốc nói, bất quá ngươi nếu là nghĩ tiễn đưa ta lễ vật gì, có thể trực tiếp tìm hắn đưa cho ta.
Đến nỗi phòng ở, không phải đại sự gì.
Ngày mai ta liền để thư ký cùng ngươi ký hợp đồng chuẩn bị sang tên.
Ngươi muốn chuyển vào mà nói, tùy thời cũng có thể.
Bộ kia nhà trọ là sửa chữa xong, có thể trực tiếp dọn sách vào ở.
Lưu Chiếu Đích không hổ là phú bà.
Mấy trăm bạn giao dịch cũng một chút cũng không lo lắng bị mắc lừa.
Nhưng đoán chừng vì lý do an toàn, nàng lại đem Tôn Hưng Quốc kéo vào được, tại nàng và Trần Nghi Dương chi ở giữa làm trung chuyển.
Dạng này đối với hai người đều an toàn.
Trần Nghi Dương nghe xong về sau cũng không nói thêm nữa.
Bốn người chơi mặt trược đánh tới nửa đêm mới tán đi.
Trần Nghi Dương lái xe về nhà về sau kiểm tra một hồi tình báo hôm nay.
Hôm nay tình báo có kỷ niệm ý nghĩa cố phẩm, Kim Thành thị phú thủy thôn Lưu Sa hồ đáy hồ cất giấu một cái két sắt, trong tủ bảo hiểm bộ cất giữ có một tấm 1872 năm phát hành tàu thủy chiêu thương cục cổ phiếu. Két sắt kỹ càng vị trí đồ đã bám vào trang thứ hai, xin chú ý xem xét.
1872 năm, cái này phải là thanh triều đi.
Lên mạng tuần tra một chút tư liệu, Trần Nghi Dương lúc này mới hiểu rõ hôm nay nhặt nhạnh chỗ tốt thật không đơn giản.
1872 năm phát hành tàu thủy chiêu thương cục cổ phiếu là nước ta lịch sử thượng đệ nhất cái cổ phiếu, 10 phần có kỷ niệm ý nghĩa.
Càng quan trọng chính là, chương này cổ phiếu đến bây giờ chỉ có thể trong sách nhìn thấy kiểu dáng, mà hắn bản thân dạng phiếu hoặc thực dụng phiếu nhưng xưa nay chưa từng xuất hiện.
Trong tình báo nếu là không có nói sai, cái kia lưu xa trong hồ nằm cái kia chương cổ phiếu chính là trước mắt còn xuất lại duy nhất một tấm.
Giá tiền này, Trần Nghi Dương đều không dám nghĩ.
Nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo lần này là cho một cái đại lộ a.
Trần Nghi Dương xem xong tình báo về sau, trong lòng liền một cái ý nghĩ.
Cửa hàng kia phải tranh thủ mua lại.
Lớn như vậy giao dịch, danh nghĩa mình nhất định phải có một cái chính quy cửa hàng tới tiến hành che lấp.
Nghĩ tới đây, Trần Nghi Dương một bên cho Chu Kiến Quân gọi điện thoại dặn dò hắn một ít chuyện.
Vừa bắt đầu tính toán mình bây giờ trong tay tiền mặt cũng có thể dùng đến tài nguyên.
Sáng sớm hôm sau, Trần Nghi Dương liền thẳng đến Thường Vũ Ninh nhà bên trong.
Người cái này vừa sáng sớm, nhịn không nổi a.
Thường Vũ Ninh mở cửa về sau thẳng phàn nàn.
Ngươi còn không có tìm được bạn cùng phòng.
Trần Nghi Dương liếc mắt nhìn phòng trọ.
Còn không người dọn vào.
Nhờ vậy, bây giờ nào có tốt như vậy chiêu môn chung.
Ta tối thiểu phải chiêu một cái nữ hài tử a, tính cách còn phải tốt ta, vệ sinh cũng không thể kém a.
Thường Vũ Ninh dài dòng văn tự cùng Trần Nghi Dương nói một tràng, tiếp đó cái này mới hỏi Trần Nghi Dương đạo, ngươi đến cùng tới làm gì, ngươi nếu là thật nhịn không nổi, ta không ngại bán ngươi một sợi tơ vớ ngươi đi phòng trọ tự mình giải quyết.
Loại này nhu cầu ta còn cần tìm ngươi.
Trần Nghi Dương lúc này nói, ta đi ra ngoài tìm xoa bóp cửa hàng tiêu ít tiền nhiều tiện lợi.
Chậc chậc, vậy ngươi về sau cách ta xa một chút, ta cũng không muốn như bệnh.
Thường Vũ Ninh ghét bỏ liếc Trần Nghi Dương một cái, tiếp đó lại đưa tay méo méo Trần Nghi Dương khuôn mặt.
Cũng không khó coi a, tại sao vẫn luôn không đối tượng?
Cái khác, hôm nay tới ở đây không phải là cùng ngươi liếc mắt đưa tình.
Trần Nghi Dương hướng về phía Thường Vũ Ninh đưa tay, phòng bản cho ta mượn dùng một chút.
Ngươi làm gì?
Thường Vũ Ninh cảnh giác nhìn về phía Trần Nghi Dương.
Ta làm tín dụng chứng tử,
qua một thời gian ngắn liền trả lại ngươi, chống đỡ ngươi thiếu ta 10 vạn khối tiền, như thế nào?
Chẳng ra sao cả, ta không tin ngươi.
Lao nương đã quá xui xẻo, tòa nhà chưa hoàn thành cũng mua rồi, cũng không thể vẫn bị người lừa gạt bộ thứ hai phòng ở cũng mắc nợ à.
Ngươi nghĩ đi nơi nào?
Trần Nghi Dương nói tiếp, ngươi hết thể thiếu ta 70 vạn, cho ta mượn một chút phòng bản, chống đỡ 15 vạn như thế nào?
Ngươi đầu tiên chờ chút đã.
Thường Vũ Ninh đè xuống Trần Nghi Dương tiếp đó đi tới đầu tiên là quan sát một chút Trần Nghi Dương sắc mặt, tiếp theo đưa tay vướt lên Trần Nghi Dương khuôn mặt.
Lại tiếp đó,
nàng đem bờ môi bu lại, hai người trao đổi khoang miệng của nhóm.
Không có thức đêm, tinh thần cũng bình thường, phản ứng sinh lý cũng khỏe mạnh.
Nhìn không phải ta nghĩ như thế.
Trần Nghi Dương lúc này thì một mặt một bức.
Hắn chỗ nào gặp qua chàng diện này a, chính mình đây là bị người cho chiếm tiện nghi.
bước kế tiếp còn muốn như thế nào, nếu như bị đẩy ngược mà nói, muốn hay không phản kháng?
Cho ngươi, phòng bản.
Thường Vũ Ninh đem phòng bản lật ra tới ném cho Trần Nghi Dương.
Vậy là được. Hai ta có phải hay không nhân vật trái ngược?
Trần Nghi Dương không nghĩ biết rõ. Nếu như là Thường Vũ Ninh tới tìm mình mượn phòng bản, chính mình đi cưỡng hôn nàng, có phải hay không càng hợp lý một điểm? Điện ảnh bên trên đồng dạng cũng là dạng này diễn đó, a ta mới vừa rồi là sợ ngươi hoặc là đánh cược cấp nhãn, hoặc là bị người hạ thuốc. Bây giờ nhìn ngươi bình thường, phòng bản mượn ngươi liền mượn ngươi đi.
Cái kia, đã tạm. Chúng ta muốn hay không ký cái hợp đồng cái gì?
Trần Nghi Dương một bên đem phòng bản thu lại vừa hỏi.
Không cần.
Thường Vũ Ninh ngồi ở Trần Nghi Dương trước người, đột nhiên giữ chặt tay của hắn nói, bất quá chờ ngươi về sau nếu là phát đạt, nhớ kỹ cũng giúp ta một chút.
Thường Vũ Ninh ngẩng đầu.
Trần Nghi Dương vừa vặn nhìn xuống nhìn xem nàng. Từ nhỏ đến lớn, ta đều quen thuộc một người. Lần này lại là lần đầu tiên tín nhiệm người khác, đừng gạt ta a.
Trần Nghi Dương không nói gì, mang theo phòng bản liền đi. Lái xe đến hãng cầm đồ, tìm được quản lý.
22 vạn biên đại đầu, 100 vạn tiền mặt, cái này phòng bản tạm thời thế chấp tại ngươi ở đây, tính toán mượn các ngươi hãng cầm đồ 100 vạn, chiếc xe này cũng chống đỡ tại các ngươi ở đây, tính toán 50 vạn.
Cái kia cũng không đủ a.
Quản lý lắc đầu.
Còn có đây này.
Trần Nghi Dương lấy ra phía trước cùng Trương Ngọc Linh ký qua hợp đồng, Trương Cửu Thiên thiếu cùng ta phía trước có giao dịch, hắn đáp ứng nguyện ý tới giờ thành làm một lần triển lãm tranh.
Chuyện này ta dẫn đầu, sự tình giao cho các ngươi hãng cầm đồ tới xử lý.
Trần Nghi Dương đem tất cả mọi thứ vừa để xuống, tiếp đó nói đến, ta chỉ chút này, thành là thành, không thành tiểu tính toán.
Ngươi chờ.
Quản lý nhìn ra đây là Trần Nghi Dương giá quy định. Thế là hắn lấy điện thoại di động ra cùng mình lao bản trao đổi một chút. Sau mười mấy phút một lần nữa đi trở về.
Lão bản của chúng ta nói phòng bản lưu lại là được rồi, xe ngươi vẫn là lái đi.
Nhưng mà Trương Cửu Thiên triển lãm tranh sự tình, gần nhất liền muốn bắt đầu liên lạc.
Không có vấn đề.
Trần Nghi Dương gật đầu đáp ứng.
Cùng hãng cầm đồ ký một cái trên mặt nổi giá bán chỉ có 200 vạn âm dương hợp đồng về sau, Trần Nghi Dương thuận lợi từ hãng cầm đồ ở đây cầm đi danh dương đường phố 17 hảo cửa hàng chìa khóa.
Mặc dù khoảng cách sang tên xong còn phải đi một đoạn quá trình,
nhưng hợp đồng một khi ký, nhà kia cửa hàng đã từ sự thực bên trên về Trần Nghi Dương.
Trần Nghi Dương từ hãng cầm đồ đi ra, trực tiếp lái xe đi danh dương đường phố 17 hảo.
Mở ra cửa hàng đại môn, Trần Nghi Dương phát hiện nơi này thủy điện còn không có ngừng. Trở tay đóng cửa lại, trực tiếp tìm được lầu 2 thương khố.
Tiếp đó hoa hơn 1 giờ mới từ một đống tạp vật bên trong tìm được một cái hộp.
Mở hộp ra, trong hộp nằm một bộ bài mặt trược.
Chất liệu sờ lên xúc cảm rất tốt.
Cái này mặt trược chạm khắc ngà voi kỹ thuật ứng dụng xuất thần nhập hóa, mỗi một tấm bài đồ án phía trên đều biết.
Đem mặt trược hộp một lần nữa khép lại.
Trần Nghi Dương một lần nữa khóa cửa tiệm, tiếp đó lái xe trực tiếp đi tìm Tôn Hưng Quốc.
Chương 36, từ tính mạnh bất tụ sát chương 36. Từ tính mạnh bất tụ sắt đây là tặng cho hợp đồng, Trần tiên sinh ký chữ là được rồi.
Khi Tôn Hưng Quốc đem chạm khắc ngà voi mặt trược đưa cho vị kia Lưu Phú bà không bao lâu, Lưu Phú bà thư ký liền mang theo tặng cho hợp đồng gặp Trần Nghi Dương.
Trần Nghi Dương đại khái nhìn lướt qua hợp đồng.
Hợp đồng không có vấn đề gì, chính mình chỉ cần ký tên liền có thể lấy đi một bộ giá trị hơn 200 vạn nhà trọ.
Đương nhiên, tại sau này làm sang tên thời điểm, hắn vẫn còn cần dựa theo giá thị trường giao nạp nhất định sang tên phí tổn.
Bất quá cái này so với bộ phòng này tới nói, cũng là tiền trinh.
Phòng ở là khóa mật mã. Đây là khóa mật mã hai thanh an toàn chìa khóa.
Thư ký lấy đi hai phần hợp đồng bên trong một phần về sau, lại đưa cho Trần Nghi Dương hai thanh chìa khóa.
Lâu trọ dùng chính là khóa mật mã, nhưng dựa theo quy định, khóa mật mã nhất định muốn có tương ứng an toàn chìa khóa, phòng ngừa khóa mật mã xảy ra vấn đề về sau, có thể dùng máy móc phương thức mở cửa.
Trần Nghi Dương đem an toàn chìa khóa thu lại về sau, trong lòng cũng định qua mấy ngày tìm người đem khóa đổi.
Đối với chuyện như thế này cũng không cần quá bất cẩn.
Trần tổng, người cái này nhân mạch thật sự không thể nói.
Thư ký đi về sau, Tôn Hưng Quốc cho Trần Nghi Dương giơ ngón tay cái.
Cũng là trùng hợp. Ta lấy đồ đi lên thời điểm, Lưu tổng bên cạnh còn có mấy cái bản địa giới siêu tầm đại lão. Bọn hắn đều cùng Lưu tổng thuyết chạm khắc ngà voi đồ cổ mặt trược bây giờ không dễ chơi.
Không nghĩ tới ngươi cách một ngày liền đem đồ vật đưa qua.
Mấy cái kia người thu thập kiểm tra mười mấy lần đều không tra ra vấn đề gì.
Tôn Hưng Quốc bây giờ là càng thêm bội phục Trần Nghi Dương.
Rõ ràng mới quen thời điểm, cảm giác hai người bọn họ đều rất nghèo túng.
Nguyên bản cho là mình trở mình tốc độ đầy đủ nhanh,
không nghĩ tới Trần Nghi Dương càng là hỏa tiễn lên cao.
Hiện tại xem ra, trong nhà người ta khẳng định có chút thế lực. Bằng không thì sao có thể có người mạnh như vậy mạnh?
Đúng.
Tôn Hưng Quốc hỏi tiếp, ngươi chuẩn bị lúc nào dọn nhà, ta đi qua hỗ trợ.
Đêm nay liền chuyển A ta đồ vật không nhiều, gọi cái hàng kéo kéo một xe liền lôi đi, ngươi không cần lo lắng.
Trần Nghi Dương từ chối khéo Tôn Hưng Quốc hỗ trợ.
Nhân ra Tôn Hưng Quốc bây giờ cũng coi là một cái giám đốc, không thể coi hắn làm thủ hạ dùng.
Trần Nghi Dương này một ít SG vẫn phải có.
Cùng Tôn Hưng Quốc đạo đường sau đó, Trần Nghi Dương gọi cho Chu Kiến Quân.
Ngươi tốc độ này khá nhanh a.
Trần Nghi Dương về đến nhà bất quá 20 phút, Chu Kiến Quân liền chạy tới.
Sẽ không phải là vì ta sống, đem sân thượng tờ đơn đều cho lui a?
Trần Nghi Dương đùa giỡn nói.
Không có, ta mấy ngày nay dậy đến đủ nhiều, ngay tại trong nhà nằm nghỉ ngơi chứ.
Chủ yếu là eo cũng không được, thời gian dài lái xe đối với ta gánh vác rất lớn.
Chu Kiến Quân thành thành thật thật giao phó mình bây giờ tình huống.
Hắn luôn cảm thấy Trần Nghi Dương hôm nay gọi hắn tới, không đơn thuần là vì dọn nhà sự tình.
Vậy thì nghỉ ngơi mấy ngày a, đem mấy ngày nay đều để trống.
Trần Nghi Dương nói xong cũng cùng Chu Kiến Quân lên lầu đem phòng trọ tất cả vật phẩm tư nhân đem đến Chu Kiến Quân trong xe vận tải đi.
Kỳ thực cũng không bao nhiêu thứ.
Dù sao Trần Nghi Dương vào ở mới nửa tháng qua một điểm,
chính hắn vật phẩm tư nhân một cái dương lớn liền có thể toàn bộ mang đi. Ngược lại là hắn bởi vì còn phải chuyển nó lồng sắt, vật phẩm ngược lại so Trần Nghi Dương chính mình đều nhiều hơn. Đem mới nhà trọ vị trí nói cho Chu Kiến Quân về sau, hai người liền lái xe chạy tới Kim Thành trung tâm lầu trọ 903. Trần Nghi Dương lấy ra an toàn chìa khóa mở cửa phòng về sau, phát hiện căn nhà trọ này cùng Lưu Phú Bà nói một dạng, là một bộ trùng tu sạch sẽ, có thể dọn sách vào ở nhà trọ. Từ nhà trọ đồ dùng trong nhà mài mòn tình huống đến xem, căn nhà trọ này đang sửa chữa hảo về sau liền không có người vào ở qua, tương đương với một bộ tân phòng. Nhìn căn nhà trọ này là năm đó Kim Thành giá phòng liên tiếp lên trước thời điểm mua được đầu tư. Kết quả chờ giá phòng lún xuống dưới về sau, bình thường phòng ở đều không bán ra được, chớ nói chi là lầu trọ. Trần Nghi Dương cùng Chu Kiến Quân hai người hoa một buổi chiều thời gian hoàn thành dọn nhà. Tiếp đó ăn cơm tối xong về sau, Trần Nghi Dương lại ngồi trên Chu Kiến Quân xe mini van. Hai người đi cửa hàng ngũ kim mua một bạt thai lớn nhỏ từ tính mạnh. Từ tính mạnh, tức cường lực nam châm, bình thường là chỉ nữ sắt bằng nam châm. Loại này nam châm hấp lực mạnh phi thường, chỉ cần dây thừng có thể chịu đựng được, bọn hắn thậm chí có thể hút vào tới so với nó trọng gấp 500 lần trở lên vật phẩm. Đem từ tính mạnh mua được đặt ở Chu Kiến Quân trong xe tải, hai người liền lại tại Trần Nghi Dương dưới sự chỉ huy trong đêm đã tới Lưu Sa Hồ. Kim Thành thị Lưu Sa Hồ là một cái nước chảy hồ, nhưng mà chất lượng nước rất kém cỏi, có số lớn bùn cát. Từ bên ngoài nhìn vào đứng lên, đầu này hồ vận đục giống như là đem một đống bùn đất ba đổ vào trộn nước máy đi ra ngoài. Cũng là bởi vì như thế, Lưu Sa Hồ không thể bị khai phát thành công viên hoặc điểm du lịch. Lại thêm hàng năm đều sẽ có mấy cái học sinh ở đây bơi lội xảy ra ngoài ý muốn. Cho nên Lưu Sa Hồ đồng dạng cũng cấm có người tới đây xuống nước dạo chơi. Bình thường cũng chỉ có câu cá lao sẽ đến ở đây thử thời vận, xem có thể hay không câu đi lên hoang dại cá lớn. Trần Nghi Dương cùng Chu Kiến Quân chạy tới nơi này thời điểm, Lưu Sa Hồ phụ cận chỉ có 3-4 câu đêm câu cá lao. Ở vị trí này, Trần Nghi Dương dựa theo trong tình báo cho ra hình ảnh, rất nhanh xác định cái kia chứa cổ phiếu két sắt vị trí. Đem từ tính mạnh từ đặc chế trong hộp lấy ra về sau, Trần Nghi Dương liền nâng từ tính mạnh, dùng dây thừng bao lấy về sau ném xuống. Bất quá hắn chính xác rất kém cỏi, ném đi 3-4 lần về sau, lúc này mới cảm giác ném xuống nam châm hút vào đồ vật gì. Cùng một chỗ dùng sức, Trần Nghi Dương đem dây thừng đưa cho Chu Kiến Quân, hai người cùng một chỗ dùng sức bắt đầu dây kéo tử. Buộc chặt từ tính mạnh dùng dây thừng là bình thường công nhân an toàn tác nghiệp dùng dây an toàn, cường độ rất cao, một chút cũng không cần lo lắng sẽ bị kéo đứt. Hai người sử xuất sức bú sữa mẹ, hao tốn chừng 10 phút đồng hồ, cái này mới đưa một cái vật nặng kéo đi lên. Đây là một cái 10 phần kịch cộm tủ sắt, mặc dù bề ngoài đã bị dòng nước hủ thực, nhưng mà chỉnh thể kết cấu lại như cũ hoàn hảo. Đương nhiên, Trần Nghi Dương cũng không trông cậy vào cái này xem xét chính là trên dưới 2000 năm nước ngoài chế tạo tủ sắt có thể có rất mạnh chống nước tính năng. Hắn chỉ cầu đảo trong hòm sắt chất giấy cổ phiếu không phải trực tiếp đặt ở trong hòm sắt, mà là làm chống nước xử lý. Hai người đem tủ sắt kéo ra ngoài thời điểm, sắt trời đã vô cùng lờ mờ. Trung quanh câu cá lao căn bản không có chú ý tới Trần Nghi Dương bên này, như cũ tại hết sức chuyên chú mấy người cá lớn mắc câu. Ngược lại là có một con không biết từ chỗ nào chạy tới mèo hoang tại Trần Nghi Dương bọn hắn bên này meo meo kêu hai tiếng. Kết quả khi nhìn đến Trần Nghi Dương cùng Chu Kiến Quân hai người hoa hơn nửa ngày công phu về sau chỉ là kéo lên tới một cái cục sắt, căn bản không có thấy nửa điểm ngư anh tử. Tức giận nghiêng đầu mà chạy rời mất. Trần Nghi Dương cùng Chu Kiến Quân ngược lại là không tâm tình quan tâm những thứ này. Bọn hắn tốn sức đem tủ sắt đem đến trên xe về sau, liền thừa dịp bóng đêm lái che mặt xe tải rời khỏi nơi này. Trần tổng, bây giờ đi đâu đây? Chu Kiến Quân dò hỏi. Danh Dương đường phố 17 hảo. Trần Nghi Dương càng nghĩ, lớn như thế tủ sắt rất thu hút sự chú ý của người khác, chính mình cũng không thể đem nó đem đến phòng cho thuê hoặc lầu trọ đi thôi, cho nên trực tiếp mang đến chính mình mới lấy xuống cửa hàng là an toàn nhất. Móc ra chìa khóa, mở ra cửa hàng cửa phòng, hai người đem tủ sắt giơ lên đi vào. Trần tổng, đây là tiệm của ngươi. Thật lớn a. Chu Kiến Quân đi vào về sau nhìn chung quanh một vòng, phát hiện cửa hàng này mặc dù vị trí không thế nào tốt, nhưng diện tích chính xác lớn. Mới lấy xuống, chuẩn bị làm chút buôn bán nhỏ. Trần Nghi Dương nói xong dừng lại một chút. Tiếp đó tại trong Chu Kiến Quân ánh mắt mong đợi, hắn tiếp tục mở miệng nói, bất quá thiếu một cái mở tiệm, ngươi nguyện ý làm không? Ta đương nhiên nguyện ý. Chu Kiến Quân một bên đáp ứng, một bên lại hơi khó khăn nói, nhưng ta người này chưa làm qua sinh ý, để cho ta nhìn một chút thương khố còn có thể, nhưng mà bán đồ liền cảm phiền ta. Trên phương diện làm ăn sự tình ngươi không cần lo lắng. Trần Nghi Dương đối với Chu Kiến Quân nói, ở chỗ này việc làm, chủ yếu nhất chính là chỉ làm việc, không nói lời nào, ngươi hiểu ý của ta không? Ngươi yên tâm. Chu Kiến Quân lập tức vô bộ ngực biểu trung tâm, ta trên có già dưới có trẻ này, cơ thể còn càng ngày càng kém. Nếu có thể tìm nhẹ nhõm sống, ta bảo đảm từ nay về sau nâng cấp giới. Đi. Trần Nghi Dương đối với Chu Kiến Quân vẫn là rất hài lòng. Nhận biết thời gian mặc dù không dài, nhưng hợp tác qua rất nhiều lần. Làm việc lưu loát, hơn nữa đúng là miệng rất nghiêm, không nên hỏi chưa bao giờ hỏi. Cơ sở tiền lương 5000 khối mang năm hiểm một kim. Mỗi tháng tiền thưởng lời nói phải xem cuối tháng trong tiệm thu vào tình huống như thế nào. Kia buổi tối muốn tại trong tiệm trực ban không? Chu Kiến Quân hỏi thăm. Cái này tiền lương đãi ngộ tại Kim Thành thành phố tương đối khá, coi như là một rất tốt việc làm. Bây giờ còn không cần, chúng ta tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lao động pháp. 9 điểm đi làm 5 điểm tan tầm, thứ 7 ngày cùng ngày nghỉ lễ dựa theo quốc gia quy định đi. Ăn cơm buổi trưa chỉ cần là tại trong tiệm ăn, đều xem như thời gian làm việc, nếu như không phải trong lúc làm việc có chuyện yêu cầu ngươi xử lý, cho ngươi theo 2 lần tiền lương tính toán, cuối tháng theo cơ sở tiền lương cùng một chỗ phát. Trần Nghi Dương nghĩ thầm ta đi làm thời điểm bị vô lương lão bản làm trâu ngựa dùng, mỗi ngày 996. bây giờ mình làm lão bản, lại còn là để cho phía dưới người 996. Cái kia còn tính là cái người sao? Lão bản. Chu Kiến Quân trong lúc nhất thời có chút ngây ngẩn cả người. Chúng ta làm sẽ không phải là cái gì phạm pháp phạm tội sự tình a? Người nghĩ đi nơi nào, cam đoan không có bất luận cái gì vi phạm pháp luật sự tình tồn tại. Trần Nghi Dương vô bộ Chu Kiến Quân bả vai sao hắn tâm. Vậy ngươi đãi ngộ này cũng quá tốt. Chu Kiến Quân vẫn còn có chút không muốn tin tưởng. Quốc gia chính là quy định như vậy, ta cũng không có cho thêm người thêm phúc lợi. Lão bản. Chu Kiến Quân nhìn xem Trần Nghi Dương nói một chút đạo, nếu là về sau ngươi tiệm này không mở nổi, ta trở về tiếp tục hoa quả khô xe kiếm tiền ủng hộ ngươi Đông Sơn tái khởi. Từng cái một, khiến cho như thế xúc động làm gì? Trần Nghi Dương nghĩ thầm, buổi sáng hôm nay mới có một muội tử đối với mình nói lời tương tự, buổi tối lại tới một cái. Đuổi đi Chu Kiến Quân về sau, Trần Nghi Dương phát cho Thưởng Vũ Ninh đi tin tức. Có đây không, ngày mai có thời gian hẹn họ sao? Ngày mai ngươi mau nhanh cho ta lăn đi kiếm tiền a. Sớm một chút đem lão nương phòng bản cho trở về. Còn có, hiện tại cũng mấy giờ rồi ngươi phát tin tức, ta sáng mai có khóa a. Xúc động không có. Trần Nghi Dương đưa điện thoại di động ném vào một bên, tiếp đó đi xử lý cái kia két sắt. Chương 37, không người để ý quý giá tài liệu chương 37, không người để ý quý giá tài liệu mặc dù là đời cũ tủ sắt, nhưng bởi vì chỉnh thể kết cấu không có bị phá hư, cho nên nếu như không biết mật mã mà nói, chỉ có thể cầm dịu chữa cháy ngạnh sinh sinh đập ra. Nhưng cũng may trong nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo trang thứ 2 có ghi cái tủ sắt này mật mã. Điền mật mã bảo, mở két sắt an toàn. Bên trong chứa lấy thật dày mấy xấp vật phẩm. Trần Nghi Dương lấy ra xem xét, cũng là một chút đời cũ cổ phiếu. Những thứ này cổ phiếu bị số lớn màng nylon một mực bao khỏa, khiến cho mặc dù trong hòm sắt nước vào, nhưng mà bên trong cất giữ cổ phiếu đều không bị thủy thấm ướt. Trần Nghi Dương thận trọng lau khô màng giữ tươi, sau đó lại đem tất cả màng giữ tươi xé mở. Hết thảy 54 chương thanh triều cùng thời kỳ dân quốc cổ phiếu. Nhưng ngoại trừ cái kia chương luân truyền chiêu thương cục cổ phiếu bởi vì là quốc nội cổ thứ nhất có kỷ niệm ý nghĩa. Còn lại cổ phiếu Trần Nghi Dương tra xét một chút giá cả, đều chỉ có thể bán mấy trăm khối, không đáng giá bao nhiêu tiền. Có thể chỉ có thể có yêu mến cái này vật phẩm tiểu chúng cất giữ giả mới có thể cất giữ. Mà về phần cái kia chương luân truyền chiêu thương cục cổ phiếu nguyên bản giá cả, Trần Nghi Dương chỉ có thể ở trên mạng tra được, đã từng có người treo thưởng 100 vạn cầu mua. Cụ thể chân thực giá cả cũng không biết được. Đem ngoại trừ tàu thủy chiêu thương cục cái kia chương bên ngoài còn lại cổ phiếu đều thu lại. Trần Nghi Dương chuẩn bị chờ mình bật cũ giao dịch cửa hàng mở về sau làm hàng. Mà về phần cái kia chương luân truyền chiêu thương cục cổ phiếu thực dụng phiếu, Trần Nghi Dương thì tại trong tiệm trong kho hàng tìm một cái hộp, đem cổ phiếu bỏ vào. Trở lại chính mình mới có lầu trọ về sau. Trần Nghi Dương nằm ở mềm mại trên giường lớn lại không cái gì buồn ngủ. Ngắn ngủi 22 ngày thời gian, xe của mình có, phòng ở có, còn có một cái cửa hàng. Đặt ở trước đó đều đủ Trần Nghi Dương nằm ngửa. Nhưng bây giờ trong lòng của hắn lại không có chút nào thỏa mãn. Chu Nguyên Chương xin cơm đều có thể muốn thành hoàng đế. Chính mình nhặt nhạnh chỗ tốt liền không thể nhặt nhạnh chỗ tốt thành nhà giàu nhất. Còn phải cố gắng a 12 giờ trưa mới tình báo đưa tới. Hôm nay tình báo, không người để ý quý giá tài liệu, Kim Thành thị Sa Bình khu tổng hợp tiệm ve chai bên trong có 100 kg súng quanh ngân hạn đều bị người sai xem như phổ thông sắc que hàn chồng chất ở nơi đó. Hai bạn nguyên trong vòng mua sắm liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt thành công. Ngân hạn điều. Trần Nghi Dương bật máy tính lên tuần tra một chút. Cái gọi là ngân hạn điều là một loại đông đảo ứng dụng tại điện tử, hàng không vũ trụ, điều trị thiết bị chờ nhiều cái nghề nghiệp trọng yếu tài liệu, bởi vì cao dẫn điện tính chất, cao dẫn nhiệt tính chất chờ đặc biệt tính chất mà có thụ ưu ái. Mà hắn giá thu hồi cách cũng cao tới 1 kg chừng 2000. 100 kg chính là 20 vạn. Không tính là tiền lẻ. Mà nếu như tiệm ve chai chỉ đem nó xem như sắt que hàn mà nói, đoán chừng 1 tấn cũng mới sẽ báo giá 2-3000. Giá cả chênh lệch tương đối lớn. Cái này lỗ hổng đáng giá nhặt. Đến nỗi mua lại sau này ra tay vấn đề, Trần Nghi Dương thì đã có ý nghĩ. Sáng sớm hôm sau, Trần Nghi Dương trước tiên lái xe đi hãng cầm đồ. Chương này cổ phiếu thực dụng phiếu các ngươi xem. Trần Nghi Dương đem chương này 1872 năm tàu thủy chiêu thương cục cổ phiếu đưa cho hãng cầm đồ quản lý. Bởi vì thứ này xác thực quá mức hiếm thấy, hãng cầm đồ bên trong giám định sư không có liên quan kinh nghiệm. Quản lý chỉ có thể gọi điện thoại từ nơi khác gọi tới liên quan lĩnh vực chuyên nghiệp giám định sư tới giám định. Thế là Trần Nghi Dương đem cổ phiếu trước tiên lưu tại hãng cầm đồ. Chính hắn thì lái xe trở về cửa hàng của mình bên kia. Chu Kiến Quân từ hôm nay trở đi liền xem như đi làm. Bất quá bởi vì cửa hàng này giấy phép hành nghề cái gì đều không làm được, cho nên trên thực tế là không mở được nghiệp. Chờ đến lúc Trần Nghi Dương đến, Chu Kiến Quân đang tại trong tiệm làm lớn dọn dẹp. Trước tiên đừng làm, đi với ta phế phẩm trạm thu hồi một chuyến. Bán cái tủ sắt này sao? Chu Kiến Quân cho là Trần Nghi Dương là định đem hôm qua vớt lên tới tủ sắt bán. Đúng. Trần Nghi Dương trải qua Chu Kiến Quân nhắc nhở về sau, cũng kịp phản ứng. Tất nhiên muốn đi tiệm bé trai. Cái kia dứt khoát đem cửa hàng này bên trong không dùng được rác rưởi đều kéo đi qua bán. Đem mấy thứ đều chứa vào lên xe về sau, hai người lái xe đã tới ở vào Sa Bình khu nhà này tiệm ve chai. Một tòa mấy triệu nhân khẩu thành thị mỗi ngày có thể sinh ra rác rưởi là số lượng cao. Cho dù chỉ có một số nhỏ có thể thu trở về rác rưởi mới có thể bị vận đến ở đây, nhưng cũng là một cái số lượng khổng lồ. Trần Nghi Dương cùng Chu Kiến Quân hai người đổi tới cái này tiệm ve chai thời điểm, nhân viên công tác căn bản không để ý tới bọn hắn, để cho bọn hắn trước tiên ở một bên chờ lấy. Trần Nghi Dương cũng đúng lúc có mượn cớ từ trên xe bước xuống, tại cái này trạm thu mua bên trong đi lang thang. Ở đây, đủ loại phế kim loại rác rưởi là có một cái chuyên môn cất giữ sân bãi. Trần Nghi Dương đi qua đi dạo hơn một giờ, mới tìm được trong tình báo nói đám kia ngân hàng điều. Cũng không biết phải hay không bởi vì ổ xỉ hóa vấn đề, nhóm này ngân hạn điều nhìn cùng thông thường sắt vụn không có gì khác biệt. Người bình thường nếu là không cầm chuyên nghiệp chắc thành phần máy móc đo đạc, thật đúng là khó xác định chất liệu của nó. Trần Nghi Dương tìm được nhóm này ngân hạn điều về sau liền quay trở về trong xe. Lại đợi hơn một giờ, mới đợi đến nhân viên công tác xử lý đồ đạc của bọn hắn. Gần nửa xe mini vạn phế phẩm, cuối cùng chỉ bán không đến 1.000 khối. Đúng, ta vừa rồi xem các ngươi bên kia có rất nhiều sắt vụn. Ta bên này trong nông thôn có cái tiểu công trình cần một chút sắt vụn, các ngươi trạm thu mua bán hay không? Dùng để trang trại phòng ở. Trạm thu mua cái này, nhân viên công tác niên kỷ cũng không nhỏ, nhìn xem chừng 50 tuổi, ánh mắt tương đương sắc bén. Không phải, nắp chuồng heo. Gần nhất heo giá cả chính xác rất cao. Nghe được không phải cầm lấy đi lập nhà, nhân viên công tác thần sắc trên mặt thư hoán không thiếu. Tiếp đó hắn hỏi tiếp, các ngươi mua đồ cần cho các ngươi cho hóa đơn không? Không cần hóa đơn, nếu là thuận tiện, chúng ta trực tiếp tiền mặt giao dịch. Trần Nghi Dương ở đây còn có lần trước bán thẻ mua sắm có được mười mấy vạn tiền mặt. Hiện tại hắn đi ra ngoài nhặt nhạnh chỗ tốt, đều biết mang khoảng 10 vạn tiền mặt dự bị. Vậy ngươi tùy tiện kéo, 1 kg 3 khối. Không dùng qua sưng, ta nhìn ra một chút là được. Nghe được dùng tiền mặt trả tiền, vị này nhân viên công tác thần sắc trên mặt càng ngày càng và dễ dàng. Nhìn thấy đối phương đồng ý, Trần Nghi Dương liền cùng Chu Kiến Quân hai người đem mì xe tải lái vào đây, tiếp đó đem đám kia ngân hạn điều sen lẫn trong trong khác sắt vụn cùng một chỗ đem đến trên xe. Coi như các ngươi 200 kg, cho ta 600 là được. Trần Nghi Dương đếm 600 tiền mặt đưa cho nhân viên công tác, tiếp đó nhân viên công tác ra hiệu bọn hắn có thể đi. Đem xe mini vạn mở cách trạm thu mua về sau, Trần Nghi Dương cho phía trước giao dịch qua thẻ mua sắm Lưu Thần gọi điện thoại. Tùy tiện hàn huyên vài câu sau đó, Trần Nghi Dương đi thẳng vào vấn đề. Ta chỗ này có một nhóm ngân hạt điều, ngươi có thể giúp ta tìm con đường bán đi không? Hết thẻ 100 kg. Huynh đệ ngươi cái con đường này chính xác ra a. Lưu Thần nghe được Trần Nghi Dương lời nói về sau, trong lúc nhất thời trầm mặc phút chốc. Hắn từ Trương Quế Trần nơi đó nghe được Trần Nghi Dương là giúp kẻ có tiền xử lý hai tay vật phẩm, mà chính hắn cùng Trần Nghi Dương giao dịch qua một lần thẻ mua sắm. Không nghĩ tới bây giờ Trần Nghi Dương gọi điện thoại để cho hắn hỗ trợ xử lý một nhóm ngân hạt điều. Cái này khoảng cách quả thật có chút lớn. Bất quá Lưu Thần ở phương diện này nhân mạch cực lớn. Hắn để cho Trần Nghi Dương chờ, tiếp đó cúp điện thoại bắt đầu liên lạc những người khác. Một giờ về sau, Lưu Thần đem điện thoại đánh trở về. Kim Thành thành phố bản địa có cái lao bản nguyện ý thu nhóm hàng này, dựa theo mỗi kg 2.000 thu. Nhưng mà trong tay hắn không biết tiền, chỉ có thể dùng cái gì chống đỡ giá cả. Cũng là một vài thứ. Trần Nghi Dương hỏi thăm. Hắn xem như thấy rõ làm công trình bọn này lao bản. Làm lấy mấy chục triệu mấy ước công trình, nhưng trong tay lại không bao nhiêu tiền mặt. Giao dịch mô thức trực tiếp làm chuẩn nguyên thủy bộ lạc. Xe, hàng hiệu bao, nhẫn kim cương, thương phiếu, công trình sửa chữa đơn đặt hàng, quý báo vật liệu gỗ chế tạo đồ gia dụng, một nhóm máy vi tính làm việc, xoa bóp cửa hàng thẻ hội viên, quý báo hoa cỏ, Kim Thành trung tâm chỗ đậu xe, một cái kế toán. Chờ đã. Trần Nghi Dương kêu ngừng đối phương, làm sao còn mẹ nó có cái kế toán, các ngươi làm nhân khẩu buôn bán à? Không phải là nhân khẩu buôn bán, là một cái rất thảm người tàn tật tiểu cô nương, cô nhi viện đi ra ngoài. Vừa tốt nghiệp việc làm không bao lâu đã mắc bệnh nặng muốn cắt chi một cái chân. Vì thế cùng công trình lão bản cho mượn 20 vạn chữa bệnh, sau đó từ mỗi cái tiền lương tháng bên trong trả tiền. Bây giờ nàng còn thừa lại 10 vạn khối không trả xong. Ngươi nếu là có làm sổ sách phương diện cần liên tiếp nhận đi để người ta làm cho người sổ sách. Tiểu cô nương rất thành thật, làm sổ sách phương diện này có thể tín nhiệm. Mặc dù Lưu Thần không có nói rõ, nhưng Trần Nghi Dương nghe hiểu Lưu Thần lời ngầm. Tiểu cô nương này là có thể làm cho ngươi sổ giả, thời điểm liền xem như bị bắt, cũng có thể thay ngươi đi ngồi tù. Bằng không thì một cái mất một cái chân tiểu cô nương, ai sẽ cho nàng mượn 20 vạn? Trần Nghi Dương nghe có chút trầm mặc. Vậy cái này kế toán ta muốn, chống đỡ 10 vạn. Cái kia chỗ đậu xe là chỗ nào chỗ đậu xe? Kim Thành trung tâm, tại phụ cận thương quyền. Chính ngươi dừng xe cũng được, cho phụ cận thương gia thuê cũng được, cái này cũng có thể chống đỡ 10 vạn. Vậy thì hai cái này a. Trần Nghi Dương cùng Lưu Thần giao dịch. Ngươi nói chỗ, ta đem đồ vật kéo qua đi. Lưu Thần phát cho Trần Nghi Dương một cái địa chỉ. Trần Nghi Dương cùng Chu Kiến Quân hai người lái xe sẽ lấy một mặt xe tải ngân hạn điều kéo đến địa điểm chỉ định. Làm sao còn có một đống sắt vụn? Tiếp thu người nhìn xem trên xe tháo xuống đồ vật hỏi. Tiễn đưa các ngươi. Trần Nghi Dương hào phóng vung tay lên. Cái rắm. Phụ trách tiếp thu thổ mục lão ca tính khí rất là táo bạo, nếu để cho giám sát thấy được, không được đem đầu ta vặn xuống tới bạn xi măng. Vậy các ngươi giúp ta bán đi tiệm bé trai. 200 khối tiền. Thổ mục lão ca hô. Tiền ta liền không thu. Không phải ta cho ngươi 200, là ngươi phải cho 200. Cái này hơn 100 kg sắt vụn, ta phải chuyên môn gọi cái người đi kéo một chuyến. Bởi vì thật sự là ngại chính mình lại kéo đến tiệm ve chai phiền phức. Trần Nghi Dương không thể làm gì khác hơn là rút 200 đồng tiền cho thổ mục lão ca, để cho thổ mục lão ca phụ trách xử lý đám kia sát vụ. Xong việc sau Trần Nghi Dương cho Lưu Thần lại gọi một cú điện thoại, hỏi thăm thủ lao của mình như thế nào thu. Cái kia chỗ đậu xe đúng sai quyền tài sản chỗ đậu xe, không có cách nào sang tên A. Lưu Thần há miệng liền hố Trần Nghi Dương một cái, tiếp đó hắn nói tiếp đi đến, ngày mai cái kia kế toán nhỏ sẽ mang theo hợp đồng đi Kim Thành trung tâm vật nghiệp chuẩn bị cái án, về sau cái kia chỗ đậu xe sẽ là của ngươi. Ta đem điện thoại cho của ngươi cái kia kế toán nhỏ, ngày mai nàng sẽ liên hệ ngươi. Được chưa? Tốt xấu còn tính là có hợp đồng có thể lập hồ sơ. Cân nhắc đến nhóm này, ngân hạn điều là chính mình hoa 600, không đúng, xử lý sắt vụ lại tốn 200, hết thảy 800 khối tiền mua được. Trần Nghi Dương cũng liền nhịn Lưu Thần giao dịch phương thức. Hơn nữa lớn cái tâm nhãn, bọn này làm công trình lão bản trong miệng không có vài câu nói thật, về sau lại có nhiều không mở bọn hắn giao dịch, phải sớm hỏi rõ ràng. Chương 38, thời La Mã cổ đại ngàn năm còn sót lại. Chương 38, thời La Mã cổ đại ngàn năm còn sót lại. Lúc buổi tối, hãng cầm đồ bên kia giám định sư từ nơi khác chạy tới. Đồ vật không có vấn đề. Giám định sư giám định xong chương này cổ phiếu thực dụng phiếu về sau, tò mò nhìn Trần Nghi Dương hỏi thăm. Bất quá có thể hay không cáo chi chương này cổ phiếu là từ đâu tới tới sao? Thật sự là quá bất khả tư nghị, thế mà bảo tồn hoàn hảo như vậy. Trần Nghi Dương căn cứ tủ sắt kiểu dáng cùng trong hòm sắt để vật phẩm khác, trong lòng nở tới chương này tàu thủy chiêu thương cục cổ phiếu đại khái thuộc về một cái từ đời nhà Thanh truyền thừa xuống gia tộc. Toàn cả gia tộc tại truyền thừa quá trình bên trong vẫn như cũ bảo lưu lại đại lượng tổ tiên lưu lại lao vật coi là sau này gia tộc trở mình tài chính. Bất quá về sau hẳn là phát sinh ngoài ý muốn gì, dẫn đến bọn hắn đem cái tủ sắt này nặng hồ hơn nữa cũng không còn trở lại tìm kiếm. Trần Nghi Dương đương nhiên không có khả năng ăn ngay nói thật. Đây là ta khách hàng ủy thác ta bán ra, hắn bên kia không tiện để lộ thân phận. Giám định sư liếc Trần Nghi Dương một cái về sau cũng không nói thêm. Rất rõ ràng hắn căn bản không tin Trần Nghi Dương nói mỗi một chữ. Bất quá nghề này cứ như vậy, đồ vật làm sao tới, như thế nào chuyển thừa, trừ phi thực sự là chính mình tổ tiên lưu lại, bằng không cũng là biên cố sự. Chờ giám định sư đi về sau, quản lý trực tiếp cầm Trần Nghi Dương lần trước thế chấp ở chỗ này phòng bản đi đến. Chương này tàu thủy chiêu thương cục cổ phiếu thực dụng phiếu, 100 vạn chúng ta hiệu cầm đồ thu như thế nào? 100 vạn a. Trần Nghi Dương do dự một chút. Cái giá tiền này nói thật coi như không tệ. Dù sao hắn từ trên mạng nhìn thấy tin tức cũng là đã từng có người lấy 100 vạn cầu mua. Nhưng đó là mười mấy năm trước 100 vạn, cùng bây giờ 100 vạn cũng không phải một cái khái niệm. Bởi vì hôm nay bị làm công trình lão bản hố một cái sau đó, Trần Nghi Dương đối với đám người này chú tâm bên trong nhiều một tia phòng bị. Nếu như người quản lý này vừa lên tới chính là 7, 80 vạn báo giá. Cái kia Trần Nghi Dương ngược lại sẽ nói dốc trên mạng đã từng có người 100 vạn cầu mua chuyện này. Nhưng mà đối phương đi lên liền báo giá 100 vạn. Vậy đã nói rõ một việc. Hãng cầm đồ đối với kiện vật phẩm này là không có bất kỳ cái gì định giá. Bọn hắn sở dĩ nguyện ý mở miệng 100 vạn thu, là bởi vì bọn hắn cũng tra ra được trên mạng có người tiêu phí 100 vạn thu mua chương này cổ phiếu tin tức. Tất nhiên hãng cầm đồ đối với chương này cổ phiếu thực dụng phiếu không có bất kỳ cái gì xác thực định giá, vì cái gì nguyện ý lấy 100 vạn thu mua. Vậy khẳng định là bởi vì trong mắt bọn hắn, chương này cổ phiếu thực dụng phiếu vô luận như thế nào đều có thể bán được vượt qua 100 vạn rất nhiều giá cả. Tất nhiên đồ vật thật sự, ta cùng ta người ủy thác thương lượng một chút nữa a. Trần Nghi Dương không có đưa tay đón cái kia chương bị thế chấp tại hiệu cầm đồ phòng bản, ngược lại đem cổ phiếu lại thu vào. Giá cả không hài lòng. Quản lý suy nghĩ một chút, tiếp tục mở miệng nói, cái kia 150 vạn như thế nào? Vừa bạn ngươi cùng chúng ta tiền nợ liền xóa bỏ. Lần trước vì mua cửa hàng, Trần Nghi Dương rút 100 vạn tiền mặt, 20 vạn viên đại đầu. Tiếp đó lại dùng phòng bản thế chân 100 vạn, xe áp 50 vạn. Đối phương bây giờ trực tiếp mở miệng dâng lên đến 150 vạn. Trần Nghi Dương nói không tâm động là giả. Nhưng mà khoản giao dịch này nhưng càng nhìn có vấn đề. Chắc chắn trong đó có chút then chốt chính mình không nghĩ biết rõ. Nếu đã như thế, Trần Nghi Dương cũng không gấp giao dịch, cự tuyệt quản lý tất cả ra giá, mang theo cổ phiếu về trước nhà. Chính mình nên tìm ai thương lượng chuyện này đâu? Trần Nghi Dương liếc mắt nhìn điện thoại, trong lúc nhất thời không biết tìm ai thương lượng. Bạn hắn trong vòng không có tương quan nhân mạch đã ngay lúc này, Trương Ngọc Linh gọi điện thoại tới. Là cùng Trần Nghi Dương câu thông tại Kim Thành thành phố xử lý triển lãm tranh sự tình. "Đúng, có chuyện có thể hay không để cho ngươi giúp ta tham mưu một chút?" Trần Nghi Dương thuận miệng hỏi. "Ngài nói." Trương Ngọc Linh rất khách khí trả lời. "Trong tay của ta có một tấm 1872 vòng tuổi thuyền chiêu thương cục cổ phiếu thực dụng phiếu. Đã dám đi qua, đồ vật thật sự là trước mắt trên thế giới còn sót lại, quốc nội thứ nhất cổ phiếu thực dụng phiếu. Hãng cầm đồ ra giá đến 150 vạn, ta cảm thấy giá tiền này không thể nói là thấp, nhưng nếu là cứ như vậy giao dịch ra ngoài, cảm giác chính mình tựa như là bị thua thiệt. Ngươi nhìn thế nào? Ta đồng dạng xử lý cũng là hiện đại thư họa tác phẩm nghệ thuật, đối với đồ cổ vật sưu tập không có trải qua, nhưng xem như bằng hữu tới nói, ta có một câu nói cho ngươi. Lời gì? 1872 năm khai sáng tàu thủy chiêu thương cục, bây giờ còn tại kinh doanh. Đa tạ, đa tạ, lần gặp mặt sau mời ngươi ăn cơm. Trần Nghi Dương nghe xong Trương Ngọc Linh nhắc nhở, chặn lại nói tạ. Nếu không tại sao nói người trong nghề một câu nói đỉnh đi ngoại nhân một vạn câu đâu? Liên một câu nói kia, Trần Nghi Dương cảm giác chính mình cũng cần cho Trương Ngọc Linh bao một cái hồng bao. Lúc trước hắn luôn dựa theo bình thường đồ cổ vật sưu tập để suy nghĩ chương này cổ phiếu thực dụng phiếu giá trị. Như vậy cho dù chương này cổ phiếu là quốc nội chi thứ nhất cổ phiếu duy nhất hiện có thực dụng phiếu, cái kia 150 vạn giá cả đích thật là vô cùng cao. Nhưng, liền như là Trương Ngọc Linh nói như vậy, 1872 liền đản sinh tàu thủy chiêu thương cục đến bây giờ mặc dù sửa lại tên, nhưng chuyển thừa một mực là vô cùng rõ ràng. Mà này nhà công ty trước mắt giá trị thị trường bị 13.5 vạn ước. Chờ xác định cái tin tức này về sau, Trần Nghi Dương không nói hai lời đưa trong tay cổ phiếu thích đáng bảo tồn, hơn nữa giấu đi. Bây giờ chương này cổ phiếu thực dụng phiếu, liền theo nguyên bản có giá đồ cổ đã biến thành vô giá vật sưu tập. Cụ thể trị giá bao nhiêu tiền, quyết định bởi tại cần nó người nguyện ý trả giá bao nhiêu. Trần Nghi Dương làm xong đây hết thảy sau đó, lại cho hãng cầm đồ quản lý gọi điện thoại. Ngượng ngùng a, ta khách hàng đột nhiên lại đổi giọng, cái kia chương cổ phiếu hắn không muốn bán. Không việc gì. Về sau có cơ hội chúng ta làm tiếp khác suy nghĩ. Quản lý không tiếp tục hướng Trần Nghi Dương ra giá. Trên thực tế làm Trần Nghi Dương mang theo cổ phiếu thực dụng phiếu đi ra hãng cầm đồ, quản lý liền biết khoản giao dịch này xem như triệt để thất bại. Sáng ngày thứ 2 rời giường, Trần Nghi Dương dắt một vòng hạn, tiếp đó dưới lầu mua bữa sáng mang về ăn. Sở dĩ chính mình không làm cơm, chủ yếu là nhà trọ ở vào Kim Thành trung tâm thương quyền, phụ cận ăn ngon chủ quán thật sự là nhiều lắm, mua bữa sáng cũng thuận tiện, liền lười nhác mình làm. Hôm nay tình báo, thời La Mã cổ đại ngàn năm còn sót lại, Minh Dương thôn 74 số phòng ốc bên trong có dấu một dương ngàn năm trước đó thời La Mã cổ đại lợi dụng con đường tơ lụa vận chuyển tới đây Lưu Ly Châu. 5000 nguyên trong vòng mua xuống liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt thành công. Tình báo hôm nay nhìn chính là Trần Nghi Dương hổ thân thể chấn động. Hơn 1000 năm trước thời La Mã cổ đại lưu lại châu báu, cái này cần trị giá bao nhiêu tiền? Dòng giá một dương a sợ không phải so cái kia trường cổ phiếu còn đáng giá tiền. Trần Nghi Dương giấu trong lòng tâm tình kích động bật máy tính lên lùng tìm. Tiếp đó, là hắn biết thứ này chân thực giá trị. Một khoa ước chừng 200 khối tiền. Ân, không tệ. Một khoa hàng thật giá thật, hơn 1000 năm trước đó thời La Mã cổ đại chế tạo Lưu Ly Châu, bây giờ cũng chỉ trị giá 200. Đương nhiên, cá biệt phẩm chất cao cũng có thể bán được chừng 1000. Cái đồ chơi này nghe tên rất dọa người, cái gì thời La Mã cổ đại thai hoàng tinh đính mắt, ngàn năm triển ti Lưu Ly Quảng Châu, ngàn năm cao cổ thất thải con sò quang láo Lưu Ly các loại. Nhưng mặc kệ tên lên nghe hay bao nhiêu, niên đại là 1000 năm vẫn là 2000 năm trước, toàn bộ cũng là mấy trăm đồng tiền hàng. Nhìn không chỉ có cổ đại không đáng giá tiền, hiện đại không đáng tiền. Cổ đại đáng tiền có nhiều thứ cầm tới hiện đại, cũng có không đáng tiền. Bất quá tốt xấu là dòng giá một dương đâu, vẫn là đáng giá đi một chuyến đi thu mua. Không có con đường bán đi, có thể đợi tiệm của mình mở về sau đặt tại trong tiệm chậm rãi bán. Đã như vậy, chuyện này tới giữa trưa hoặc buổi tối lại xử lý. A Trần Nghi Dương hôm nay còn có khác sự tình muốn làm đâu. Chuyện thứ nhất là lúc trước mướn phòng ở Thoái Tô. Phòng ở 1 tháng 1600 tiền thuê nhà, áp 1 bộ 3. Trần Nghi Dương vốn là đáp ứng chủ thuê nhà ít nhất thuê nửa năm, bây giờ chính mình chủ động trái với điều ước, cho nên tiền thế chấp là không còn. Nhưng còn lại 2 tháng tiền thuê nhà Trần Nghi Dương tranh thủ một chút, chủ thuê nhà cuối cùng vẫn cho hắn lui trở về. Bây giờ không cho trả phòng thuê liền đem mướn phòng ở cầm ngâm nước, tin tức cũng không biết, chủ thuê nhà cũng sợ. Ngay sau đó là xử lý hôm qua chính mình giao dịch tới chỗ đậu xe cùng kế toán nhỏ sự tình. Trần Nghi Dương cùng đối phương thông qua điện thoại, ước định xong địa điểm gặp mặt cùng thời gian về sau, liền xuống lầu. Trần tổng ngươi tốt. Kim Thành trung tâm vật nghiệp trung tâm phòng ốc phía trước, một cái giữ lại màu hồng phấn tóc ngắn, mặc thoải mái dễ chịu một thân nhẹ nhàng thoải mái dễ chịu lụa trắng áo cùng quần vạ lật tổ nữ hài tử có một cái túi xách nhỏ, tiếp đó đứng ở nơi đó chờ lấy Trần Nghi Dương. Ngươi chính là Lưu Luân nói cái vị kia. Trần Nghi Dương nhìn xem trước mắt 10 phần dương quang sáng sủa nữ hài tử, luôn cảm giác mình có phải là nhận lầm người hay không. Không tệ, ta gọi Thẩm Giặc Phạm, lão bản bảo ta tiểu Thẩm liền tốt. Ta đem giao dịch chỗ đậu xe 2 phần ký tên hợp đồng đều mang đến, chờ sau đó chúng ta đi vật nghiệp chuẩn bị cái án là được. A, tốt. Trần Nghi Dương vội vàng gật đầu đáp ứng. Tiếp đó ánh mắt không tự chủ nhìn xuống. Lưu Thần nói cùng cô nương Cát Chi, làm sao nhìn cùng người bình thường không có gì khác biệt. Nhìn thấy Trần Nghi Dương ánh mắt, tiểu cô nương tiện tay đem chính mình chân trái ống quần kéo lên. Bên trong cất giấu một cái từ ngân sắc kim loại tạo thành máy móc chi giả. Ta không có bao hải miên, cho nên nhìn có chút rõ ràng. Lão bản ngươi về sau nếu là có yêu cầu mà nói, ta có thể bao thượng hải miên. Không cần. Trần Nghi Dương nói, ta vẫn rất ưa thích loại này xì bở hù cảm giác. Đúng không, ta cũng ưa thích. Thẩm Giặc Phàm cười ngọt ngào nói, ta trước kia là bao hải miên, nhưng mà một phương diện trọng, một phương diện khác cảm giác cũng không phải như vậy thuận tiện, liền đem bọt biển cho tháo. Thẩm Giặc Phàm đem ống quần đem thả xuống dưới. Ta vốn là còn định đem chân khối kia cũng trực tiếp đổi thành mảnh kim loại đâu, nhưng mà ta lão bản trước chết sống không đồng ý, nói là nhìn xem dò người. Hắn là sợ ngươi tức giận, trực tiếp một cước đem hắn đâm xuyên a. Trần Nghi Dương thuận miệng chửi bậy một câu. Vậy sẽ không, ta có thể không nỡ. Ngươi cùng ngươi lão bản trước cảm tình rất tốt. Ý của ta là, ta không nỡ ta chi giả. Đáng quý, nếu là hỏng, sửa một cái lại phiền phức lại quý. Có đôi khi không phải cái gì đại vấn đề mà nói, ta đều là trực tiếp cầm tới khí tu cửa hàng tìm nơi đó sư phó hỗ trợ tu. Ngược lại giảm sóc được cây, bàn chân các loại đồ vật, khí tu cửa hàng các sư phó cũng quen thuộc, có thể trực tiếp động tay tu. Có phải hay không còn mang đánh bóng đánh sát? Đúng, lão bản ngươi có thể quá thông minh. Thẩm Giặc Phàm cười híp mắt tiếp Trần Nghi Dương mà nói, cho Trần Nghi Dương trọn vẹn cảm xúc giá trị. Chương 39, đỉnh cấp châu ngựa thể chất chương 39, đỉnh cấp châu ngựa thể chất tại Thẩm Giặc Phàm dưới sự giúp đỡ, Trần Nghi Dương tại vật nghiệp nơi đó chuẩn bị án, hoàn thành chỗ đậu xe quyền sở hữu thay đổi vị trí. Kim Thành trung tâm xem như kim thành lớn nhất mấy cái thương quyền một trong, chỗ đậu xe ngược lại đúng là rất đáng tiền. Tại giá phòng ngã xuống phía trước, nơi này chỗ đậu xe giá cả cao nhất bán được khoảng 20 vạn. Trước mắt giá cả chắc chắn là ngã không thiếu, nhưng mà cũng không giá thị trường có thể tham khảo. Bởi vì phàm là có chảy ra, đều bị vật nghiệp cho mua đi đổi thành tu phí chỗ đậu xe. Cái chỗ đậu xe Trần Nghi Dương này là dự định mình dùng. Lưu Chiếu đích cho mình giao dịch nhà trọ không mang chỗ đậu xe, Trần Nghi Dương gần nhất dừng xe đều thật phiền toái. Lão bản, chúng ta công ty mới ở đâu a, ta bây giờ có thể hay không đi xem một chút? Thẩm Giặc Phàm đem 2 phần hợp đồng một bên phóng tới túi sách nhỏ của mình, vừa hỏi: "Vậy ngươi một hồi đi với ta một chuyến." Trần Nghi Dương mang theo Thẩm Giặc Phàm đi hắn hốt chờ 911 bên cạnh. Thẩm Giặc Phàm mở miệng do hỏi: "Lão bản, ta ngồi tay lái phụ không có gì kiêng kỵ a?" "A a, không có, ta đơn thân." "Vậy ta an tâm." Thẩm Giặc Phàm thoải mái mở cửa xe ngồi xuống. Trần Nghi Dương một bên cho xe chạy một bên hiếu kỳ hỏi thăm: "Nếu như ta tay lái phụ không thể ngồi khác phái, ngươi ngồi xếp sau lại lộ ra ngươi giống như là lão bản. Vậy ngươi dự định ngồi chỗ nào?" "Dương phía sau a." Thẩm Giặc Phàm chuyện đương nhiên trả lời. Tiếp đó tại Trần Nghi Dương ngậm bức trong ánh mắt đội vàng cười nói, đùa giỡn. ta đón xe đuổi kịp là được rồi. Ngươi ngược lại là rất hoạt bát. Trần Nghi Dương nghĩ thầm cái này muội tử so với mình còn hướng ngoại. Dựa theo lời nói Lưu Hành hiện tại tới nói, hẳn là một cái e người hoặc xưng là xã giao phần tử khủng bố. Sinh hoạt cũng đã khổ như vậy khó khăn, làm gì còn phải cho chính mình tăng thêm độ khó. Thẩm Giác Phàm ngược lại là nghĩ rất mở. Trên đường, Trần Nghi Dương cùng đối phương Hàn Huyên một chút vấn đề đãi ngộ. Trước ngươi lão bản là thế nào cho ngươi mở tiền lương? Bởi vì ta cho mượn lão bản 20 vạn, cho nên kỳ thực mỗi tháng ta chỉ cố định cầm 1200 đồng tiền tiền sinh hoạt. Còn lại tiền lương cố định dựa theo mỗi tháng 3000 khối tiền còn tiền lão bản, một năm còn 3 vạn 6, ta trả hơn 2 năm.
Đúng.
Thẩm Giác Phàm tiếp lấy bổ sung nói, mấy tháng gần đây bắt đầu bởi vì ta lão bản trước triệt để không có tiền, làm công trình đều đốn nát. Cho nên tiền sinh hoạt phí của ta cũng đã 3 tháng không có phát, chỉ là bao ăn bao ở, nhưng mà cái này 3600 khối là lão bản trước thiếu tiền của ta, chúng ta không tính tại nợ của ta vụ bên trong. Ta tin ngươi lão bản trước không có tiền. Trần Nghi Dương nói, bằng không thì cũng sẽ không đem như ngươi loại này đỉnh cấp châu ngựa hợp đồng chuyển tay ra ngoài. Kỳ thực hắn cũng còn tốt. Cho ta mượn tiền đều không cùng ta đánh phiếu nợ đâu. Bất quá lão bản ngươi nếu là cần phiếu nợ mà nói, ta có thể cho ngươi một hồi viết một tấm. Ta cũng không cần. Trần Nghi Dương trung quy là tin Lưu Thần đối với cô nương này đánh giá, là rất thành thật một cái châu ngựa. Trần Nghi Dương rất mau đưa lái xe đến mình cửa tiệm. Chu Kiến Quân lúc này tại trong tiệm quét dọn vệ sinh. Nhìn thấy Trần Nghi Dương xe xa xa lái tới, liền đứng tại cửa tiệm nên đón. "Lão bản." Chu Kiến Quân chào hỏi. "Nhận thức một chút, người tương lai đồng sự." Trần Nghi Dương giới thiệu cho Chu Kiến Quân Thẩm Giặc Phàm tiếp đó ba người cùng tới trong tiệm. "Tiền lương của ngươi đãi ngộ cứ dựa theo Chu Kiến Quân làm chuẩn. Cơ sở tiền lương 1 tháng 5000 có thừa quý lớp, tiếp đó mỗi tháng cố định đưa ta 3000 năm khối tiền." "Cảm ơn lão bản." Thẩm Giặc Phàm cười con mắt đều cong cong, phi thường hài lòng đãi ngộ này. "Bất quá ta chỗ này không bao ăn ngủ." Trần Nghi Dương nói một chút đi ra về sau, lại cảm thấy nếu như chính mình không bao trùm mà nói, tiểu cô nương còn lại cái kia 2000 khối tiền không chắc chắn có thể tại phụ cận thuê đến đứng đắn phòng ở, hắn nhớ tới Thường Vũ Ninh phòng nhỏ kia phòng trọ giống như một mực chưa thuê. Vừa bạn có thể để cho nàng ở qua đi, thuận tiện cũng có thể từ Thường Vũ Ninh nơi đó hiểu rõ cô nương này trong âm thầm phẩm hạnh. Thế là hắn cho Thường Vũ Ninh gọi điện thoại, xác nhận nàng đích xác không tìm được bạn cùng phòng. "Bằng hữu của ta nơi đó có một phòng khách, một tháng tiền thuê 1500. Ta thu ngươi 800 là được." Trần Nghi Dương nói xong, cảm thấy chính mình cho Thẩm Giặc Phàm mỗi tháng cho thêm 700, dạng này đối với Chu Kiến Quân không công bằng, thế là lại nói tiếp, "Bất quá cái này phụ cấp không phải cầm không, ngươi giờ làm việc muốn cùng Chu Kiến Quân dịch ra." "Chu Kiến Quân từ 9 giờ sáng đến buổi chiều 5 điểm, ngươi là 2 giờ chiều đến tối 10 điểm. Cái kia 700 khối tiền liền xem như cả tối bổ tiếp, không có vấn đề lão bản." Thẩm Giặc Phàm tính toán một cái, như vậy chính mình vẫn là cùng trước đó một dạng mỗi tháng có 1200 tiền sinh hoạt. Chất lượng sinh hoạt không có hạ xuống. "Vậy ta chi hậu chủ nếu là làm cái gì đây?" Thẩm Giặc Phàm tiếp lấy hỏi thăm. "Chúng ta cửa hàng còn chưa mở nghiệp. Ngươi sau đó liền 3 cái nhiệm vụ, cái thứ nhất là mở tiệm, thứ hai là làm sổ sách, cái thứ ba là ngẫu nhiên có ra ngoài nhiệm vụ, ngươi cùng Chu Kiến Quân ta xem ai thuận tiện liền sẽ để ai đi theo." Tạm thời xác định rõ những chuyện này về sau, Trần Nghi Dương nghĩ nghĩ. Lần này đi thu mua Lưu Ly Châu, tựa hồ có thể cầm cái này kế toán nhỏ làm che lấp. Thế là hắn mở miệng nói ra, "Vừa vặn buổi tối ta bên này thì có một sống, ngươi theo ta đi một chuyến." "Không có vấn đề." Kế toán nhỏ vui sướng đi theo Trần Nghi Dương bước chân. Bộ dáng kia không giống như là cái người tàn tật, đi so Trần Nghi Dương lưu loát hơn. Minh Dương thôn phía trước Trần Nghi Dương đi qua một lần. Mua Hán Tư Cầu thị chính là ở nơi đó. Nói là nông thôn, bởi vì tiếp xúc quá gần Kim Thành thành phố, cho nên trình độ sở mất cùng một cái thị trấn không sai biệt lắm. Nhưng đã đến chỗ về sau, Trần Nghi Dương tìm 74 số phòng phòng ước chừng hao tốn nửa giờ mới tại một cái tương đương vắng vẻ trong ngõ nhỏ tìm được cái cửa này bảng số. Bảng số phòng đằng sau là một cái vừa già vừa cũ, mang một tiểu viện từ nhà trệt. "Huynh đệ, ngươi hôm nay làm sao tới nơi này?" Phòng ốc bên cạnh có người gặp được Trần Nghi Dương chủ động cùng Trần Nghi Dương chào hỏi. "Tam ca." Trần Nghi Dương nóng tình kêu một tiếng. Đây cũng là một người quen. Phía trước mua hẳn thời điểm rút một chút tam tử. Ta vốn là dự định cuống cầu thị, nhưng mà đi đến một nửa cảm thấy phụ cận đây hoàn cảnh cũng không tệ lắm, liền tùy tiện dạo chơi. "Ngươi sẽ không phải là lạc đường a?" Tam tử vừa cười vừa nói, "Đừng ngượng ngùng. Nơi này đích xác có chút lại, hơn nữa tất cả đều là ngõ nhỏ. Người bên ngoài tới đặc biệt dễ dàng lạc đường." Bị Tam ca đã nhìn ra, Trần Nghi Dương không có phản bác tam tử mà nói, chỉ là mở miệng hỏi, "Tam ca ở chỗ này làm gì vậy?" "Có cái nhà thân thích lão nhân qua đời, ta tới chợ giúp thu thập một chút lão nhân nguyên lai ở qua gian phòng." Hai người vừa nói chuyện vừa đi. Trần Nghi Dương rất tự nhiên đi theo tam tử tiến vào ở đây nhà tiểu trong viện. "Thúi chết, tất cả đều là rác rưởi. Sớm cùng ngươi đã nói đừng cho mẹ ngươi khắp nơi nhặt đồ bỏ đi, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Bây giờ cái này một đống rác chỉ là như thế nào chuyên trở ra ngoài cũng là phiền phức." Trần Nghi Dương cùng tam tử tiến viện tử về sau, chỉ nghe thấy một cái trung niên phụ nữ tiếng mắng chửi. Trong viện đứng một cái trung niên phụ nữ cùng một cái trung niên nam nhân. Phụ nữ đẩy miệng oán trách cái gì? Tam tử ở một bên nhỏ giọng giải thích, con trai của Lao Thái Thái cùng con dâu. Lao Thái Thái liền một đứa con trai, nhưng mà hắn cái kia nhi tử cưới được Lao bà rất hùng, liền đem Lao Thái Thái đuổi tới khu nhà nhỏ này. Một người ở Lao Thái Thái bình thường cũng là dựa vào ra ngoài nhặt đồ bỏ đi bán lấy tiền nuôi sống chính mình. Bây giờ cái này trong viện đồ vật tất cả đều là Lao Thái Thái trước đó nhặt được. Nghe xong tam tử lời nói, Trần Nghi Dương dương mắt nhìn chung quanh một vòng. Không riêng gì biệt tử, bao quát bên trong sắp trên cơ bản xem như nhà không an toàn trong phòng đều chất đầy tạp vật, bình nhựa, thùng rác cùng đủ loại thứ kỳ kỳ quái quái.
Ta không làm, chính ngươi nhìn xem làm. Ngược lại phòng này ta là dự định bán. Ngươi chuẩn bị cho tốt về sau ta lại để người đến xem phòng.
Phụ nữ trung niên nhìn cũng không nhìn Tam Tử cùng Trần Nghi Dương một mắt, liền giận đùng đùng đi.
Tam ca, nhờ ngươi chế dễ ước.
Hán tử trung niên đi tới cùng Tam Tử chào hỏi, lại tại Tam Tử giới thiệu cùng Trần Nghi Dương cũng lên tiếng chào hỏi.
Ta nếu không thì gọi thu phế phẩm tới.
Tam Tử đưa ra chủ ý cái này ngõ nhỏ lái xe không tiến vào, nhân gia nhìn qua ảnh chụp về sau nói, chúng ta phải cũng cho tiền bọn hắn mới nguyện ý đi vào lấy đồ.
Phản Thiên, cho không bọn hắn đồ vật, bọn hắn còn muốn lấy tiền.
Tam Tử rất tức giận.
Ta cũng đang sầu đây.
Hán tử trung niên vẻ mặt buồn thiu.
Tam ca lần trước giúp ta một đại ân, không bằng dạng này, ta vừa vặn nhận biết một cái thu phế phẩm, ta gọi điện thoại để cho hắn tới thu thập.
Các ngươi cũng không cần quản.
Đó thật đúng là quá tốt rồi.
Tam tử cùng trung niên nam nhân chặn lại nói tạm.
Trần Nghi Dương ra cửa, cầm điện thoại cho một cái tiệm ve chai gọi điện thoại, nói rõ cái viện này tình huống.
Lái xe không vào mà nói, phải 300 khối tiền mới được.
Đối phương trực tiếp báo giá cả.
Dù sao mặc dù đủ loại đồ vật chất đầy dòng dã một cái viện, nhưng ngoại trừ có giá trị thùng rác cái bình bên ngoài còn rất nhiều thuần rác rưởi.
Trạm thu mua đem những vật này kéo ra ngoài ném đi cũng phải phí công phu.
Đi.
Trần Nghi Dương đáp ứng cái giá tiền này, thuận tiện để hai điều kiện.
Bất quá bằng hữu của ta hắn không muốn tiêu số tiền này.
Ta đem tiền cho các ngươi, ngươi liền nói là cùng ta biết, miễn phí làm cái này.
Mặt khác, nếu như làm ra đồ vật có ta cần, chính ta lưu lại, không cho các ngươi.
Đối phương nghe xong cũng không phải rất thái quá điều kiện, thế là vui vẻ đáp ứng.
Hơn một giờ về sau, tiệm ve chai tới ba cái người trẻ tuổi, bắt đầu giúp đỡ xử lý trong viện tạp vật. Tại xử lý đến một cái phòng ốc tận cùng bên trong nhất thời điểm, Trần Nghi Dương thấy được trong tình báo nói trang rôn lưu ly châu cái dương. Thế là chờ cái này cái dương bị ôm đến trên đường phố thời điểm, Trần Nghi Dương tiến lên muốn đi cái dương này, trực tiếp đặt ở xe của mình chỗ ngồi phía sau.
Lão bản, đây là vật gì?
Trong xe chờ Trần Nghi Dương chờ nhanh ngủ thẩm giặc phàm hỏi.
Vừa thu được hàng, ngươi trực tiếp lái xe kéo đến trong tiệm đi.
Trần Nghi Dương ném chìa khóa xe cho thẩm giặc phàm.
Có bằng lái A?
Yên tâm, đại học thời điểm liền thi.
Thẩm giặc phàm đem cái mông rời đến trên ghế lái về sau, bắt đầu nổ máy xe.
Chờ Trần Nghi Dương nhìn xem Porsche 911 đằng sau đôi xe biến mất ở trên đường phố thời điểm. Hắn đột nhiên nghĩ đến.
Thẩm giặc phàm chân kia thời đại học vẫn là tốt à, bây giờ chỉ còn lại một cái chân, có thể lái xe không?
Chương 40, ánh mắt không tốt người trúng thưởng chương 40, ánh mắt không tốt người trúng thưởng Trần Nghi Dương buổi tối cùng Tam Tử cùng với Tam Tử bằng hữu cùng nhau ăn cơm lúc uống rượu thu đến kế toán nhỏ phát tới an toàn đem hàng hóa đưa đến trong tiệm tin tức. Trần Nghi Dương lúc này mới yên tâm lại. Về phần tại sao không cùng kế toán nhỏ cùng một chỗ trở về, đó là bởi vì Trần Nghi Dương còn phải phát triển Tam Tử cái này nhân mạch. Cùng hãng cầm đồ những người kia giao tiếp chỉ cần giảng lợi ích là được. Nhưng Tam Tử cái này một số người giao tiếp, liền phải cùng uống một bữa rượu ăn một bữa cơm.
Chờ về đầu sẽ liên lạc lại thời điểm, liền có thể hâm nóng hổ hổ kết giao tình cầu hỗ trợ.
Huynh đệ, lần sau lại đến chỗ này, mặc kệ là làm chuyện gì, trực tiếp cho huynh đệ gọi điện thoại.
Uống say 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 Tam Tử ôm Trần Nghi Dương bà bay.
Cũng may uống rượu với nhau nhân số không thiếu, không cần đến Trần Nghi Dương tự mình đem Tam Tử đưa về nhà đi.
Uống rượu xong tan cuộc đã là 10 giờ đêm nhiều.
Trần Nghi Dương dặn dò chuẩn bị tan việc thẩm giặc phàm đem cái kia một cái dương rôm lưu ly châu bỏ vào trong tiệm thương khố lại đi. Tiếp đó chính hắn trực tiếp trở về nhà trọ.
Sáng ngày thứ hai, đau đầu muốn nước tỉnh lại, mở điện thoại di động lên liếc mắt nhìn.
Hôm nay tình báo, ánh mắt không tốt người trúng thưởng, Kim Thành thành phố Quan Thành khu nghĩa vụ đường phố Bát Nhạc sổ số trạm chờ bán ra vứt bỏ cào phiếu sổ số bên trong, có một tấm đã trúng 300.000 không đổi tặng phẩm cào phiếu.
Đi tới mua xuống liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt.
Tiếp đó Trần Nghi Dương đau đầu trong nháy mắt cảm giác bị chữa khỏi.
Hôm qua dày vò một ngày, cái kia một dương rôm lưu ly châu đoán chừng tổng cộng không đến 10 bạc khối. Hôm nay thế mà cho mình phát một tấm sổ số tình báo.
Bất quá không phải để cho chính mình đi mua mới sổ số, mà là đã bỏ hoàng cào phiếu.
Trần Nghi Dương chuẩn bị lập tức đi ra ngoài cầm xuống cái này lỗ hổng.
Tiếp đó hôm nay còn không có ra ngoài vận động Hàn Đu Đoán nhìn về phía Trần Nghi Dương.
Tính toán, ngươi theo ta cùng một chỗ.
Trần Nghi Dương mang theo Hàn, trực tiếp để cho Hàn lên chờ.
Tiếp đó hắn lôi kéo Hàn đi tới trong tình báo nói cái kia tiệm vé số.
Đây là một nhà ước chừng chỉ có mấy chục mét vuông cỡ nhỏ tiệm vé số, một cái lao đại gia lười biếng dựa vào ghế.
Tiệm vé số trên vách tường dán đầy Trần Nghi Dương xem không hiểu xu thế đồ cùng đủ loại sổ số tuyên truyền đồ.
"Tiểu tử, đến mua sổ số a?"
Đại gia liếc Trần Nghi Dương một cái hỏi.
Trần Nghi Dương từ đó đến giờ không có mua qua sổ số, về sau cũng không có ý định mua.
Cái đồ chơi này có thể kiếm tiền xác suất còn không bằng người đi trên đường cái ngẫu nhiên tìm dáng dấp dễ nhìn nữ sinh tại chỗ thổ lộ, tiếp đó nhân gia trực tiếp đồng ý xác suất.
"Không phải a đại gia?"
Trần Nghi Dương một bên giơ gậy selfie, vừa hướng đại gia nói: ta là quay video vong hồng, có thể thuận tiện chụp cái video sao?
A, vong hồng a.
Đại gia lập tức đổi lại ngữ khí khinh bỉ, nhẹ nhàng phủi Trần Nghi Dương một mắt, tiếp đó nói tiếp đi đến, ngươi quay video này cũng không có vấn đề, nhưng mà ngươi cũng đừng đánh tuyên truyền cờ hiệu cùng ta đòi tiền.
Không cần tiền.
Trần Nghi Dương trang vong hồng trang ra dáng.
Hắn một bên nhìn màn hình điện thoại di động, vừa hướng đại gia nói, ta chuẩn bị quay chụp một cái chủ đề vì, nhặt nhạnh chỗ tốt người khác phá còn lại cào phiếu sổ số, nhìn có hay không có bị hối đoái sổ số video. Đại gia các ngươi nơi này vứt bỏ cào phiếu bán thế nào a?
Một cân tính ngươi hai khối.
Đại gia vung tay lên, hôm qua vừa có cái lao đầu trà sát mấy đại bản cào phiếu.
Nghe nói là hắn đem phòng ở bán chuẩn bị trước khi chết tiêu xài một cái.
Trong tiệm chúng ta bị vứt bỏ cào phiếu đều ở bên kia trong dương để đâu, ngươi muốn xưng cân mua đi là được.
Đi, tạ ơn đại gia a.
Trần Nghi Dương làm bộ hướng về phía điện thoại nói mấy câu, tiếp đó sẽ giả bộ tài liệu đã chụp đủ, mới đóng lại điện thoại, ôm lấy cái kia một dương đại gia nói cào phiếu. Hết thảy 8 cân, cho ta 16 khối tiền.
Được rồi.
Trần Nghi Dương cho đại gia quét mã, tiếp đó ôm thùng giấy con liền trở về trên xe. Toàn trình vô cùng tơ lụa. Cảm tạ bây giờ đủ loại vắng hồng, chính là bởi vì có bọn hắn, mặc kệ thường nhân làm ra bất luận cái gì không hợp với lẽ thường hành vi, đều sẽ bị coi là vong hồng bác ánh mắt. Đồ vật mua đến tay về sau, Trần Nghi Dương tiếp tục lái xe đi tới trong cửa hàng của mình. Bây giờ còn chưa đến giữa trưa, trong tiệm chỉ có Chu Kiến Quân trực ban. Giúp ta dắt phía dưới cầu, trong tiệm ta nhìn là được. Trần Nghi Dương đem hàn giao cho Chu Kiến Quân.
Đúng, hàng này tinh lực rất thịnh vượng, ngươi trực tiếp quét cái xe điện đi dắt.
Trần Nghi Dương nghĩ thầm hôm nay chạy ngươi không nha.
Không có vấn đề.
Chu Kiến Quân vui vẻ đáp ứng xuống. Hắn không thích soát điện thoại, tại trong tiệm đợi cũng không trò chuyện, còn không bằng đi dắt chó đâu.
Vừa vặn rèn luyện thân thể.
Chờ Chu Kiến Quân đi về sau, Trần Nghi Dương lúc này mới ôm đổ đầy cào phiếu sổ số trên hộp giấy lầu. Hôm qua hắn để cho Thẩm Dật Phàm mang về một cái dương thời La Mã cổ đại lưu ly châu cũng để ở chỗ này. Trần Nghi Dương ngồi xổm xuống kiểm tra một chút nhóm này lưu ly châu. Nói thế nào, từ bên ngoài nhìn vào lên xác thực rất phổ thông, còn không bằng tiểu hài tử chơi viên thủy tinh đến hay lắm nhìn. Nhưng cân nhắc đến đây đều là hơn 1000 năm trước kia công nghệ, cũng có thể hiểu được. Cái này một dương ngàn năm trước đây thời La Mã cổ đại lưu ly châu hẳn là theo con đường tơ lụa đi tới Kim Thành thành phố, tiếp đó bởi vì đủ loại nguyên nhân bị chôn dưới đất bảo tồn. Về sau bị người móc ra về sau, rất dễ dàng bị không hiểu rõ lịch sử thôn dân xem như không đáng giá tiền hàng mỹ nghệ xử lý. Lúc này mới bị ưa thích thu thập phế phẩm lao thái thái cho nhặt đi giấu vào mình trong phòng. Đương nhiên, có khả năng lúc đó tìm được về sau, các thôn dân cũng từng hào hứng cầm lấy đi giám định. Vấn đề là loại hạt châu này cũng là tại mấy năm gần đây người trẻ tuổi phổ biến tiến vào giới sưu tập về sau mới có thể bán bên trên 1-200 đồng tiền giá cả. Đặt ở mười mấy năm trước, liền xem như có người nhận ra, cũng sẽ không ra tiền thu mua. Dù sao quốc nội ưa thích thứ này ít người, mà nước ngoài loại này lịch sử vật sưu tập lại khắp nơi đều có, kéo đến nước ngoài đi bán đoán chừng đều kiếm lời không trở về tiền xăng. Cái này một dương lưu ly châu nguyên bản hẳn là 450 sợi dây chuyền hoặc chuỗi đeo tay, nhưng bởi vì thời gian ăn mòn, ở giữa dây thường không còn, chỉ còn lại 500-600 hạt châu. Dựa theo mỗi quả 200 đều giá cả, tổng cộng cũng liền 10 vạn không đến. Đương nhiên, nếu là thành tốt đóng gói bán cho chuyển cái này chủ quán, đoán chừng còn bán không đến 10 vạn. Cũng may bây giờ có tiệm của mình, chờ giấy phép hành nghề xuống về sau, Trần Nghi Dương có thể đặt tại trong tiệm chính mình chậm rãi bán, cũng coi là một cái manh khỏe. Đem lưu ly châu đem đến một bên, Trần Nghi Dương nhìn về phía cái kia dương cào phiếu. Chuyện này nếu như hắn để cho Chu Kiến Quân cùng Thẩm Dật Phàm hỗ trợ cùng một chỗ kiểm tra, không tốt lắm giảng giải động cơ. Cho nên Trần Nghi Dương chỉ có thể tự từng tờ kiểm tra, nhìn là có phải có bỏ sót không có bị người đổi tặng phẩm cào phiếu. Cái này một lộng chính là dòng dã hơn 4 giờ. Chu Kiến Quân dắt chó đều trở về, cào phiếu còn không có kiểm tra xong. Bởi vì không có Trần Nghi Dương cho phép, Chu Kiến Quân không có lên đến lầu 2 tới, chỉ là tại lầu 1 và hạn chơi đùa, Trần Nghi Dương chỉ có thể tiếp tục tiêu lấy mắt kiểm tra còn lại cào phiếu. Luốt luốt khô khốc ánh mắt, đúng lúc cái này thường có người gọi điện thoại tới, Trần Nghi Dương trước hết thả ra trong tay cào phiếu nghỉ ngơi một hồi. Điện thoại kết nối về sau, là hãng cầm đồ quản lý đánh tới. Hai người hàn huyên vài câu sau đó đi thẳng vào vấn đề, Trương Cửu Thiên phòng làm việc bên kia, ngày mai liền sẽ phái người tới cùng chúng ta đối tiếp tiền kỳ công tác chuẩn bị. Đến lúc đó ngài có thời gian, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm có thể chứ?
Ta bên này không có vấn đề.
Trần Nghi Dương dứt khoát lanh lẹ đáp ứng xuống. Dù sao Trương Cửu Thiên bên kia chính là chính mình liên hệ, cho nên chính mình vì cái này nhân mạch cũng phải đứng ra một chuyến. Còn có chính là, từ hôm qua bắt đầu, liền có người hướng ta nghe ngóng ngài phương thức liên lạc. Đương nhiên, chúng ta hãng cầm đồ đối với khách hàng mức độ bảo mật ngài là có thể tin tưởng, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tự mình tiết lộ khách hàng số điện thoại tình huống. Quản lý nói ý tứ của những lời này rất rõ ràng. Cùng ngày vị chuyên gia giám định kia sau đó trở về, liền đem 1872 năm quốc nội chi thứ nhất cổ phiếu thực dụng phiếu hiện thế tin tức truyền ra ngoài, đưa tới một chút người hữu tâm chú ý trải qua hơn 100 năm xã hội biến thiên. Chương này cổ phiếu đã hoàn toàn không có giá trị thực dụng, đương nhiên cũng không thể trông cậy vào có thể cầm chương này thành triệu cổ phiếu hoán bây giờ chiêu thương cục cổ phần. Nhưng chương này cổ phiếu vẫn như cũ giá trị liên hành, bởi vì nó đại biểu chiêu thương cục trăm năm truyền thừa lịch sử, bản thân ngoại trừ cất giữ thuộc tính, còn có cực cao marketing thuộc tính. Tàu thủy chiêu thương cục từng tại 1901 năm Ma đều xây một tòa tổng bộ cao ốc. Trước đây ít năm chiêu thương cục còn cố ý đem nhà này có lịch sử ý nghĩa cao ốc một lần nữa tu sửa một phen, vì chính là cường điệu trên người mình lịch sử truyền thừa. Bây giờ so 1901 năm càng phía trước 1872 năm cổ phiếu xuất hiện, có thể tưởng tượng được giá trị bao nhiêu. Đương nhiên, Trần Nghi Dương thì sẽ không chủ động đi liên hệ chiêu thương cục bán đi chương này cổ phiếu. Đó mới có thể bán mấy đồng tiền. Có đôi khi, giao dịch không chỉ có muốn nhìn vật phẩm giao dịch bản thân giá trị, càng phải nhìn giao dịch thân phận của song phương. Trần Nghi Dương một cái thảo dân đem cổ phiếu bán cho chiêu thương cục, chính hắn chỉ có thể có đến mấy trăm vạn thù lao, trên tin tức cũng chỉ có thể buồn tẻ viết vài câu. Nhưng nếu là chương này cổ phiếu tại trên một chút cùng chiêu thương cục có quan hệ nhân thủ, biên một cái xinh đẹp truyền kỳ cố sự, sau đó đem cổ phiếu tự nguyện quyên tặng cho chiêu thương cục. Cái kia trên tin tức có thể nói sự tình liền có thêm. Giao dịch song phương một chút trong âm thầm trao đổi ích lợi cũng sẽ bị che lấp lại đi. Trần Nghi Dương bây giờ chính là cần chờ một cái nguyện ý cầm chương này cổ phiếu kể chuyện xưa người xuất hiện. Thế là hắn hướng về phía quản lý nói, điện thoại của ta các ngươi đừng nói cho người khác. Nhưng mà nếu như có thể mà nói, các ngươi làm người trung gian, giúp ta thuật lại một chút những cái kia tính toán liên hệ ta người mở ra mua sắm điều kiện. Đi, không có vấn đề. Hãng cầm đồ vui mừng làm người trung gian này. Đến bọn hắn cấp độ này, cần liền không chỉ là tiền tài, mà là nhân mạch, tin tức, uy tín cùng con đường. Vẹn vẹn ở giữa qua một tay tin tức, cũng đủ để cho hãng cầm đồ thu lợi không ít. Cúp điện thoại, Trần Nghi Dương kiểm tra những thứ này cào phiếu. Có, là cái này một tấm, chung quy là tìm được. Không nghĩ tới nói chuyện điện thoại xong sau đó tấm thứ hai chính là cái kia trường đã trúng 30 vạn nguyên cào phiếu. Chương này cào phiếu trúng thưởng nguyên lý là, cào phiếu bên trên sẽ có hai cái con số hên ở bên trái. Phá mở sau đó thu được hai cái này con số hên, người mua còn phải tiếp tục phá mở bên phải trúng thưởng khu. Trúng thưởng khu có một đống con số cùng kim ngạch. Thì như ngươi phá hợp kim có vàng ngạch cái kia cột, viết 10 bạn. Đừng có gấp, lại phá mở con số cái kia cột. Cái kia trên lan can mấy cái con số bên trong nếu là không có con số hên, vậy thì đồng nghĩa với không trúng đem. Loại phiên toái này trúng thưởng phương thức dẫn đến rất nhiều mua cào phiếu người quét đến cuối cùng rất dễ dàng hoa mắt. Có đôi khi gửi ra một cái 30 vạn, tiếp đó trong đầu lại đem con số hên nhớ thành bên trên một tấm cào phiếu. Liền dẫn đến đại não theo thói quen phán đoán không trúng thưởng, tiếp lấy cạo xuống một tấm. Đang tra nhìn chương này cào phiếu phía trước, Trần Nghi Dương còn kiểm tra ra có mặt khác hai tấm cào phiếu đồng dạng là gửi ra thưởng nhưng mà chủ nhân không có cầm lấy đi đổi tạp phẩm. Chỉ tiếc cái kia hai tấm cũng là mấy chục khối tiền trình.